Hắn ở tới nơi này trên đường, cũng thuận lợi giết chết một đám người trong ma môn. Có điều này đều là tiểu nhân vật, không có gì lợi hại người. Diệp Hải suy nghĩ một chút, hỏi, ma môn bát đại cao thủ bên trong có ai không có tới? Ma môn bát đại cao thủ, Trúc Ngọc Nghiên cùng Tích Trần là của hắn thủ hạ, Thạch Chi Hiên, A Long, còn có Thiên Quân Tịch Tướng cũng đã bị giết, còn sót lại ba cái. Trúc Ngọc Nghiên bình tĩnh lại, hồi đáp, còn có Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên, Đảo Hành Lịch Thi Vưu Điều Quyện, cùng với ma soái Triệu Đức Ngôn. Diệp Hải gật gật đầu, bóng đen binh đoàn trong nháy mắt xuất hiện, đi tứ tán. Tà đế Xá Lợi đối với người trong ma môn có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Hải không tin những này người trong ma môn sẽ không động tâm. Ba người này nhất định đã tới Trường An, chính là không biết trốn ở nơi nào. Rất nhanh, có bóng đen nỉ dạ trở về, mang đến cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Dĩ nhiên chạy đến ta hành cung đi tới. Thật sự có ngươi. Diệp Hải nhịn không được bật cười lên, ba người này đoán ngược lại không tệ. Tà đế Xá Lợi sát thực bi hắn cầm đi, thế nhưng là không có dấu ở chính mình hành cung bên trong. Chương 172, Sư Phi Huyên Quy Hàng. Diệp Hải hành cung. Một cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên ở đây qua lại, lục tung tùng phèo tìm kiếm lấy món đồ gì. Diệp Hải ngủ trôi qua long sàng bi hắn trực tiếp xúc lên, thậm chí ngay cả sàn nhà đều bị hắn dùng trường thương cạy ra, tìm kiếm bên trong có hay không đồ vật. Tìm xong chưa? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để người trung niên biến sắc mặt, trở tay chính là trung bình một súng. Mũi thương phun ra nuốt vào hàn mang, hướng về Diệp Hải cuống họng đâm lại đây. Diệp Hải lặng lặng đứng ở nơi đó, vô hình cương khí phun trào, hóa thành một vòng bảo vệ đem hắn gói hàng. Đang. Mũi thương điểm ở Diệp Hải cương khí vòng bảo vệ trên, phát ra lanh lảnh du dương tiếng vang, giống như sao hưởng liễu một cái chuông lớn. Người trung niên biến sắc mặt, thân hình lui nhanh. Trở về. Diệp Hải đối với hắn đưa tay, hấp công đại pháp trong nháy mắt thôi thúc, đáng sợ sức hấp dẫn từ trong tay của hắn tỏa ra. Người trung niên bi này cố sức hấp dẫn lôi kéo, muốn chạy trốn nhưng là trốn không thoát. Hắn đơn giản từ bỏ chống đối, thậm chí nhanh hơn chính mình nhắm phía Diệp Hải tốc độ, một súng rất đâm mà ra. Diệp Hải duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào người trung niên mũi thương trên. Hai cỗ sức mạnh to lớn lấy thân thương vì là chiến trường, triển khai tranh tài. Thân thương vặn vẹo ra một làm cho người kinh hãi độ cong, sau đó đột nhiên đàn hồi mà ra. Bách biến lăng thương. Người trung niên quát khẽ một tiếng, sử xuất một bộ kinh người thương pháp. Đạo đạo bóng thương thoáng hiện mà ra, vạn điểm hàn quang lấp loé không yên. Từ bốn phương tám hướng bao phủ Diệp Hải. Vô hình cương khí tràn ngập ở Diệp Hải bên người, hóa thành một cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ, đem tất cả hàn mang đấu súng đều cản lại. Đang 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 đang. Lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, Diệp Hải lông mày nhíu lại, một cái tát quất tới. Đùng. Một tiếng vang dọn, người trung niên trường thương trong tay bị Diệp Hải trực tiếp đánh gãy. Nhìn trong tay mình cắt thành hai lễ trường thương, người trung niên có chút ngây người. Lúc này, Diệp Hải xa xôi mở miệng nói, ma soái Triệu Đức Nôn, ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Triệu Đức Nôn hừ lạnh một tiếng, nhưng là không hề tiếp tục động thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hải nói, ngươi nghĩ thế nào? Vũ lực tựa hồ không giải quyết được vấn đề, Triệu Đức Nôn bắt đầu thử nghiệm dùng đàm phán phương thức giải quyết vấn đề. Diệp Hải hỏi, nghe nói ngươi đi làm người đột quyết quốc sư. Triệu Đức Nôn hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói, là thì lại làm sao? Diệp Hải trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nói rằng, không bằng ngươi nương nhờ vào ta. Sau đó trong chúng ta ứng với ở ngoài hợp, đồng thời diệt đột quyết làm sao? Triệu Đức Nôn lạnh lùng nói, không làm được. Diệp Hải nhíu nhíu mày, nói rằng, thật sự không suy tính một chút sao? Diệp Hải cảm giác mình mị lực cũng không kém, tại sao nói đúng là dùng không được người khác đâu? Triệu Đức Nôn không nói một lời, nhưng là đột nhiên đánh về phía Diệp Hải, một móng bổ về phía Diệp Hải. Quy hồn thập bát trảo. Triệu Đức Nôn quát khẽ, bàn tay hóa thành lợi trảo, mang theo ác liệt kình phong đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải một đời than nhẹ, mặc cho Triệu Đức Ngôn một móng đánh vào chính mình cương khí vòng bảo vệ trên. Cương khí vòng bảo vệ nhúc nhích, lập tức đem Triệu Đức Ngôn lôi lại đây, để hắn đi tới bên cạnh chính mình. Đối phó người đột quyết, kỳ thực dùng phiền phức như vậy. Có điều ngươi đã không chịu hỗ trợ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi đi chết rồi. Diệp Hải khẽ than thở một tiếng, cương khí hóa thành gai nhọn, lập tức đâm xuyên qua Triệu Đức Ngôn lồng ngực. Không lâu lắm, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan từng người nhấc theo một bộ thi thể tìm hắn báo cáo kết quả. Từ Ngọ Kiếm Tả Du Tiên bi Loan Loan tìm tới, Đảo Hành Lịch Thi Vưu Điều Quyện bi Trúc Ngọc Nghiên đánh giết. Đến đây, ma môn thế lực cũng lại không lật nổi sóng gió gì đến rồi. Giang hồ thế lực xóa bỏ đã hoàn thành, phản tắc thế lực tiêu diệt nhưng còn đang tiến hành bên trong. Thành Trường An ở ngoài, chiến đấu còn đang tiếp tục. Có điều, là nghiêng về một phía tàn sát cùng bắt lấy. Mãi đến tận sau một canh giờ, vòng vây to lớn hợp lại đến thành Trường An. Mới đem tất cả phản tặc toàn bộ bức ra đến, hết mức bắt lấy quý án. Một người thị vệ đi tới Diệp Hải trước mặt, hướng về hắn báo cáo, khởi bẩm hoàng thượng. Bên ngoài có một nữ tử muốn gặp ngài, nói có quan trọng bảo vật muốn hiến cho ngài. Nữ tử? Bảo vật? Làm cho nàng lại đây. Diệp Hải chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định gặp gỡ cô gái kia. Không lâu lắm, một dung mạo khuynh thành nữ tử xuất hiện ở Diệp Hải trước mặt. Một tấm trắng nón mặt cười tìm không ra nửa điểm tì vết, mi mục như họa, phong thái chiếu người. Không chỉ như thế, trên người nàng càng có một loại kỳ ảo như tiên khí chất, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nàng xuất hiện ở Diệp Hải trước mặt, đối với Diệp Hải cung kính quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói, từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyên, tham kiến hoàng thượng. Từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyên. Diệp Hải vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, một mặt trêu tức mở miệng nói ngươi có bảo vật muốn hiến cho chấm, có thật không? Sư Phi Huyên bình tĩnh nói, đúng. Ta từ hàng tĩnh trai có một kiện kinh thế bảo vật, muốn hiến cho hoàng thượng. Diệp Hải cười híp mắt hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì bảo vật đây? Là ngươi chính hắn một mỹ nhân, vẫn là một cái thứ khác. Sư Phi Huyên hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Xác định Ninh Đạo Kỳ đẳng nhân chết rồi, nàng liền quyết định đến đòi thật Diệp Hải, loại này trong lời nói đùa giỡn không coi vào đâu. Sư Phi Huyên khẽ cười nói, hoàng thượng nói đùa. Sư Phi Huyên là một mang phát tu hành Nico, làm sao có thể đem chính mình hiến cho hoàng thượng. Diệp Hải mỉm cười nói, Nico làm sao vậy? Chấm liền yêu thích Nico. Chỉ cần chấm nói có thể, ai dám nói một chữ không? Sư Phi Huyên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói sang chuyện khác, hoàng thượng, kính xin nhìn một chút ta từ hàng tĩnh trai hiến cho ngài bảo vật. Nói qua, Sư Phi Huyên từ trên người lấy ra một cái hộp, đỡ đến trước mặt mình. Nàng mở hộp ra, một khối tốt nhất mỹ ngọc lẳng lặng nằm ở bên trong, lập lòe hào quang nhàn nhạt. Hoa thị bích. Khối này vốn nên đưa cho Lý Thế Dân bảo vật, lại bị Sư Phi Huyên đưa cho Diệp Hải. Nói đến, Sư Phi Huyên cũng là bất đắc dĩ. Nàng vốn định chờ Lý Thế Dân chiếm cứ ưu thế sau khi, sẽ đem khối này hòa thị bích cho hắn. Ai ngờ Lý Thế Dân như vậy không hăng hái, hoặc là nói Diệp Hải mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của nàng. Một trận chiến diệt 18 đường phản vương, toàn bộ thiên hạ triệt để rơi xuống Diệp Hải trong tay. Hết cách rồi, Sư Phi Huyên chỉ có thể đem hòa thị bích hiến cho Diệp Hải. Bởi vì ma môn đã đầu phục hắn, thiên hạ cũng rơi vào trong tay hắn. Từ hàng tĩnh trai không muốn ở sau đó trong 5 tháng bi âm quỷ phái chen ép thậm chí bị phá hủy, cho nên bọn họ nhất định phải giao hảo Diệp Hải. Diệp Hải đưa tay một chiêu, hòa thị bích trong nháy mắt bay lên, bi Diệp Hải nắm ở trong tay. Hòa thị bích bên trong có một cỗ thần kỳ năng lượng, có thể cường hóa người kinh mạch, là một không thấp hơn tà đế xá lợi, thật là tốt đồ vật. Diệp Hải đem hòa thị bích cầm trong tay thưởng thức một lúc sau khi, liền tiện tay đưa nó cất đi. Diệp Hải nhìn Sư Phi Huyền, bình tĩnh nói, ta nghe nói, các ngươi từ hàng tĩnh trai chống đỡ Lý Việt Lý Thế Dân cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Sư Phi Huyên run lên trong lòng, không chút do dự phủ nhận nói, này chỉ do tin đồn. Bột 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 lạc. Từ hàng tĩnh trai người, vẫn là như thế dối trá cùng vô liêm sỉ. Cười duyên tiếng vang lên, Trúc Ngọc Nghiên mang theo Loan Loan cùng nhau xuất hiện, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt đánh giá Sư Phi Huyên. Nhìn một lúc sau khi, Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh nói, kiếm tâm thông minh cảnh giới. Xem ra ngươi chính là Phạm Thanh Huệ đồ đệ, từ hàng tĩnh trai mạnh nhất chuyển nhân Sư Phi Huyên rồi. Sư Phi Huyên nhìn Trúc Ngọc Nghiên, khẽ cau mày nói, gặp Trúc trưởng môn. Chương 173, đến tiếp sau xử trí. Âm quỷ phái cùng từ hàng tĩnh trai mâu thuẫn, Diệp Hải là rõ ràng. Thậm chí có thể nói hai môn phái này mâu thuẫn, dẫn phát bao quát đại đường song long chuyện ở bên trong một loạt cố sự. Ở nơi này trên giang hồ, chủ yếu nhất mâu thuẫn không phải chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó mâu thuẫn, cũng không phải Trung Nguyên cùng Man Di trong lúc đó mâu thuẫn, mà là từ hàng tĩnh trai cùng âm quỷ phái hai môn phái này trong lúc đó mâu thuẫn. Hai môn phái này đều là nữ tử làm đầu, mỗi một đời truyền nhân đều là thiên tư quốc sắc mỹ nữ, hơn nữa tu hành thiên phú nhất lưu. Hai môn phái truyền nhân ở trên giang hồ cất bước, lôi kéo khắp nơi, gợi ra một loạt tranh chấp. Diệp Hải sơ sơ cảm, không tên cảm thấy hai môn phái này như là ở bồi dưỡng gái hồng lâu, sau đó ở trên giang hồ đùa bỡn thủ đoạn kéo người khí, lẫn nhau so đấu. Nói tóm lại, hai môn phái này mâu thuẫn có thể nói phải không thể hóa giải. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Sư Phi Huyền, liên tục cười lạnh. Sư Phi Huyên nhưng là bi Trúc Ngọc Nghiên nhìn ra khắp cả người phát lạnh, thế nhưng cố gắng tự chấn định. Trúc Ngọc Nghiên đối với Diệp Hải cười duyên nói, hoàng thượng, ngươi cảm thấy vị này sư tiên tử thế nào? Từ hàng tĩnh trai truyền nhân, xưa nay đều là loại này không dính khói bụi trần gian tiên tử. Mỗi một cái xuất hiện đều có thể ở trên giang hồ gây nên dung chuyển, để vô số thiếu niên hảo kiệt vì đó chân thành. Hoàng thượng, ngươi sẽ không muốn chinh phục như vậy một tiên tử sao? Xem này không dính khói bụi trần gian tiên tử. Đến giao trên giường là biểu hiện gì? Trúc Ngọc Nghiên ra sức dụ dỗ Diệp Hải, để hắn đem Sư Phi Huyên ép ở hạ xuống. Sư Phi Huyên biến sắc mặt, cả giận nói, Trúc Ngọc Nghiên, ngươi thân là võ lâm tiền bối dĩ nhiên nói ra những lời này, sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Trúc Ngọc Nghiên quyến rũ trắng Sư Phi Huyên một chút, phong tình vạn chủng nói, mất mặt, này có cái gì mất mặt? Năm đó Phạm Thanh Huệ, cũng không phải lợi dụng Bích Tú Tâm dùng mỹ nhân kế, đem Tả Vương Thạch Chi Hiên cho khốn trụ sao? Sư phụ của ngươi cũng không cảm thấy được mất mặt, ngươi có cái gì tốt mất mặt? Ngươi xem thường sư phụ của ngươi. Sư Phi Huyên bị tức mặt cười đỏ chót, rồi lại không biết nên làm sao phản bác, chỉ có thể dường như tiểu hài tử giận hờn như thế nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng. Trúc Ngọc Nghiên khẽ cười nói, Hoàng thượng, ngươi cảm thấy vị này sư tiên tử làm sao? Ngươi nếu có thể đem nàng thu nhập hậu cung, ta có thể đem Loan Loan cũng dâng lên. Để Hoàng thượng có thể cảm thụ một chút tiên tử cùng ma nữ chỗ bất đồng, Hoàng thượng cảm thấy làm sao? Đương nhiên, Hoàng thượng nếu có thể đem Phạm Thanh Huệ con tiện nhân kia bắt lại tốt nhất, thiếp thân có thể tự mình làm Hoàng thượng dạy dỗ nàng. Phạm Thanh Huệ nữ nhân này, thậm chí so với vị này sư tiên tử xinh đẹp hơn, Hoàng thượng sẽ không động tâm sao? Càng vô liêm sỉ. Sư Phi Huyên quát mắng Trúc Ngọc Nghiên, hiển nhiên là bị tức đến quá chừng. Một lòng cầu đạo nàng, nơi nào chịu được loại này trêu chọc. Ngược lại là Loan Loan ma nữ này cười khẽ liên tục, tựa hồ đã tập mãi thành quen. Diệp Hải ngón tay gõ lên mặt bàn, suy tư một lúc sau khi, đối với Trúc Ngọc Nghiên nói, từ Hàng Tĩnh trai vị trí ở nơi nào, ngươi biết không? Trúc Ngọc Nghiên một mặt mừng rỡ nói, Hoàng thượng là muốn đi lấy dưới Phạm Thanh Huệ sao? Thiếp thân có thể làm tiên phong, từ Hàng Tĩnh trai vị trí ta cũng rõ ràng. Diệp Hải cười cười nói, từ Hàng Tĩnh trai, đã không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Sư Phi Huyên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Hoàng thượng. Diệp Hải lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền làm cho nàng đem tất cả nói đều nuốt xuống. Đại biểu dân ý, thay trời hành đạo, chọn lựa tân đế. Từ Hàng Tĩnh trai bản lĩnh cũng không nhỏ. Một môn phái giang hồ nho nhỏ, cũng dám nắm giữ xã tắc thần khí. Thực sự là điếc không sợ súng. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, tuyệt không cho phép nhẫn Từ Hàng Tĩnh trai tồn tại. Cho tới Từ Hàng Tĩnh trai bên trong nữ nhân, liền để các nàng tiến cung đi chuộc tội đi. Cũng chỉ có chính mình tự mình nhìn các nàng, mới có thể khiến người ta yên tâm. Tuy rằng để người ta thầy trò đều thu rồi, tựa hồ có hơi không tốt. Có điều cùng Lý Thế Dân so ra, Diệp Hải cảm giác mình thuần khiết như một đóa đóa hoa trắng. Phải biết Lý Thế Dân người này, nhưng là ngay cả mình đệ đệ người vợ cũng không buông tha. Nhiên cũng chứng, nhân ra như thường là thiên cổ minh quân. Nay đầy đủ nói rõ cá nhân sinh hoạt tác phong, cùng có phải là minh quân là không có quan hệ. Lý Thế Dân huyền tôn cũng nguyên vẹn kế thừa hắn ưu điểm, hắn huyền tôn càng treo. Lý Thế Dân chỉ là đoạt em dâu, hắn huyền tôn trực tiếp đoạt chính mình con dâu. Suy nghĩ lung tung một trận, Diệp Hải đem những chuyện này vứt xuống sau đầu. Những việc này tạm thời không đổi, trước tiên giải quyết này quần phản tặc lại nói. Trường An cuộc chiến sau khi kết thúc, phản tặc chúng hoặc là bị tóm hoặc là bị giết, trên căn bản đã còn dư lại không có mấy rồi. Có điều ngoại lệ cũng là có, đó chính là Thái Nguyên Lý Phiệt. Thái Nguyên Lý Phiệt, từ rất sớm bắt đầu liền dự mưu tạo phản, Diệp Hải đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Bởi vì mang theo đại quân lên phía Bắc thật sự là quá phiền phức, Diệp Hải sợ Lý Phiệt nhận được tin tức sớm chạy mất, liền một thân một mình giết vào Lý Phiệt. Thái Nguyên Thành. Diệp Hải đạp không mà đi, đi thẳng tới Lý Phiệt bầu trời. Người nào đang rình coi Lý Phiệt? Lý Phiệt bên trong có cao thủ phát hiện Diệp Hải, nhảy lên nóc nhà cùng Diệp Hải đối lập. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hải tiện tay vung lên, một đạo kình phong đưa cái này cao thủ hoành thổ huyết bay ngang. Tiện tay đánh bay cái này không biết trời cao đất rộng Lý Phiệt cao thủ. Diệp Hải trên người thoát ra vô số bóng đen binh đoàn lóe sáng lên sân khấu. Rất nhiều bóng đen nỉ dạ xuất hiện, lít nha lít nhít đứng Lý Phiệt kiến trúc trên, nhìn qua có chứa sức uy hiếp mạnh mẽ. Diệp Hải biết Lý Phiệt bên trong có không ít người đang nhìn hắn, liền hắn cũng không rông dài, nhàn nhạt mở miệng nói, Lý Phiệt người nghe cho ta, các ngươi đã bị bao vây. Lập tức từ bỏ chống lại, nhấc tay đầu hàng, ngoan ngoãn đứng ở trong sân đến. Diệp Hải thanh âm của không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến Lý Phiệt bên trong thai mỗi một người. Một cái phòng bên trong, Lý Huyên sắc mặt âm trầm nhìn phía xa trên bầu trời Diệp Hải. Phía sau hắn đứng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên các huynh đệ, sắc mặt của bọn họ đồng dạng khó coi. Lý Kiến Thành đề nghị, phụ thân, nếu không phái người dùng cung tên bắt chuyện hắn một hồi. Lý Huyên cau mày nói, thực lực của người này tựa hồ rất mạnh, cung tên có thể đối phó hắn sao? Lý Kiến Thành nói, thử một lần, cũng không thể bỏ mặc hắn ở nơi đó càn rỡ chứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, sẽ không như một có thể đàm phán rất đúng giống. Lý Huyên gật đầu nói, đi thôi. Lý Kiến Thành vừa định đi an bài cung tiễn thủ, đồng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Diệp Hải xuất hiện ở trước mặt bọn họ. A, bọn họ bị sợ nhảy một cái, vẻ mặt hoảng loạn lùi về sau. Diệp Hải lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, tại sao không chịu đi ra ngoài đây? Không nên ép ta đi tìm đến. Lý Huyên đẳng nhân vẻ mặt đề phòng nhìn Diệp Hải, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Diệp Hải hơi lườm bọn hắn, không khỏi rêu cợt một tiếng, nói rằng, làm sao, muốn động thủ sao? Vậy thì đến đây đi. Nói qua, hắn một trưởng vô đi ra ngoài. Kim quang tỏa ra, phạm âm từng trận. Lý Việt Phong Úc, từ nội bộ bi nổ tung rồi. Một đạo sóng khí, vọt thẳng sụp đổ một mặt vách tường, đầu nổ ngang cùng tuôn ra. Một trưởng qua đi, Lý Việt thành viên trọng yếu đã diệt sạch. Còn giữ lại, bất quá là một đám không quá quan trọng người già yếu bệnh tật, không đáng để lo. Chương 174, nên chiến đột quyết. Diệp Hải bình Lý Việt sau khi, hán đại quân cũng lên phía Bắc Thái Nguyên, hoàn toàn tiêu diệt Lý Việt thế lực. Cũng là vào lúc này, Diệp Hải lấy được tin tức. Đột quyết phái 10 vạn khống huyền người này, xuôi nam hướng dẫn Trung Nguyên. Nhận được tin tức Diệp Hải không nói hai lời, lập tức đem binh lên phía Bắc, chuẩn bị cho người đột quyết tới một người tàn nhẫn. Lý Tĩnh, Trương Tu Đà, Vương Thế Sung nghe lệnh, chấm mệnh lệnh các ngươi quân chia thành ba đường, phân biệt từ đột quyết đường lui cùng trái phải hai cánh bọc đánh, không thể để cho một người đột quyết đào tẩu. Diệp Hải trong miệng quắc khẽ, quyết tâm một lần diệt hết thể xâm lấn chi địch. Chỉ cần một cái đoàn diệt này chi đột quyết đại quân, còn dư lại người đột quyết chính là cá nằm trên thất thịt. Chỉ còn dư lại người già yếu bệnh tật đột quyết, lấy cái gì với hắn đấu. Diệp Hải đem đại quân chia làm ba cỗ, phân biệt từ Trương Tu Đà, Vương Thế Sung cùng Lý Tĩnh thống lĩnh, từ ba mặt đi vây chặt người đột quyết đường lui. Mà chính hắn nhưng là độc thân lên phía Bắc, một người nghênh địch. Ở tại hắn vị diện thời điểm, hắn ở diệt những quốc gia khác trong quá trình, trên căn bản đều dựa vào quân đội để hoàn thành. Bởi vì vào lúc ấy hắn, võ công tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không có đạt đến loại kia một người ngang hàng thiên quân vạn mã trình độ. Bất quá bây giờ hắn đã có thiên nhân cảnh giới thực lực, một người đối kháng thiên quân vạn mã sự tình, đúng là có thể thử một lần. Mên ngông trên đại thảo nguyên, mên ngông quần quận đột quyết đại quân chính đang xuôi nam. Đi ở trước nhất, nhưng là Tinh La Kỳ Bố đột quyết thám báo. Bọn họ làm đại quân con mắt, túm năm tụm ba đi ở đằng trước nhất, thay đại quân trà xét tình huống. Mấy cái đột quyết thám báo ngồi trên lưng ngựa, vừa quan sát tình huống chung quanh, một bên tùy ý tán gẫu. Ta nghe nói chúng ta mỗi lần xuôi nam, đều có thể cướp được không ít dê bò lương thực, đồ sắt đồ sứ, thậm chí còn có người Hán nữ nhân, ngươi nói đây là thật sao? Đương nhiên là thật sự. Thúc thúc ta liền đã từng xuôi nam cướp giật quá, nhà hắn có một đẹp đẽ đồ sứ, ta sờ một chút hắn đều không cho. Có thật không? Đó là đương nhiên. Thúc thúc ta có thể bảo bối hắn cái kia đồ sứ, đều là dùng nó uống nước. Nghe trộm tới người Hán nô lệ nói, món đồ kia tên gì? Cái bô. Ta cũng tốt muốn đi cướp một, cầm về uống nước dùng. Ta ngược lại thật ra muốn đi cướp một người Hán nữ nhân, nghe nói những người Hán kia nữ nhân so với chúng ta thảo nguyên nữ nhân mạnh hơn nhiều. Các nàng da rẻ lại mềm lại trơn, hơn nữa không giống chúng ta đen, buổi tối làm ấm giường có thể thư thái. Chờ chút. Các ngươi nhìn là cái gì? Trên trời tia chớp. Xét đánh rồi hả? Làm sao có khả năng, ban ngày đánh cái gì lôi? Cũng không có tiếng sấm a. Ẩm. Một tia chớp hạ xuống, trực tiếp đem mấy cái này đột quyết thám báo cho nổ thành cho bụi. Diệp Hải bóng người từ bọn họ trên đầu bay qua, hướng về đột quyết đại quân nhanh chóng áp sát. Diệp Hải không muốn để cho đột quyết đại quân sớm phát hiện mình, vì lẽ đó hắn đem có thể phát hiện mình thám báo toàn bộ dùng lôi điện giải quyết hết. Đây là một loại khá mạnh thế ẩn nút phương pháp. Diệp Hải một đường chém giết hơn 100 cái đột quyết thám báo, rốt cục thấy được mênh mông quần quận đột quyết đại quân. Cùng lúc đó, đột quyết đại quân cũng nhìn thấy đứng lơ lửng trên không Diệp Hải. Đại hãn, đó. Một đột quyết tướng lĩnh dùng tay chỉ vào lơ lửng giữa không trung Diệp Hải, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đột quyết khả hãn sắc mặt âm trầm, hư lạnh một tiếng nói, hẳn là Trung Nguyên võ lâm cao thủ, có điều không cần sợ hắn. Trên thảo nguyên các dũng sĩ, dùng các ngươi cung tên đi bắt chuyện hắn đi. Đột quyết khả hãn ra lệnh một tiếng, dưới trướng binh lính dồn dập lấy ra cung tên, dùng ngựa chạy trồm hướng về Diệp Hải áp sát. Ở một cái nào đó cái chớp mắt, vạn mũi tên cùng phát, che kín bầu trời mưa tên bắn về phía Diệp Hải. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, tay áo lớn vung một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thiên địa nguyên khí sao động gây nên cuồng bạo phong lãng, đem tất cả mũi tên đều cho thổi bay. Cái gì? Thấy cảnh này người đột quyết kinh hãi không tên, không ít người cũng không nhịn được quay đầu ngựa lại, có loại muốn chạy trốn kích động. Lít nha lít nhít mưa tên, là quân đội đối phó võ lâm cao thủ tốt nhất vũ khí. Mà trước mắt người này, nhưng là dễ như ăn cháo phá đi cái này đại sát khí. Điều này làm cho người đột quyết cảm giác hoảng sợ, có loại không dám cùng Diệp Hải chiến đấu cảm giác. Nên ta. Một chiêu phá vỡ người đột quyết đầy trời mưa tên, Diệp Hải từ trên người lấy ra một ma chú. đây là phối hợp địa khôi ma lực thi triển một ma chú, Bi Diệp Hải trực tiếp thôi thúc. Ma chú thôi thúc, đại địa run rẩy. Cảm nhận được đại địa chấn động, người đột quyết chiến mã bắt đầu gào thét, không bị khống chế lui về phía sau đi. Cưới! Ô! Người đột quyết người ngã ngựa đổ, đội ngũ của bọn họ không bị khống chế lùi về sau. Ẩm! Đại địa sụp đổ, xuất hiện một dài đến ngàn trượng to lớn hồng câu, ngăn cản người đột quyết xuôi nam đường đi. Nay hồng câu có rộng 7, 8 mét, sâu mấy chục mét, chiến mã xúc lực chạy trồm cũng không vượt qua nổi đoạn này cự ly. Người đột quyết muốn xuôi nam, đường này không thông. Người đột quyết ở ổn định chiến mã của mình sau khi, vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhìn trước mặt hồng câu. Không ít người đột quyết càng là tung người xuống ngựa, bắt đầu không ngừng quỳ lạy. Trình độ văn hóa đỉnh trệ ở vườn trẻ bọn họ, đem chuyện này trở thành thần tích. Ma chú đối với bọn họ thực tế thương tổn cũng không phải rất lớn, ngoại trừ phát động hiệu quả chậm ở ngoài, ma chú chủ yếu uy lực đều bị dùng để chế tạo hồng câu rồi. Có điều cái này ma chú đối với người đột quyết sĩ khí đả kích, nhưng là cực kỳ to lớn. Đột quyết khả hãn gào thét, để cho mình thân tín đi trừng phạt những kia không nghe hiệu lệnh, quỳ xuống đất cúng bái người đột quyết. Nếu như không có Diệp Hải nhúng tay, đột quyết khả hãn thân tín sẽ dùng roi cùng giết chóc đến ổn định tình thế. Đáng tiếc, không có nếu như. Diệp Hải sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp đánh tan đột quyết đại quân cơ hội, vì lẽ đó hắn ra tay. Thiên nhân cảnh giới thực lực bạo phát, Diệp Hải điều khiển thiên địa nguyên khí, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại trên bầu trời, hướng về đột quyết đại quân vỗ một cái mà xuống. Ầm. Nguyên khí đại thủ vỗ xuống, mấy trăm cái đột quyết kỵ binh bị đập thành thịt nát. Thấy cảnh này người đột quyết tâm thần rung mạnh, sĩ khí lần thứ hai trượt, thậm chí đã bắt đầu tán loạn. Không muốn hoài nghi, không biết hoảng sợ đủ khiến một nhánh không tính tinh nhuệ quân đội tán loạn. Diệp Hải thân hình lóe lên, trong phút chốc xuất hiện tại đột quyết trong đại quân. Bên người mấy cái người đột quyết nổi giận gầm lên một tiếng, theo bản năng múa đao chém lại đây. Diệp Hải bay lên trời, hai chân một vòng sử dụng phi thân đá, đem mấy cái này người đột quyết toàn bộ đá bay. Hắn một quyền đánh bay một đột quyết kỵ binh, từ trong tay hắn đoạt lấy một thanh trường đao. Trường đao vung dậy, hàn quang lấp lóe. Từng cái đao khí lan tràn ra, ác liệt vạn phần. Giết hắn. Nhanh giết hắn cho ta. Thấy cảnh này đột quyết khả hãn nổi trận lôi đình, giống giận hạ lệnh để cho mình thân binh ra tay không chế. Đột quyết khả hãn tinh nhuệ kỵ binh điều động, dùng ngựa chạy trồm giết hướng về Diệp Hải. Thừa dịp Diệp Hải giết chóc chế tạo ra trống rỗng, bọn họ quay về Diệp Hải phát khởi kỵ binh xung phong, muốn dựa vào tuấn mã chạy trồm sinh ra sức mạnh khổng lồ đâm chết Diệp Hải. Chết. Diệp Hải cầm trong tay trường đao ném một cái, hai tay một kén, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn tỏa ra. Kim quang lập lòe diễn sinh ra một tia hắc mang. Phật tính bên trong diễn sinh ma tính. Độc tôn nghịch thiên quy nguyên mạnh mẽ vận chuyển, Diệp Hải gầm thét lên đánh ra đòn mạnh nhất. Ầm. Khủng bố vô biên sóng khí bạo phát, màu vàng vạn chữ cùng màu đen bản chân bóng mở chung quanh loạn xạ. Thân ảnh cao lớn ở Diệp Hải phía sau xuất hiện, đáng sợ uy thế từ thân ảnh kia trên người thả. Xông tới mặt đột quyết kỵ binh là đột quyết khả hãn thân tín, là này chi đột quyết trong đại quân quân đội tinh nhuệ. Nhưng mà cho dù là loại này tinh nhuệ, đối mặt Diệp Hải cường lực sát chiêu, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ một con đường có thể đi. Máu thịt tung tóe, này chi đột quyết tinh nhuệ bị miễn cưỡng đánh nổ. Liền ngay cả bọn họ trước vị trí đất đều bị này sóng khí trực tiếp hất bay. Chương 175, đột quyết diệt. Diệp Hải một chiêu diệt đột quyết khả hãn tinh nhuệ bộ đội, máu tanh mà kinh khủng tình cảnh đối với những khác đột quyết binh lính tạo thành rất lớn kinh sợ. An tĩnh chớp mắt sau khi, đột quyết đại quân bắt đầu chung quanh tán loạn. Bi hoảng sợ tràn ngập tâm linh đột quyết binh lính, liều lĩnh hướng về bốn phía chạy trốn. Mặc cho đột quyết khả hãn thế nào kêu gọi, đều không ngăn cản được nhánh đại quân này tan tác. Nhân loại, chung quy là muốn bi hoảng sợ chi phối. Dân tộc du mục tính kỷ luật vốn là rất kém cỏi, huống chi là phong kiến thời đại dân tộc du mục. Đột quyết quân đội không giống như là Trung Nguyên Vương triều quân đội, bọn họ bình thời là không thế nào huấn luyện. Lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là dân chăn nuôi. Bọn họ tính kỷ luật có bao nhiêu kém, có thể tưởng tượng được. Nhìn tán loạn đột quyết đại quân, Diệp Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình lựa chọn là đúng, rất sớm tạo thành đại quy mô sát thương là quyết định chính xác. Bởi vì bây giờ người đột quyết, đầu vẫn là tỉnh táo, là lý tính. Lý tính người sẽ sợ hãi cái chết, hiểu ý rất sợ sợ. Mà một khi Diệp Hải cùng bọn họ ác chiến, để cho bọn họ đánh điên rồi, giết đỏ cả mắt. Nói như vậy bọn họ sẽ quên hoảng sợ, tâm linh bị giết giết thảm tràn ngập. Như vậy vừa đến, coi như Diệp Hải thể hiện ra cường đại lực phá hoại, e sợ không hẳn có thể làm cho này quần người đột quyết tán loạn chạy trốn. Nhìn chung quanh chạy trốn người đột quyết, Diệp Hải trên mặt lộ ra cười gằn. Hắn đạp không mà đi, nối đuôi truy sát. Phất tay lôi điện phun ra, không ngừng có lôi điện rơi xuống người đột quyết trên đầu. Đột nhiên, hắn phát hiện người đột quyết khả hãn. bởi vì mất đi thân tín của chính mình bộ đội, Đột Quyết Khả Hãn đã mất đi đối với nhánh đại quân này khống chế. Hắn lúc này chính đang nước chảy bèo trôi, theo những người khác đồng thời chạy trốn. Trong lòng hắn đồng dạng có sợ hãi, sợ sệt tử vong. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, một đoàn ánh chớp khi hắn đầu ngón tay lấp lóe, sau đó đột nhiên phóng ra, đánh về phía chính đang chạy trốn Đột Quyết Khả Hãn. Đùng. Đột Quyết Khả Hãn bi này đoàn ánh chớp ban trúng. Cả người bị lôi điện lực lượng nhanh chóng đốt cháy khét, thân thể trở nên đen kịt, giống như một khối nhựa thông. Thi thể của hắn ngã xuống, trong chớp mắt bị giẫm thành thịt nát. Tán loạn Đột Quyết đại quân bi Diệp Hải đuổi theo, không ngừng lưu vong. Không lâu sau đó, bọn họ cùng Lý Tĩnh đám người đại quân gặp gỡ. Tán loạn loạn quân đụng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch quân chính quy, kết quả không cần nhiều lời. Giết! Lý Tĩnh đẳng nhân hạ lệnh xuất kích, tùy quân giống giận đối với những này Đột Quyết hội binh phát khởi công kích, không chút lưu tình chém giết bọn họ. Chỉ dùng mấy tiếng, này chi Đột Quyết loạn quân đã bị ba người dẫn quân tiêu diệt, máu tươi nhiễm đỏ đại thảo nguyên. Trương Tu Đà đi tới Diệp Hải trước mặt, báo cáo: "Khởi bẩm hoàng thượng, người Đột Quyết đã bi hết mức chém giết. Chúng ta có hay không tu sửa một hồi, xuôi nam trở về?" Diệp Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Trở về, tại sao phải trở về? Hiện tại người Đột Quyết thanh niên trai tráng chết rồi phỏng chừng có 9 phần 10, người Đột Quyết chính là trong lịch sử suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại không ra sức đánh cho rơi xuống nước, nhân cơ hội hủy diệt cái này kẻ địch, lẽ nào chờ bọn hắn khôi phục như cũ hướng về chúng ta báo thủ?" Trương Tu Đà ánh mắt sáng lên, nói: "Hoàng thượng ý là..." Diệp Hải nói: "Xua quân lên phía bắc, diệt Đột Quyết. Người Đột Quyết phía sau, nơi này là người Đột Quyết chỗ ở. Liên miên trùng điệp màu trắng liều bạn, đặt ở màu xanh trên thảo nguyên, nhìn qua đúng là rất có tình thú. Đột Quyết thanh niên trai tráng đều theo Đột Quyết Khả Hãn xuôi nam, bị chém giết ở trên nửa đường. Hiện tại lưu thủ người Đột Quyết xào huyệt, trên căn bản đều là chút người già yếu bệnh tật. Đối với những này người Đột Quyết người già yếu bệnh tật, Diệp Hải không có một chút nào thương hại. Bởi vì hắn rõ ràng, những này người Đột Quyết không có một vô tội. Bọn họ hoặc là đã từng xuôi nam cướp đoạt quá, hoặc là chính là cái khác người Đột Quyết xuôi nam cướp đoạt đồng lõa. Dựa theo thảo nguyên pháp tắc, người Đột Quyết bên trong chiều cao vượt qua bánh xe nam tử, toàn bộ giết sạch. Nhìn phía xa lều bạc quần, Diệp Hải cười lạnh ra lệnh: "Tam quân điều động, mênh mông quần quận giết hướng về phía này phiến liên miên trùng điệp màu trắng lều trại." Tuần tra người Đột Quyết cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, quanh năm sinh sống ở trên lưng ngựa bọn họ, tự nhiên biết đây là lượng lớn kỵ binh đang lao nhanh kết quả. "Là tùy quân!" Tiếng gào to vang lên, người Đột Quyết gương mặt không thể tin được. Khả Hãn không phải dẫn người xuôi nam, đi cướp đoạt tùy triều người sao? Tại đây người Đột Quyết đại hậu phương, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một nhánh đại tùy kỵ binh? Nhưng mà bọn họ đã không có cơ hội biết đáp án, mênh mông quần quận kỵ binh xung phong lại đây. "Khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về." Quanh năm xuôi nam cướp đoạt người Đột Quyết, rốt cục nếm trải bị người xâm lược cướp đoạt tư vị. Một lại một cái người Đột Quyết bộ lạc bị phá hủy, thành niên Đột Quyết nam nhân toàn bộ bị giết quang. Nữ nhân cùng hài tử bị trở thành nô lệ, dê bò ngựa làm chiến lợi phẩm bị mang đi. Đến đây, vẫn uy hiếp Trung Nguyên Vương triều người Đột Quyết, hoàn toàn thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Phản vương diệt, giang hồ thanh, ngoại tộc chết. Diệp Hải dùng một loạt thủ đoạn lôi đỉnh, hoàn toàn áp đảo người trong thiên hạ, triệt để nắm trong tay tùy triều thiên hạ. Diệp Hải trở lại Lạc Dương, Phó Quân Sức lập tức lại đây thấy hắn. Phó Quân Sức đối với Diệp Hải nói rằng: "Ta hai cái sư muội bi sư phụ của ta phái tới, các nàng cũng là phụng mệnh đến ám sát ngươi. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn Triều Tiên thích khách đi theo hỗ trợ. Bọn hắn bây giờ đã liên lạc với ta nên làm gì?" Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói rằng: "Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Dẫn bọn họ tới gặp ta." Đối với người Cao Ly phái thích khách đến ám sát chính mình, Diệp Hải một chút cũng không bất ngờ. Mà không nói Dương Quảng cùng người Cao Ly biển máu thâm cừu, liền nói một mạnh mẽ mà ổn định Trung Nguyên Vương Triều, cũng không phải người Cao Ly đồng ý thấy. Người Cao Ly hận không thể Trung Nguyên vẫn hỗn loạn xuống, hận không thể người Trung Nguyên vẫn tự giết lẫn nhau xuống. Những này Triều Tiên thích khách vừa tới Trung Nguyên không lâu, bọn họ nghe nói Diệp Hải bình phản bội, diệt Đột Quyết chuyện tình. Biết được chuyện này bọn họ, ngay lập tức sẽ ngồi không yên. Một khi Trung Nguyên tình thế ổn định lại, chinh phạt Triều Tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bọn họ nhất định phải trước lúc này ám sát Dương Quảng, để thiên hạ một lần nữa hỗn loạn lên. Bây giờ đại tùy nhìn như cường thịnh, thế nhưng hết thảy tất cả đều gắn bó ở Dương Quảng trên người một người. Chỉ cần hôn quân vừa chết, tùy triều thiên hạ nhất định đại loạn. Đến thời điểm, Cao Ly của chúng ta là có thể vô tư rồi. Vậy chúng ta muốn làm sao ám sát hôn quân? Sư tỷ đã từng nhiều lần lẻn vào hoàng cung, nên có biện pháp đưa chúng ta đi vào. Một đám Triều Tiên thích khách thảo luận. Lúc này, Phó Quân Sức từ bên ngoài đi vào. "Sư tỷ." Hai cái dung mạo thanh lý thiếu nữ hô một tiếng, cùng phó quân sức chào hỏi. Các nàng là phó quân sức hai cái sư muội, dung mạo so với phó quân sức còn muốn càng hơn một bậc. Phó quân sức mang trên mặt nụ cười, nói rằng, ta đã tìm tới biện pháp đem các ngươi đưa vào hoàng cung, đi theo ta. Thật sự, một đám Triều Tiên thích khách kinh hỉ cực kỳ, vội vã đi theo. Phó quân sức là Triều Tiên Dịch Kiếm đại sư phụ Thái Lâm đồ đệ, mà Phó Thải Lâm là lãnh đạo người cao ly đối kháng tùy triều nhân vật trọng yếu. Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để cho những này Triều Tiên thích khách đối với Phó quân sức thả xuống cảnh giác, nghe nàng chỉ huy. Phó quân sức hai cái sư muội thì càng không cần nói nhiều, các nàng đối với Phó quân sức người sư tỷ này luôn luôn đều rất tín phục. Phó quân sức đối với bọn họ nói, ta đã từng đánh vào tùy triều bên trong, đạt được cái kia hôn quân tín nhiệm. Chỉ có điều, ta vẫn không có tìm được ám sát cơ hội của hắn. Bởi vì không chắc chắn ám sát hắn, vì lẽ đó ta liền tạm thời ẩn nút hạ xuống. Nàng lấy ra một khối lệnh bài, đối với bọn họ nói, đây là ta từ hôn quân trong tay lấy được lệnh bài, có thể để cho ta ở hoàng cung thông suốt. Đi, ta mang bọn ngươi đi gặp hắn. Đến thời điểm chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể giết chết hắn. Chương 176, Tống Thiệt Tiểu. Các ngươi khỏe a? Diệp Hải mỉm cười với cùng trước mặt một đám Triều Tiên thích khách chào hỏi, đến từ Triều Tiên các ngươi. Bại lộ. Triều Tiên bọn thích khách biến sắc mặt, quát lên một tiếng lớn sau hướng về Diệp Hải giết tới. Bọn họ từ trên người lấy ra sớm giấu kỹ lưỡi dao sắc, thấy chết không sờn hướng về Diệp Hải đâm tới. Hừ. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, thiên nhân cảnh giới khí thế ầm ầm bạo phát. Thiên địa nguyên khí hóa thành bàn tay lớn chân áp thôi hạ xuống, lập tức liền đem này quần Triều Tiên thích khách chế trụ rồi. Diệp Hải từng cái đem bọn họ vô bắt đến trước mặt mình, sau đó dùng mê tâm đại pháp khống chế tâm trí của bọn họ. Diệp Hải mới vừa đem này quần Triều Tiên thích khách khống chế xong, Trúc Ngọc Nghiên liền mang theo một nữ nhân xinh đẹp đi tới, đối với Diệp Hải cười nói, Hoàng thượng, ta đem Phạm Thanh Huệ mang cho người đến rồi. Diệp Hải nha một tiếng, trên dưới đánh giá đi theo Trúc Ngọc Nghiên phía sau người phụ nữ kia một chút. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, đối với Trúc Ngọc Nghiên nói, Thiên Ma Sách cùng Từ Hàng Kiếm Điển ngươi chiếm được sao? Trúc Ngọc Nghiên đem hai bản bí tịch giao cho Lâm Hoa, nói rằng, Thiên Ma Sách đã bị thu thập hoàn thành, Từ Hàng Kiếm Điển cũng ở nơi đây. Thiên Ma Sách cùng Từ Hàng Kiếm Điển đều là có thể cùng Trường Sanh Quyết cùng xưng là thiên hạ tứ đại kỳ thư vô thượng công pháp. Diệp Hải dự định nghiên cứu một chút này hai bản bí tịch, tăng cường chính mình tích lũy. Sau đó, Diệp Hải cho Trúc Ngọc Nghiên hạ một cái nhiệm vụ, ngươi mang theo ma môn cao thủ theo quân xuất phát, đồng thời chinh phạt Triều Tiên. Trúc Ngọc Nghiên hứng thú, Triều Tiên sao? Cũng tốt. Phó Thải Lâm cái kia lão tiểu tử rùa rụt cổ ở Triều Tiên nhiều năm, vừa vặn sẽ đi gặp hắn. Diệp Hải dự định chinh phục Triều Tiên, đem Triều Tiên thổ địa phân cho có công tướng lĩnh cùng binh lính, để cho bọn họ ở nơi đó định cư lại. Một mặt là vì khai phá cái kia cùng sơn ác thủy Triều Tiên, mặt khác cũng là vì có thể vĩnh viễn chiếm cứ nơi đó. Theo hắn biết, cái thời đại này Triều Tiên còn lại nô đái chế độ tồn tại. Chỉ cần ở nơi đó đến cái trước giải phóng Triều Tiên nô lệ tuyên ngôn, muốn khống chế cục diện nên vấn đề không lớn. Diệp Hải phái ra Trúc Ngọc Nghiên cùng ma môn cao thủ, để cho bọn họ cùng đi đại quân Đông Trinh Triều Tiên. Mà Diệp Hải chính mình nhưng là một người xuôi nam, đi hàng phục Tống Thiệt. Thiên hạ tứ đại môn Thiệt, ngoại trừ đã bị hủy diệt Vũ Văn Thiệt cùng Lý Thiệt, còn có thần phục với Diệp Hải Độc Cô Thiệt ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Tống Thiệt còn vẫn duy trì độc lập. Tống Thiệt là thiên hạ tứ đại môn Thiệt một trong, có thể nói phải cường đại nhất một cái cửa Thiệt, coi như là gọi nó vì nước bên trong quốc gia cũng không quá đáng. Tống Thiệt từ lúc Ngụy Tấn Nam bắt triều thời kỳ, đã thống trị Linh Nam. Tùy triều thống nhất thiên hạ sau khi, Dương Kiên đã từng phái ra đại quân chinh phạt quá Linh Nam. Đối mặt Tùy Văn Đế phái ra 10 vạn đại quân, Tống Thiệt gia chủ Thiên Đao Tống Thiếu, xuất lĩnh 10.000 Linh Nam tinh binh cùng với đánh với. Song phương ở Thương Ngô triển khai quyết chiến, Tống Thiếu 10 trận chiến thập thắng, khiến cho Tùy Văn Đế buông tha cho vũ lực chinh phạt ý nghĩ. Sau đó Tùy Văn Đế chọn dùng chiêu an chính sách, phong Tống Thiếu vì là Trấn Nam Công. Tống Thiếu tuy rằng tiếp nhận rồi phong hào, thế nhưng trước sau chưa từng vào triều. Tùy Văn Đế một đời đều lấy chưa từng thu phục lĩnh Nam vì là tiếc nuối. Lúc này Diệp Hải độc thân xuôi Nam, chính là muốn triệt để hàng phục Tống Thiệt, nhất thống thiên hạ. Diệp Hải đi tới lĩnh Nam, xuất hiện ở Tống Gia Sơn Thành bầu trời. Lĩnh Nam Tống Gia Sơn Thành ghi tên Võ Lâm Thất Đại Thánh Cảnh một trong, nhưng căn bản không có thiên đao loại kia phong mang tất lộ, duy ngã độc tôn thô bạo. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N Sơn Thành hoàn cảnh thể hiện ra ý cảnh, nhưng là vừa vặn ngược lại. Tống Gia Sơn Thành làm cho người ta một loại thanh thản an giật cảm giác, đưa thân vào này, tâm tình của người ta bất chi bất giác thì sẽ ôn hòa hạ xuống. Trong thành phân bố nước cờ bách phòng xá, lấy hơn 10 điều ngay ngắn có thứ tự, thanh thạch lắt thành đại đạo liên tiếp lại. nhất có đặc sắc nơi là Y Sơn Thế tầng tầng tăng lên trên, mỗi đăng một tầng, phân biệt lấy thềm đá cùng sườn dốc thông tiếp. Đạo bàng khắp cả trồng cây mùa hoa cỏ, lại tiến cử trên núi nước suối rót thành dòng suối, ở lâm viên trô ở bên trong xen kẽ, hình thành nước chảy cầu nhỏ, bể nước đình đài trở vô cùng mỹ cảnh. Không gian rộng rãi thư thích, rất có giang nam lâm viên phong cảnh, đặt mình trong đó, liền như ở một cái trên núi trong đại hoa viên. Diệp Hải đứng không trung, mắt nhìn xuống Tống Gia Sơn thành cảnh sắc, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới, ở Linh Nam còn có như vậy mỹ lệ thành thị. Diệp Hải trong lòng có chút cảm khái. Phải biết ở thời đại này, Linh Nam vẫn là một hoang vu nơi. Nơi này vẫn không có bi khai phá đi ra, xa xa không sánh được Trung Nguyên phúc địa phồn hoa. Ở loại địa phương này, xuất hiện một mỹ lệ như vậy thành thị, không thể kìm được Diệp Hải không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Hải chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở Tống Gia phủ đệ cửa lớn trước. Người nào? Hai cái trên người mặc trang phục hộ vệ biến sắc mặt, hướng về phía Diệp Hải lệ thanh quát lên. Diệp Hải đứng chắp tay, tự nhiên mở miệng nói, đi nói cho Tống Thiếu, liền nói Dương Quảng đến rồi. Làm càn. Hai cái hộ vệ sắc mặt phát lạnh. Bọn họ cũng không biết Dương Quảng là ai, ở người lĩnh nam dân trong lòng, Tống Gia cùng Tống Việt là bọn hắn duy nhất kẻ thống trị. Bởi vậy bọn họ khi nghe đến Diệp Hải trong giọng nói đối với Tống Thiếu bất kính thời gian, nổi giận đùng đùng hướng về Diệp Hải đánh tới, muốn cho hắn một bài học. Nhìn hướng chính mình nhào tới hai cái thị vệ, Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, làm sao như thế không nghe lời đây. Hắn tay háo lớn vung lên, thiên địa nguyên khí sao động, một cơn gió lớn tàn phá mà lên. Hai cái nhào tới hộ vệ, trong nháy mắt đã bị này cố cùng phong thổi bay, ngã ở một bên. Diệp Hải quay về Tống Gia phủ đệ chỉ tay một cái, cửa lớn chính mình mở ra, Diệp Hải cất bước đi vào. Cẩn thận! Có người xâm lấn! Hai cái trung thành tuyệt đối hộ vệ, ngã trên mặt đất hét to, cho người khác mật báo, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hải đối với lần này không để ý chút nào, coi như là Tống Việt đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thì lại làm sao? Gà đất chó sành mà thôi. Coi như là Tống Việt mạnh nhất thiên đao Tống Thiếu, cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Nương theo lấy hai cái hộ vệ la lên, nhóm lớn Tống Việt thị vệ xuất hiện. Bọn họ đao trong tay kiếm cung nỏ, đem Diệp Hải hoàn toàn vây quanh lên. Một người trung niên xuất hiện, hắn gọi Tống Chí. Hắn là thiên đao Tống Thiếu đệ đệ, đồng thời cũng là Tống Việt hạt nhân nhân vật. Có người mạnh mẽ xông vào Tống Việt, đây là chưa bao giờ chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó đem hắn cũng cho đã kinh động. Tống Chí một mặt lạnh lùng nhìn Diệp Hải, trong miệng quát hỏi, ngươi người này rất lớn mật, dám mạnh mẽ xông vào ta Tống Việt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có bị băng bó vây giác ngộ. Nghe được Tống Chí quát hỏi, hắn khẽ mỉm cười, trong miệng khẽ quát, ta là người phương nào? Chấm, thiên tử Dương Quảng. Nương theo lấy Diệp Hải quát khẽ một tiếng, khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía thả. Đáng sợ sóng khí quét ngang mà ra, bao vây Diệp Hải một đám Tống Việt hộ vệ, không hề có chút sức chống đỡ bị tức lãng trùng bay. Làm sao có khả năng? Tống Chí sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không chỉ là bởi vì người trước mắt này mạnh mẽ thực lực, càng bởi vì hắn nói. Hắn là Dương Quảng. Ngay ở Tống Chí trần chờ trước mắt chuyện này giải quyết như thế nào thời điểm, một bóng người bồng bềnh mà tới. Tống Chí, dẫn bọn họ xuống. Đạo nhân ảnh này chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có không nói ra được uy nghiêm. Thiên đao Tống Thiếu. Chương 177, Tống Khuyết thân phục. Thiên đao Tống Thiếu. Hắn không chỉ có là lĩnh nam Tống Việt phiệt chủ, càng là thiên hạ đệ nhất đao tay, võ công, binh pháp song tuyệt nhất đại tông sư. Ở rất nhiều người trong đôi mắt, Tống Thiếu có thể được xưng là một thập toàn người. Võ công, địa vị, quyền thế, của cải, ở trên trời dưới đều là kể đến hàng đầu. Diệp Hải rất hứng thú đánh giá thiên đao Tống Thiếu, trong miệng khẽ cười nói, không hổ là đời trước trong chốn võ lâm nổi tiếng nhất Mỹ Nam Tử, quả nhiên lớn lên khá tốt. Tống Thiếu dung mạo cương nghị tuấn lãng, tựa như đao tức dịu đục giống như hoàn mỹ, đem nam nhân độc hữu kỳ lạ mị lực phát huy đến mức tận cùng. Phối hợp hắn này hoàn mỹ cân đối thân hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân thể, quả thật có đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao đặc biệt phong độ. Thiên đao Tống Thiếu mỉm cười nói, dung mạo bất quá là một bộ túi da mà thôi, không đáng gì. So với dung mạo, ta càng để ý chính là bệ hạ võ công của. Tống Thiếu ánh mắt lộ ra hừng hực vẻ, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn Diệp Hải, ánh mắt lộ ra ngang nhiên chiến ý. Tống Thiếu là một mê võ nghệ. Hắn là võ lâm trung nguyên trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, thực lực đủ để sánh ngang Ninh đạo kỳ. Tống Thiếu tự xuất đạo tới nay, chưa bao giờ hưởng qua bại trận. Chỉ nhìn gần trong vòng 20 năm đã không người nào dám hướng về hắn khiêu chiến, liền biết hắn ở trên giang hồ phân lượng. Cho dù ma môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, vẫn phải ngoan ngoan tách ra hắn phạm vi thế lực trô ở lĩnh nam một vùng, để tránh khỏi làm tức giận vị này đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao. Cùng Ninh Đạo Kỳ chờ võ học tông sư so ra, Tống Thiếu tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng ở công lực trên nhưng có qua mà hoàn toàn cùng. Tống Thiếu từng cùng Phạm Thanh Huệ từng có một đoạn tốt đẹp chính là tình yêu, nhưng bởi vì song phương vấn đề thân phận không thể kết hợp. Tống Thiếu vẫn người đã trung niên, mới cưới một người gái xấu làm vợ. Nghe nói là để cho mình chuyên cho tới võ đạo, mà không đến nỗi chìm đắm ở khuê phòng chi nhạc. Đây là một người rất khủng bố. Ái tình cùng sự nghiệp, hắn vốn là có thể xong được mùa. Thế nhưng vì theo đuổi đao đạo cực hạn, hắn đem chúng nó toàn bộ bỏ qua. Ngồi bất động ma đao đường, lĩnh vực đao đạo cực hạn. Tống Thiếu nghe nói qua Diệp Hải chuyện tích, bất kể là một người đánh tan phản vương liên quân, vẫn là ung dung nghiền ép Ninh Đạo Kỳ trở võ lâm cao thủ, cũng làm cho hắn phấn khởi không ngớt. Hắn cảm giác mình tìm được rồi đối thủ, Diệp Hải chính là hắn chờ mong đã lâu ma đao thạch. Tống Thiếu nói, bệ hạ này đến, nhưng là vì hàng phục ta lĩnh Nam Tống Thiệt, đem này lĩnh Nam nơi nhét vào tùy triều thống trị. Diệp Hải gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Tống Thiếu nói, việc này ngược lại cũng đơn giản. Chỉ cần bệ hạ có thể đem ta đánh bại, ta liền xuất lĩnh Tống Phiệt nương nhờ vào bệ hạ. Đến thời điểm có ta Tống Phiệt hỗ trợ, bệ hạ muốn thống trị này lĩnh Nam nơi dễ như trở bàn tay. Diệp Hải gật đầu nói, có thể. Nhìn thấy Diệp Hải đồng ý yêu cầu của chính mình, Tống Thiếu không khỏi cười ha hả, thả người nhảy một cái nhảy ra Tống Phiệt phủ đệ. Hắn muốn cùng Diệp Hải giao thủ, tự nhiên không thể đem địa điểm tuyển ở Tống Phiệt bên trong. Bằng không hai người giao thủ dư âm, sẽ đem Tống Phiệt phá hoại thủng trăm ngàn lỗ. Tống gia sơn thành ở ngoài, một ngọn núi bên trên, Tống Thiếu ngừng lại. Nhìn phía sau đạp không mà đến Diệp Hải, Tống Thiếu trên mặt né qua một vệt vẻ nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Hải mạnh mẽ. Có điều Diệp Hải càng là mạnh mẽ, Tống Thiếu thì càng cảm giác hưng phấn. Vốn là cảm giác phía trước không đường hắn, lần thứ hai thấy được con đường phía trước. Hắn phải không ngừng lên trước, cho đến phá toái hư không. Tống Thiếu rút đao, hướng về Diệp Hải bạo trùng mà đi. Óng ánh ánh đao từ hắn trường đao trên tỏa ra, hướng về Diệp Hải lực bổ xuống. Diệp Hải con ngón tay búng một cái, một đạo kình phong bắn phá mà ra, trực tiếp sụp đổ rồi Tống Thiếu ánh đao. Một đòn không được, Tống Thiếu cũng không nhục trí. Hắn trở tay lại là một đao, óng ánh ánh đao bắn mạnh bách bước, hướng về Diệp Hải cắt kim loại mà đi. Diệp Hải nghiêng người né tránh, phất tay một con thiên địa nguyên khí tạo thành bàn tay lớn xuất hiện, hướng về Tống Thiếu chấn áp tới. Tống Thiếu sắc mặt nghiêm túc, quát to một tiếng, ánh đao dường như cựu thiên phi long, cùng nguyên khí kia bàn tay lớn trên không trung va chạm. Nguyên khí đại thủ bi ánh đao phá hủy, mà ánh đao kia đã ở nguyên khí đại thủ vỗ bắt dưới bi tiêu diệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Hải nhìn Tống Thiếu, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu không có cần hắn hỗ trợ thống trị lĩnh Nam, tăng mạnh triều đình đối với lĩnh Nam khống chế, Diệp Hải một chiêu liền có thể bại hắn. Ta biết. Tống Thiếu yên lặng mở miệng, khí thế trên người đang không ngừng lớn mạnh. Có điều, đó cũng không phải ta bất chiến mà hàng lý do. Tống Thiếu tinh khí thần đang không ngừng nâng lên, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cuồng nhiệt, lớn tiếng gầm thét lên giết hướng về phía Diệp Hải. Dù cho không phải là đối thủ, ta cũng phải vung ra chính mình mạnh nhất một đao. Tống Thiếu ra tay rồi, chém ra chính mình mạnh nhất một đao. Một đao kia là Tống Thiếu tinh khí thần hợp nhất vung ra một đao, trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn bổ ra tiên thiên hạn chế, bùng nổ ra thiên nhân uy lực. Bỏ đao ở ngoài lại không có vật gì khác, đây là đao đạo cực hạn. Nhìn này dường như muốn xé rách thương khung một đao, Diệp Hải ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trên người hắn bùng nổ ra một trận kim quang, hướng về phía dưới ép một chút mà xuống. Như Lai thần trưởng, chấn áp thiên đao. Thiên đao ánh đao bi bàn tay màu vàng nóng chấn áp, sau đó thế như trẻ che ép hướng về phía đại địa. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, Diệp Hải cùng Tống Thiếu chô ở ngọn núi. Đổ nát rồi. Ho khan một cái khặc. Tống Thiếu một thân chật vật từ cho bụi bên trong đi ra, nhìn trước mặt đứng chắp tay Diệp Hải, hắn nhẹ nhàng thở dài, chắp tay nói, Hoàng thượng, ngươi thắng. Bắt đầu từ bây giờ, lĩnh Nam Tống Phiệt sẽ là của ngươi thần dân rồi. Ngay ở Diệp Hải bình định lĩnh Nam thời điểm, người Cao Ly đã ở cùng tùy quân đắc chiến. Triều Tiên Dịch Kiếm Đại Sư Phụ Thái Lâm tự mình ra trận, xuất lĩnh người Cao Ly cùng tùy quân chiến đấu. Người Cao Ly đã cùng tùy quân chiến đấu quá 3 lần, bọn họ hoàn toàn tự tin. Bọn họ lạc quan cho rằng, lần này tùy quân nhất định sẽ cùng thường ngày, bởi vì hậu cần các loại nguyên nhân không thể không lui về. Nhưng mà Diệp Hải lấy được Dương Công bảo khố, lại hủy diệt mấy chục không nghe lời môn phiệt thế gia, hiện tại tùy triều quốc khố trước nay chưa có sung túc. Môn phiệt thế gia cùng ma môn, hàn môn kiểm chế lẫn nhau, hơn nữa Diệp Hải trọng điểm phòng bị, lần này hậu cần không có bất cứ vấn đề gì. Tùy quân bên trong, sĩ khí tăng cao. Bởi vì Diệp Hải trước nói với bọn họ, đặt xuống Triều Tiên sau khi bọn họ sẽ thu được thổ địa. Đối với thổ địa yêu quý, là khắc vào hán tộc trong xương gì đó. Kim ngân châu báu, bảo mã, bi em đút, biệt thự, đều ở không sánh được có một khối chính mình thổ địa bây giờ tới. Trước diệt đột quyết sau khi, mỗi cái tham chiến binh lính đều đạt được phong phú ban thưởng. Bây giờ tùy triều binh lính không chỉ không đối chiến tranh cảm thấy căm ghét, trái lại có loại người chống trận mà hỉ cảm giác. So với sĩ khí tăng cao tùy quân, người cao ly tinh thần cũng rất là hạ. Bởi vì phía trước cũng đã nói, bây giờ Triều Tiên còn đang sử dụng nô lệ. Tham gia chiến tranh người cao ly, cũng là lấy nô lệ làm chủ. Ngay ở trước đây không lâu, một tin tức ở người cao ly trong trận doanh lặng lẽ truyền lưu, đại tùy thống trị Triều Tiên sau khi, sẽ hủy bỏ nô đái chế độ, cho mỗi một tên đầy tớ đều phân phát thổ địa cùng nông cụ. Ở phó quân sức chờ nội gian dưới sự giúp đỡ, tin tức này nhanh chóng truyền khắp người cao ly trận doanh. Tuyên truyền chiến, vang dội. Chương 178, Triều Tiên vào tay, bắt đầu. Phó Thải Lâm khoanh chân ngồi ở doanh trướng của mình bên trong, nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng, không khỏi nhíu mày. Người đến. Phó Thải Lâm kêu một tiếng, phó quân sước từ bên ngoài đi vào, nói rằng, sư phụ có cái gì dặn dò. Phó Thải Lâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy ồn ào? Phó quân sước nói, nghe nói tùy quân truyền ra tin tức, bọn họ đặt xuống Triều Tiên sau khi sẽ cho tất cả nô lệ tự do, đồng thời cho bọn họ đầy đủ sống tiếp lương thực, phòng ốc, nông cụ những vật này phẩm. Phó Thải Lâm nhíu mày nói, vì lẽ đó, những kia nô lệ quân bắt đầu sao động rồi hả? Phó quân sước gật đầu nói, không sai. Không ít nô lệ quân, đều có nương nhờ vào tùy quân dự định. Phó Thải Lâm cả giận nói, một đám không xương gì đó. Bọn họ lẽ nào đã quên, tùy quân ba chinh Triều Tiên tạo thành bao nhiêu giết chóc sao? Bọn họ cùng tùy quân cừu hận đây. Phó quân sước lắc đầu nói, sư phụ. Những kia nô lệ hay cùng chó lợn như thế, trong ngày thường bi chủ nhân đánh giết cũng không thiếu. Nếu như bọn họ thật sự có huyết tính dám báo thù nói, bọn họ cũng không cho tới lưu lạc tới cục diện hôm nay. Có điều sư phụ yên tâm, bọn họ vốn là dùng để chịu chết cho đủ số. Hiện tại cao tướng quân đã dẫn người đi thu thập những kia không an phận đầy tớ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phó Thải Lâm hừ lạnh nói, một đám chết tiệt nô lệ, vì tự do cùng của cải liền dám bán nước, chết không hết tội. Làm đầy tớ chế độ vừa đến lợi ích giả, Phó Thải Lâm đương nhiên sẽ không giúp đỡ nô lệ nói chuyện. Thậm chí ở Triều Tiên quý tộc trong mắt, nô lệ căn bản liền mọi người không tính là. Khanh khách. Mọi người nói ngươi Phó Thải Lâm tính cách nhu nhược, bây giờ nhìn lại đúng là cũng không tận nhiên. Ngươi đang ở đây đối xử những kia nô lệ về mặt thái độ, đúng là trước nay chưa có cứng rắn a. Cười duyên tiếng vang lên, một bóng người xinh đẹp phiên nhiên mà tới, xuất hiện ở Phó Thải Lâm lều trại bên trong. Trúc Ngọc Nghiên. Phó Thải Lâm bỗng nhiên đứng dậy, như gặp đại địch. Làm thiên hạ hiếm có cao thủ. Phó Thải Lâm tự nhiên là nhận thức Trúc Ngọc Nghiên. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phó Thải Lâm chất vấn, trong lòng không rõ. Nơi này là Triều Tiên quân doanh, thủ vệ nghiêm ngặt. Mặc dù nói Trúc Ngọc Nghiên thực lực cao siêu, nhưng là không có cách nào dễ dàng xâm lấn nơi này. Trúc Ngọc Nghiên mỉm cười nói, Phó Thải Lâm, ta là tới với ngươi đưa ma. Phó Thải Lâm cười lạnh một tiếng, cho ta đưa ma. Chỉ bằng ngươi Trúc Ngọc Nghiên, còn không làm được. Phó Thải Lâm tự tin tràn đầy, bởi vì nơi này là người cao ly địa bàn. Người đến. Phó Thải Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, muốn triệu tập Triều Tiên binh lính, vây giết Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng mà để Phó Thải Lâm cảm thấy lung túng là, hắn gào thét một tiếng sau khi, không có ai đáp lại. Ngay ở Phó Thải Lâm suy nghĩ mình là không phải nên lập tức động thủ thời điểm, một dung mạo thanh lệ nữ nhân đi vào. Nàng là Phó Thải Lâm đệ tử, Phó Quân Du. Phó Quân Du trong tay nhấc theo một mang máu đầu người, sau khi đi vào đem nó tiện tay ném xuống đất. Phó Thải Lâm định thần nhìn lại, người này đầu hắn rất quen thuộc. Là thống soái Triều Tiên đại quân cao nhất tướng lĩnh, cùng Phó Thải Lâm không phân cao thấp. Phó Thải Lâm sắc mặt thay đổi, nhìn Phó Quân Du lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc là còn không rõ, còn chưa phải dám tin tưởng đây. Phó Thải Lâm không để ý tới nàng, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía Phó Quân Du, lạnh giọng quát lên, tại sao phải làm như thế? Phó Quân Du trên mặt tươi cười, mỉm cười nói, sư phụ, ngươi tại sao phải cùng đại tùy đối nghịch đây? Phó Thải Lâm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, quả thế. Ngươi đầu phục hôn quân. Phó Quân Du mỉm cười nói, hắn không phải hôn quân, hắn là một thiên cổ minh quân. Để hắn đến thống trị Triều Tiên, mới là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, không cần tiếp tục gắng trông đối rồi. Nếu không thì, ngươi sẽ chết. Phó Thải Lâm cười lạnh nói, chết có gì đáng sợ. Ỷ vào lễ tử nghĩa, ta chết đến. Phó Quân Sước chen miệng nói, sư phụ, ngươi nghĩ có thêm. Ngàn năm sau khi... Hoàng thượng sẽ là khai cương khoách thổ thiên cổ nhất đế, mà ngài nhưng là một ngăn cản dung hợp dân tộc, phá hoại dân tộc đoàn kết tội nhân thiên cổ. Phó Quân Du nói bổ sung, lịch sử, để cho Hoàng thượng thư đến viết. Phó Thải Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hét lên, ta trước hết giết các ngươi hai người này nghịch đồ. Phó Thải Lâm lửa giận ngút trời. Chính mình nuôi mười mấy năm đồ đệ, dĩ nhiên ở đi tới một chuyến đại tùy sau khi liền phản bội hắn, chuyện này quả thật để hắn không cách nào nhịn được. Phó Thải Lâm động thủ, rút ra chính mình trường kiếm hướng về Phó Quân Sức cùng Phó Quân Du quét qua. Phó Quân Sức cùng Phó Quân Du đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, các nàng rút kiếm chống đối. Chỉ nghe đang một tiếng, Phó Thải Lâm trường kiếm đã bị đánh bay. Sắc mặt hắn một đỏ, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch này hồng bên trong mang hắc. Các ngươi cho ta hạ độc. Phó Thải Lâm trợn to hai mắt. Trúc Ngọc Nghiên khẽ cười nói, độc này là ta chuẩn bị cho ngươi, hiệu quả thế nào? Ta vốn muốn cùng ngươi Hoa Minh Chính đại chiến một hồi, ai cho ngươi cả ngày ẩn nút không ra. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi hạ độc. Nói qua, Trúc Ngọc Nghiên một trường vung nhẹ. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng một trường khắc ở Phó Thải Lâm trên người, Phó Thải Lâm giống như là bi ô tô đụng phải như thế, chật vật bay ra. Phó Thải Lâm va sụp lều vải, ngã tại nơi xa trên đất, co quắp hai lần liền đã không có động tĩnh, bỏ mình tại chỗ. Triều Tiên quân đội thủ lĩnh bị giết, tầng dưới chốt nô lệ quân cũng bị xối rục, tùy quân dễ như ăn cháo công phá người Cao Ly phòng tuyến, sáp nhập vào nước Cao Ly bên trong. Không lâu sau đó, cách xa ở Lạc Dương Diệp Hải lấy được tin tức. Nước Cao Ly bị diệt, Tam Hàn nơi bị nhét vào tùy triều bản đồ. Diệp Hải vượt mức hoàn thành chính mình tiểu mục tiêu, không chỉ phục hưng sắp diệt vong tùy triều, còn đem tùy triều bản đồ lần thứ hai mở rộng. Đồng thời, hắn cũng coi như là giải quyết xong tùy triều lưỡng đại hoàng đế tâm nguyện. Tùy Văn đế muốn thu phục lĩnh Nam, thế nhưng là không có làm được, Diệp Hải thay hắn làm được. Tùy Dương đế muốn chinh phục Triều Tiên, thế nhưng là không có làm được, Diệp Hải thay hắn làm được. Làm xong những chuyện này sau khi, Diệp Hải liền đem phần lớn tinh lực đều đỡ đến tu luyện tới. Hắn đem Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điện, Thiên Ma Sách, Không Cái Chết Ấn thậm chí Tống Thiếu Đao Pháp đều luyện một lần, đem tất cả võ công đều thông hiểu đạo lý. Hắn thậm chí đối với không ít võ công đều tiến hành rồi thay đổi cùng cường hóa. Nói thí dụ như Mê Tâm Đại Pháp, Hấp Công Đại Pháp loại này rất có giá trị thực dụng võ công của, đều bị hắn tiến một bước cường hóa. Võ công mạnh yếu, kỳ thực đều không quan trọng. Bởi vì ta sẽ không ngừng tiến vào mới phó bản thế giới, được cường đại hơn công pháp. Chân chính quan trọng, là cường hóa võ công quá trình này. Những kinh nghiệm này cảm ngộ, mới phải quan trọng nhất của cải. Diệp Hải khẽ nói, khí thế trên người bắt đầu không ngừng kéo lên. Ở một cái nào đó trước mắt, Diệp Hải chân khí trong cơ thể đột nhiên kích phá một bình phong, bắt đầu táo động. Những này chân khí ở Diệp Hải đan điền bụng dưới chỗ hội tụ, sau đó không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên lập lòe tia sáng viên thuốc. Hóa linh 6 tầng, kết đan. Thành công kết đan sau khi, Diệp Hải lại đang đại đường thế giới tiếp tục dừng lại mấy năm. Một bên hưởng thụ làm hoàng đế cuộc sống hạnh phúc, một bên củng cố cùng nâng lên thực lực của chính mình. 3 năm sau, Diệp Hải rời khỏi nơi này. Hệ thống, ta muốn rời đi cái này phó bản thế giới. Chương 179, đấu phá thương khung. Bắt đầu trở về chủ thế giới. Túc chủ chủ động trở về chủ thế giới, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Túc chủ ở phó bản thế giới tăng lên thực lực, mang về bộ phận, trước mặt thực lực là thiên nhân trung kỳ. Túc chủ thu được chính mình có của cải hòa thị bích cùng tà đế xá lợi. Túc chủ ở phó bản thế giới thu được kinh nghiệm ký ức toàn bộ mang về. Chủ thế giới. Túc chủ quét ngang Bắc Yên Vương quốc, bây giờ là Bắc Yên Vương quốc vua không ai. Từng đạo thông tin, thông điệp ở Diệp Hải trong lòng chảy xuôi. Diệp Hải mở mắt ra, phát hiện mình chính vị với mình bế quan nơi. Diệp Hải cũng không hề rời đi nơi này, mà là tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện. Hắn lấy ra Hòa Thị Bích cùng Tà Đế Xá Lợi, bắt đầu hấp thu trong đó năng lượng. Hòa Thị Bích bên trong năng lượng có thể cường hóa kinh mạch của hắn, Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng có thể trực tiếp tăng cường công lực của hắn. Dựa vào này hai cô năng lượng trợ giúp, Diệp Hải thực lực vọt thẳng đến thiên nhân đỉnh cao. Diệp Hải vận chuyển chân khí, muốn nhất cổ tác khí thăng cấp kết đan. Sau đó đang nỗ lực hơn nửa giờ sau khi, Diệp Hải không thể không buông tha cho cái ý niệm này. Ở chủ thế giới tăng cao thực lực độ khó, muốn so với ở phó bản thế giới lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn tích lũy đầy đủ phong phú, thế nhưng những này tích lũy chỉ có thể để hắn ở phó bản thế giới thăng cấp kết đan, mà không cách nào chống đỡ hắn ở chủ thế giới thành công thăng cấp. Đột phá thất bại Diệp Hải, trong lòng cũng không nhục trí. Hắn yên lặng điều chỉnh tình trạng của chính mình, đem mình trạng thái khôi phục được tốt nhất. Trạng thái khôi phục xong xuôi sau khi, Diệp Hải suy tư một hồi, liền buông tha cho xuất quan ý nghĩ. Bởi vì đối với chủ thế giới người tới nói, hắn bế quan thời gian còn rất ngắn ngủi. Huống chi hắn hiện tại đại thù đã báo, ở chủ thế giới cũng không có cái gì cần lập tức đi làm chuyện tình. Vẫn là chờ ta có đủ mạnh thực lực sau khi. Lại đi nữa lang bật đi. Diệp Hải trong lòng yên lặng suy tư về, dự định trước tiên ở phó bản thế giới nỗ lực phát dục một hồi. Vào lúc này, hệ thống làm lệnh thời gian đã kết thúc. Hệ thống, ta muốn tiến vào phó bản thế giới. Chính đang lấy ra phó bản thế giới. Phó bản thế giới lấy ra xong xuôi, hiện tại bắt đầu tiến vào. Cảm giác quen thuộc lần thứ hai đến, Diệp Hải bắt đầu xuyên qua. Đấu phá thương khung. Hồn ngọc. Hai đạo thông tin, thông điệp xuất hiện tại Diệp Hải trong đầu, để Diệp Hải hơi run run. Đấu phá thương khung. Khủng bố như vậy thế giới hắn đúng là biết, nhưng là cái này hồn ngọc là cái gì quỷ. Hắn không nhớ rõ có như thế một nhân vật phản diện. Hơn nữa hồn ngọc danh tự này, nghe tới như là nữ hải tử tên, để Diệp Hải trong lòng có chút sợ hãi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Biến thân cái gì, không tồn tại. Diệp Hải trong lòng tự lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Hải bỗng nhiên mở mắt ra, khổng lồ ký ức khi hắn trong lòng chảy xuôi. Vì hắn đoạt xác người này gọi hồn ngọc, là viễn cổ tám tộc một trong hồn tộc người trong. Trên người hắn có đấu đế huyết mạch, từ nhỏ đã cho thấy cường đại thiên phú tu luyện. Hơn nữa từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa từng tao ngộ một hồi thất bại. Tất cả đối thủ cạnh tranh, cuối cùng đều ngã xuống dưới chân của hắn. Thiên chi kiêu tử, vạn chiến bất bại. Hắn là hồn tộc bên trong có tiềm lực nhất trẻ tuổi người, thậm chí bi hồn tộc bên trong rất nhiều trưởng bối cho rằng là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo tộc trưởng nam nhân. Không sai. Cảm ơn trời đất, hắn là người đàn ông. Diệp Hải nhìn trong gương chính mình, vẻ mặt hơi xúc động. Một con thật dài tóc đen tùy ý rối tung ở phía sau, có vẻ khá là phóng khoáng ngông nghênh. Một khuôn mặt trắng non như ngọc, làm cho người ta một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác. Đây là một phi thường đẹp trai nam nhân, phi thường phù hợp Diệp Hải đối với đoạt xác đối tượng ngoại hình yêu cầu. Đáng tiếc là không có gì tồn tại cảm giác nhân vật phản diện. Có điều này rất bình thường, bởi vì đấu phá thương khung là một bộ lưỡi văn. Làm bằng sắt vai chính nước chảy nhân vật phản diện, đây mới là lưỡi văn thái độ bình thường. Cảm khái một lúc sau khi, Diệp Hải đột nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, thế giới này tu luyện là đấu khí. Đấu khí, chân khí, linh khí, chân nguyên. Tất cả năng lượng, đều là đem thiên địa nguyên khí hấp thu luyện hóa, chứa đựng ở trong cơ thể làm thủ đoạn công kích. Chúng nó đều là khí, đều là tinh khí thần ba đạo trung khí hệ một chi nhánh, lẫn nhau trong lúc đó là có thể tùy ý chuyển hóa. Diệp Hải hấp thu xong hồn ngọc ký ức, từ bên trong tìm được rồi tu luyện đấu khí công pháp. Hồn ngọc trước công pháp tu luyện, là một bộ tên là Phệ Hồn Quyết công pháp. Tu luyện bộ công pháp kia có thể mang linh hồn luyện hóa vào trong đấu khí, tăng cường đấu khí uy lực. Không hổ là đại nhân vật phản diện hồn tộc, liền ngay cả công pháp tu luyện đều như thế tà ác. Diệp Hải cảm khái một tiếng, sau đó tâm thần hơi động, chân khí trong cơ thể dựa theo Phệ Hồn Quyết vận chuyển con đường bắt đầu vận chuyển lại. Nương theo lấy Phệ Hồn Quyết vận chuyển, Diệp Hải trong cơ thể trường sinh chân khí bắt đầu chuyển hóa, dần dần diễn biến thành một luồng màu đen kịt đấu khí. Nhận ra được kết quả này sau khi, Diệp Hải liền nhanh hơn trong cơ thể mình chân khí chuyển hóa, đem chân khí trong cơ thể hết mức chuyển hóa thành thế giới này tu luyện đấu khí. Thế giới này có việc tu luyện của chính mình đẳng cấp, tổng cộng là 10 cái đẳng cấp, theo thứ tự là, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Mỗi một cái đẳng cấp, lại chia làm từ nhất tinh đến cửu tinh 9 cái tinh cấp. Diệp Hải đem mình một thân chân khí toàn bộ chuyển hóa đấu khí sau khi, phát hiện mình bây giờ là một thất tinh đấu hoàng. Thất tinh đấu hoàng. Diệp Hải không nhịn được khẽ cau mày, đối với mình thực lực cảm thấy có chút bất mãn. Phải biết ở tại hắn phó bản bên trong thế giới, hắn đều này đây thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Nhưng mà đến rồi cái này phó bản thế giới sau khi, hắn nhưng không có loại kia nhìn xuống hết thảy thực lực. Điều này làm cho Diệp Hải cảm giác rất không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là chính mình còn thân ở hồn tộc cái này máu tanh tàn khốc chủng tộc. Hay là trước thích hướng mình một chút thân phận bây giờ nói sau đi. Diệp Hải trong lòng suy tư một trận, sau đó bắt đầu chỉnh hợp hồn ngọc ký ức. Ở đây hắn không có thực lực tuyệt đối, nhất định phải cẩn thận một chút một ít mới được. Nếu không, một khi để hồn tộc người đối với hắn thân phận nổi lên lòng nghi ngờ, vậy hắn nhưng là thảm. Phải biết ở đấu phá thương khung bên trong thế giới, nhưng là tồn tại đoạt người thể xác bí pháp. Hơn nữa loại bí pháp này, hắn chỗ ở hồn tộc thì có. Vì lẽ đó Diệp Hải nếu như biểu hiện quá mức dị thường nói, khó bảo toàn sẽ không để cho người đoán được hắn đã không phải là nguyên lai hồn ngọc. Nói như vậy, hắn nhưng là chết chắc rồi. Tuy rằng hắn cho dù chết ở đây, kết cục cũng bất quá là trở về chủ thế giới mà thôi. Thế nhưng như thế đầu voi đuôi chuột trở lại, Diệp Hải cảm giác không cam lòng a. Luyện đan thuật, dị hỏa, cấp cao công pháp cùng đấu kỹ. Đấu phá thương khung thế giới, vẫn có không ít thứ tốt. Diệp Hải tự lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vài ngày sau, Diệp Hải đi ra thường ngày hồn ngọc ở lại tiểu viện. Hồn ngọc, ngươi thăng cấp thất tinh đấu hoàng rồi hả? Mấy cái hồn tộc trưởng lão nhìn thấy hồn ngọc, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Diệp Hải gật đầu, mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Một khuôn mặt khô gầy trưởng lão, một mặt thưởng thức nhìn Diệp Hải nói, mấy ngày ngắn ngủi là có thể liên phá 3 sao, từ 4 sao đấu hoàng thăng cấp thất tinh đấu hoàng. Hôn Ngọc, thiên phú của ngươi vẫn là như vậy khiến người ta khiếp sợ a. Diệp Hải khẽ mỉm cười, ta có thể có loại này tốc độ đột phá, cũng là ít nhiều hóa huyết chỉ đấu đế huyết thống. Chương 180, rời đi hồn tộc. Đấu khí đại lục là một rất thần kỳ thế giới. Một khi có người thành công thăng cấp đấu đế, như vậy cùng hắn có liên hệ máu mủ người, thực lực đều sẽ được tăng lên trên diện rộng. Này không giống như là đấu đế cường giả thay đổi huyết mạch của chính mình, bởi vì chịu ảnh hưởng còn có cha mẹ hắn huynh đệ, vì lẽ đó đây càng như là một loại đến từ thiên địa chúc phúc, cầu phúc. Hết thể cùng đấu đế cường giả có liên hệ máu mủ người, thực lực đều sẽ được cường hóa. Hơn nữa cùng đấu đế cường giả huyết thống càng gần, thực lực mạnh hóa càng lợi hại. Loại này cường hóa sẽ bị lạc ấn tại trong huyết mạch, không ngừng truyền lưu xuống. Những kia nắm giữ sức mạnh huyết thống người, thậm chí không cần nỗ lực tu luyện. Bọn họ chỉ cần không ngừng kích hoạt huyết mạch của chính mình, là có thể nâng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà loại này sức mạnh huyết thống, là sẽ theo thời gian trôi qua mà khô kiệt. Hồn tộc huyết mạch lực lượng đã khô cạn rất nhiều năm. Hồn ngọc trên người có đấu đế huyết mạch, là đấu đế hậu nhân. Nhưng mà trên người hắn, nhưng không có vị kia hồn tộc đấu đế lưu lại sức mạnh huyết thống. Đối với hồn tộc loại này chủng tộc viễn cổ tới nói, sức mạnh huyết thống là bọn hắn duy trì tự thân cường thịnh quan trọng nhất dựa vào. Sức mạnh huyết thống biến mất, mang ý nghĩa chủng tộc suy sụp bắt đầu. Có điều hồn tộc tự có thủ đoạn của bọn họ, gia tộc của bọn họ bên trong, chiêu mộ trong thiên địa xếp hàng thứ 2 dị hỏa, hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm lợi dụng năng lực của chính mình, cắn nuốt trong thiên địa một thần kỳ chủng tộc, thôn linh tộc, lấy được bọn họ độc hữu nuốt chửng huyết thống năng lực. Nắm giữ loại năng lực này sau khi, hư vô thôn viêm liền có thể nuốt chửng cái khác chủng tộc viễn cổ hậu duệ, đem bọn họ huyết mạch lực lượng tách ra ngoài, cho hồn tộc thành viên sử dụng. Hồn tộc ở rất nhiều năm trước, tan vỡ không ít chủng tộc viễn cổ. Hậu duệ của bọn họ đều bị hồn tộc bí mật nuôi dưỡng, cho bọn họ cung cấp sức mạnh huyết thống. Bị thu thập tới sức mạnh huyết thống sẽ bị tập trung phóng tới một người tên là Hóa Huyết Trì địa phương. Hồn Ngọc Thiên Phú kinh người, ở hồn tộc nội bộ cạnh tranh bên trong vạn chiến bất bại. Hắn từng mấy lần tiến vào Hóa Huyết Trì, hấp thu trong đó sức mạnh huyết thống. Sức mạnh huyết thống để hắn trở nên càng ngày càng mạnh, mà càng ngày càng mạnh hắn cũng có thể càng thêm ung dung tiến vào Hóa Huyết Trì đi hấp thu sức mạnh huyết thống. Cường giả càng mạnh, người yếu càng kém. Đây chính là hồn tộc pháp tắc sinh tồn. Mấy cái trưởng lão cười nói, chờ ngươi đột phá đấu hoàng, thành công thăng cấp đấu tông, còn có thể được một lần tiến vào Hóa Huyết Trì cơ hội. Diệp Hải cười nói, thật sao? Vậy ta có thể chiếm được dành thời gian hảo hảo tu hành mới phải a. Có điều đơn thuần tu hành, đã không đủ để thực lực của ta nhanh chóng tăng lên. Mấy vị trưởng lão, ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một phen, các ngươi cảm thấy làm sao? Mấy cái trưởng lão trần trờ nói, đi ra ngoài du lịch một phen. Ý nghĩ này ngược lại không tệ. Có điều chuyện này chúng ta không làm chủ được, ngươi phải đến tìm Trái Lanh trưởng lão, phải nhường hắn đồng ý mới được. Diệp Hải gật đầu nói, Trái Lanh trưởng lão sao? Ta biết rồi, có thể nói cho ta biết hắn ở đâu sao? Mấy cái trưởng lão cười nói, chúng ta dẫn ngươi đi. Mấy cái này hồn tộc trưởng lão, đều là khá là xem trọng hồn ngọc. Bọn họ cho rằng hồn ngọc có thể trở thành hồn tộc đời tiếp theo tộc trưởng, vì lẽ đó trong ngày thường bọn họ đều rất chăm sóc hồn ngọc. Diệp Hải tìm được rồi Trái Lanh trưởng lão, hắn là phụ trách hồn tộc thành viên ra vào hồn giới người quản lý. Hồn tộc loại này chủng tộc viễn cổ, bọn họ chỗ ở tự thành động tiên, là một tên là hồn giới tiểu thế hi hơi. Hơn nữa hồn tộc thủ vệ nghiêm ngặt, không có Trái Lanh trưởng lão gật đầu, Diệp Hải căn bản đi không ra hồn tộc. Trái Lanh trưởng lão là một mặc áo bào đen người trung niên, khuôn mặt xem ra có chút nham hiểm. Hồn tộc mọi người, trên căn bản đều là cái này đức hạnh. Từng cái nhìn qua cũng không phải là thứ tốt, yêu thích hê 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 cười to. Nghe xong Diệp Hải ý đồ đến sau khi, Trái Lanh trưởng lão đúng là rất thoải mái đồng ý Diệp Hải thỉnh cầu. Trái Lanh trưởng lão nói, tuy rằng chúng ta hồn tộc nội bộ cạnh tranh, đã có thể xưng tụng là kịch liệt. Nhưng là cùng thế giới bên ngoài so với, còn hơi kém hơn trên một điểm. Ra ngoài rèn luyện một phen cũng tốt, chỉ cần như vậy mới có thể trở thành chân chính cường giả. Nói qua, Trái Lanh trưởng lão từ trên người lấy ra một khối lệnh bài cùng một tờ bản đồ, đối với Diệp Hải nói rằng, ngươi dù sao cũng là chúng ta hồn tộc thiên tài, một chút bảo đảm biện pháp hay là muốn có. Trên bản đồ này diện đánh dấu chính là hồn điện phân bộ địa điểm, lệnh bài có thể để cho ngươi từ hồn điện điều hai cái hộ pháp làm giúp đỡ. Hồn điện là do hồn tộc nâng đỡ thành lập một thế lực, tương đương với hồn tộc xây dựng một công ty. Hồn điện hộ pháp, yếu nhất cũng có đấu tông cấp bậc thực lực, đối với Diệp Hải tới nói là một không kém giúp đỡ. Diệp Hải đối với Trái Lanh trưởng lão ngỏ ý cảm ơn, sau đó mang theo hai thứ đồ này rời khỏi nơi này. Mấy cái trưởng lão theo Diệp Hải cùng rời đi, một trưởng lão đối với Diệp Hải nói rằng, Hồn Ngọc, ngươi nên chưa từng ăn hoàng cấp đan chứ? Hoàng cấp đan, một loại có thể để cho đấu hoàng cường giả đột phá nhất tinh hoặc là hai sao mạnh mẽ đan dược. Diệp Hải lắc đầu nói, không có. Một trưởng lão nói, vậy ngươi mang tới một ít đan dược sẽ rời đi đi. Đến bên ngoài, ngươi muốn tài nguyên tu luyện phải chính mình cố gắng. Diệp Hải không có từ chối, tiếp nhận rồi người trưởng lão này đề nghị. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thiên phú, muốn xin một ít đan dược vẫn là rất dễ dàng. Không lâu sau đó, Diệp Hải một người rời đi hồn giới. Hắn sờ sờ chính mình trên tay phải một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, vật này gọi là nạp giới, là thế giới này không gian đạo cụ. Lúc này không gian đạo cụ bên trong, tràn đầy đan dược, công pháp cùng đấu kỹ, Diệp Hải đem mình có thể xin đến gì đó đều thân thỉnh một lần. Lần này rời đi, Diệp Hải thậm chí đã làm xong vĩnh viễn không trở lại chuẩn bị. Bởi vì biết rõ nguyên tắc nội dung vở kịch, Diệp Hải biết, hồn tộc là một hố to a. Nay to lớn hồn tộc, cuối cùng nhưng là bị diệt tộc. Nhưng mà rất buồn cười chính là, hồn tộc cái này đại nhân vật phản diện trận doanh, cuối cùng không phải là bị vai chính dẫn người tiêu diệt. Bọn họ là bi lão đại của bọn họ hồn thiên đế, tự tay phá hủy. Trong nguyên tắc hồn thiên đế vì thu được đầy đủ để cho mình thăng cấp đấu đế năng lượng, để hư vô thôn viêm đem hồn tộc người giết chết 6/7. Sau đó vì thu được đầy đủ năng lượng đối kháng vai chính tiêu viêm, hồn thiên đế trực tiếp đem hồn tộc triệt để hủy diệt. Đối với hồn thiên đế bực này tuyệt thế kiêu hùng tới nói, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của chính mình, coi như là hủy diệt toàn bộ hồn tộc hắn đều không để ý. Chỉ cần mình bất tử, hồn tộc người lại từ từ tạo nên đúng rồi. Có như vậy một lạnh lùng vô tình tộc trưởng tồn tại, Diệp Hải làm sao dám tiếp tục ở lại chỗ này. Trên người mình có nhiều như vậy bí mật, vạn nhất đưa tới hồn thiên đế chú ý làm sao bây giờ. Cái này lạnh lùng vô tình ra hỏa, tuyệt đối không ngại hy sinh một hồn tộc thiên tài đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Chờ ta có đủ thực lực sau khi, lại trở về cũng không trễ. Đến vào lúc ấy, coi như là hồn thiên đế cũng không có thể dễ dàng đụng đến ta. Hơn nữa đến vào lúc ấy, coi như hắn sẽ đối ta ra tay ta cũng không sợ. Bởi vì khi đó ta đã mò được rồi chỗ tốt, lập tức trở về chủ thế giới cũng không mất mát gì. Diệp Hải trong lòng yên lặng suy tư về. Hắn quay đầu lại nhìn hồn giới một chút, sau đó cho gọi ra đấu khí hai cánh, nhanh chóng rời đi. Chương 181, Hồn Điện Hộ Pháp. Ma thú sơn mạch nơi sâu xa, một tòa âm trầm đại điện đứng sững ở nơi này. Cung điện này toàn thân đen kịt, không biết là lấy cái gì vật liệu chế tác thành, tản ra một luồng khiến người ta linh hồn đều cảm giác lạnh giá khí tức. Diệp Hải kích động màu đen kịt đấu khí hai cánh, chậm rãi đáp xuống nơi này. Lớn mật, người nào dám xông vào hồn điện? Một đạo quát tầm thanh đột ngột vang lên, tối đen như mực màu sương mù từ bên trong cung điện mãnh liệt mà ra. Tại đây sương mù màu đen bên trong truyền ra một trận khiến người ta ra đầu tê dại thê thảm linh hồn kêu thảm thiết. Quỷ dị, âm u. Đây chính là hồn điện phong cách. Này đoàn sương mù màu đen Diệp Hải là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá hắn đối với vật này cũng không xa lạ. Biết rõ nguyên tắc nội dung vở kịch, Diệp Hải biết, này đoàn hắc khí gói hàng chính là một đấu tông linh hồn của cường giả. Hắn là một hồn điện hộ pháp. Hồn điện hộ pháp đều là linh hồn thể. Này đoàn khói đen xung đương thân thể nhân vật, có thể làm cho bọn họ lấy linh hồn trạng thái phát huy ra thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu. Một cái màu đen kịt dây khóa từ sương mù màu đen bên trong lao ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Diệp Hải, sắc bén mũi mâu nhắm thẳng vào Diệp Hải mi tâm. Đây là đấu tông cấp bậc công kích, không phải đấu hoàng cấp bậc Diệp Hải có khả năng ngăn cản. Có điều Diệp Hải sắc mặt nhưng là rất bình tĩnh, hắn không hề sợ hãi. Đối mặt phả vào mặt sắc bén mũi mâu, Diệp Hải run tay ném ra một khối lệnh bài, chính là trái lãnh trưởng lão giao cho lệnh bài của hắn. Khối này lệnh bài ném đi sau khi, này bắn về phía Diệp Hải dây khóa đột nhiên run lên, cuốn lên tấm lệnh bài kia liền về tới khói đen bên trong. Doanh hộ pháp gặp sứ giả đại nhân. Chỉ chốc lát sau, cực kỳ thanh âm cung kính từ màu đen kia trong sương mù truyền ra. Ngay sau đó, tấm lệnh bài kia từ sương mù màu đen bên trong bay ra, hướng về Diệp Hải bay tới. Diệp Hải tiện tay tiếp nhận lệnh bài kia, đối với màu đen kia trong sương mù người nói rằng, các ngươi nơi này ai quản sự? Dẫn ta đi gặp hắn. Tuân mệnh. Sứ giả đại nhân. Sương mù màu đen bên trong doanh hộ pháp đáp một tiếng, liền dẫn Diệp Hải tiến vào tòa này hồn điện bên trong. Vừa tiến vào hồn điện bên trong, Diệp Hải liền cảm thấy một trận xuyên vào linh hồn nhàn nhạt hàn ý. Này hồn điện là do đặc thù vật liệu chế tạo thành, có chứa áp chế linh hồn đặc tính. Mà hồn điện hộ pháp trên người khói đen, nhưng có thể đem loại này sức áp chế xóa đi. Hồn điện bên trong đồng bền một lại một cái ánh sáng, có thể nhìn thấy tại đây chút quang đoàn bên trong tồn tại từng cái bóng người, những bóng người này đều là linh hồn thể. Màu đen kịt dây khóa, buộc chặt ở đây chút linh hồn thể trên người. Này sợi xích màu đen ở áp chế những kia linh hồn thể đồng thời, đã ở không ngừng lấy ra linh hồn của bọn họ bản nguyên. Những này linh hồn thể hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều là lộ ra vẻ thống khổ. Diệp Hải chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, liền đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đại điện phía trước nhất có một tấm vương tọa, trên vương tọa ngồi một cái vóc người cao to người trung niên. HTTP. Bởi vì, nay tòa hồn điện cũng không phải chủ điện, chỉ là một phân điện. Vì lẽ đó nơi này người chủ trì cũng không phải điện chủ, mà là hồn điện một tôn giả, nhân xương diệt hồn tôn giả. Làm đấu khí đại lục trên tiếng tăm lừng lây thế lực, hồn điện bên trong thực lực yếu nhất hộ pháp đều có đấu tông cấp bậc thực lực. Ở hộ pháp bên trên là tôn giả, mỗi một cái đều có đấu tôn cấp bậc thực lực. Ngồi ở trên vương tọa diệt hồn tôn giả nhìn Diệp Hải, chậm rãi mở miệng nói, sứ giả đại nhân, tới đây phân điện để làm gì? Trước Diệp Hải hiện thân hồn điện ở ngoài thời điểm, diệt hồn tôn giả liền đã nhận ra Diệp Hải đến. Diệp Hải đem lệnh bài giao cho doanh hộ pháp thời điểm, diệt hồn tôn giả cũng nhân cơ hội xác nhận Diệp Hải thân phận. Diệp Hải dứt khoát nói, ta cần hai cái hồn điện hộ pháp làm hộ vệ của ta, thực lực tốt nhất cao hơn một chút nhi. Diệt hồn tôn giả chỉ hơi trầm ngâm, liền đồng ý Diệp Hải yêu cầu. Diệp Hải lệnh bài trong tay, là hồn điện sứ giả lệnh bài. Mà hồn điện sứ giả, có quyền lực điều động vừa đến hai cái hộ pháp thay mình làm việc. Toàn bộ hộ pháp. Diệt hồn tôn giả trong miệng quát nhẹ, lại là một đoàn xương mù màu đen ở bên trong cung điện xuất hiện. Diệt hồn tôn giả đối với Diệp Hải nói, ta để doanh hộ pháp cùng toàn bộ hộ pháp làm hộ vệ của ngươi, ngươi xem coi thế nào. Diệp Hải mỉm cười nói, như vậy rất tốt. Diệt hồn tôn giả gật gù, chúng doanh hộ pháp cùng toàn bộ hộ pháp quát lớn nói, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi liền phụ trách bảo vệ sứ giả đại nhân an toàn. Nếu như sứ giả đại nhân thiếu một cái lông tơ, hai người các ngươi sẽ chờ gặp vạn hồn vệ tâm nỗi khổ đi. Là, toàn bộ hộ pháp cùng doanh hộ pháp đáp một tiếng, ngữ khí kiên định. Diệp Hải đi ra hồn điện, đi theo phía sau hai đám sương mù màu đen, doanh hộ pháp cùng toàn bộ hộ pháp trốn ở bên trong. Diệp Hải chuyển thân nhìn bọn họ một chút, trầm mặc một hồi mở miệng nói, hai người các ngươi như vậy, có phải là có chút quá so chiếu lác? Đi tới chỗ nào phía sau đều đi theo một đoàn khói đen, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu a? Doanh hộ pháp hỏi, sứ giả đại nhân ý tứ của là, để hai chúng ta ẩn giấu đi. Diệp Hải gật đầu nói, các ngươi trạng thái này có thể che giấu mình sao? Doanh hộ pháp nói, không thành vấn đề. Nói qua, doanh hộ pháp chỗ ở đoàn hắc vụ kia đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh sẽ hóa thành một to bằng lòng nhãn màu đen yên, khói cầu, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Diệp Hải trong lòng hơi động. Từ trong nạp giới lấy ra một lớn chừng quả đấm bình ngọc, chúng doanh hộ pháp nói, sắp tới trong bình đi. Doanh hộ pháp. Do dự một chút sau khi, doanh hộ pháp ngoan ngoan tiến vào trong bình ngọc. Diệp Hải đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ hộ pháp. Toàn bộ hộ pháp nội tâm rẽ rủa một lúc sau khi, đồng dạng đem mình linh hồn cùng khói đen toàn bộ nhỏ yếu, tiến vào Diệp Hải lấy ra một cái khác trong bình ngọc. Diệp Hải lật bàn tay một cái, đem hai người này bình ngọc thu vào nạp giới. Bởi vì hai người đều là linh hồn thể. Không có sự sống đặc thù, vì lẽ đó có thể bị thu vào nạp giới. Ở đem hai người này bình ngọc thu vào nạp giới trước, Diệp Hải còn đang chỗ miệng bình che một đoàn đấu khí, phòng ngừa hai người từ trong bình ngọc đi ra, khi hắn nạp giới trong không gian quấy rối. Tuy rằng này đoàn đấu khí không phong được bọn họ, thế nhưng Diệp Hải cảm thấy bọn họ hẳn phải biết ý của chính mình. Hôn điện sứ giả thân phận ở đây bày, coi như mình thực lực không bằng bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không hai người bọn họ đấu tông cương giả. Có thể tại một đấu hoàng dặn dò dưới, ngoan ngoãn đem mình co lại thành một cầu. Diệp Hải đem hai người này hồn điện hộ pháp cất đi, bởi vì hắn chán ghét bị người theo dõi giám thị cảm giác. Ngoài ra, trên người hắn có quá nhiều bí mật không tiện bị người khác biết. Cho nên vẫn là đem bọn họ thu lại tốt hơn, gặp phải nguy hiểm thời điểm sẽ đem bọn họ ném ra ngoài cũng không trễ. Đến thời điểm đem bình ngọc hướng về trên người kẻ địch ném đi, liền quyết định là người, doanh hộ pháp, toàn bộ hộ pháp. Thầm nghĩ, Diệp Hải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hướng về Gia Mã Đế quốc đi tới. Nơi đó là vai chính Tiêu Viêm vị trí, có vô số cơ duyên tồn tại. Diệp Hải muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiểu ít đi không được những cơ duyên này hỗ trợ. Ngoài ra, Hấp Công Đại Pháp cải tiến cường hóa cũng bị hắn nhắc lên nhật trình. Hấp Công Đại Pháp có thể hấp thu chân khí năng lực, tại sao không thể hấp thu đấu khí? Đều là tức giận một loại, giữa bọn họ tồn tại cộng thông chi sử. Đấu phá thương khung trong thế giới, mặc dù không có tương tự với Hấp Công Đại Pháp công pháp cùng đấu kỹ. Thế nhưng Diệp Hải biết, dùng Hấp Công Đại Pháp đến tăng nhanh thực lực mình nâng lên tốc độ, có lý bản về trên là có thể được. Bởi vì tu luyện đấu khí cùng tu luyện chân khí như thế, đều có bản nguyên đấu khí tồn tại. Trong nguyên tắc Hoa Tông Tông chủ Hoa Bà Bà, liền đem chính mình bản nguyên đấu khí phong ấn tại Vân Vận trong cơ thể. Vân Vận thông qua luyện hóa hấp thu Hoa Bà bản nguyên đấu khí, thực lực của nàng gần như không có bình cảnh đang tăng lên. Nghĩ đến đây, Diệp Hải liền không nhịn được trong lòng hừng hực. Thế giới này bản nguyên đấu khí thần kỳ như thế, chính là hấp công đại pháp môn thần công này đại phát thần uy tốt nhất nơi. Chương 182, San giết Tiêu Viêm. Gia Mã Đế quốc, Ô Thản Thành. Diệp Hải ăn mặc một thân hắc bào thùng thình, bị đè nén thực lực của chính mình, đem mình thực lực áp chế đến đấu sư cấp bậc. Hắn lúc này ngồi ở một quán rượu trên lầu 2, ngắm nhìn nơi xa phong cảnh. Hắn đến Ô Thản Thành đã 3 ngày thời gian trong hắn tìm hiểu phát ra không ít tình báo. Ô Thản Thành một trong 3 gia tộc lớn Tiêu gia, tộc trưởng Tiêu Chiến con thứ 3 Tiêu Viêm là Ô Thản Thành nhân vật nổi tiếng. Hắn 4 tuổi luyện khí, 11 tuổi trở thành đấu giả, 12 tuổi đến 15 tuổi lúc trở thành phế vật, thực lực bản thân rơi xuống đến đấu khí 3 đoạn. Ở 16 tuổi lúc lực lượng mới xuất hiện, ở trong vòng 1 năm một lần nữa trở lại đấu giả cấp bậc, trở thành Ô Thản Thành chói mắt nhất ngôi sao màn bạc. Bây giờ Tiêu Viêm còn ở lại Tiêu gia, có điều Diệp Hải nhưng là không có lập tức động thủ với hắn. Bởi vì thời cơ không đúng, Tiêu Viêm bên cạnh chiến đấu quá mạnh, hắn không có niềm tin chiến thắng. Bây giờ Tiêu Viêm, bên người không chỉ có Dược Lao cái này có thể sánh ngang đấu tông mạnh mẽ linh hồn, còn có Hân Nhi vô cùng thần bí mạnh mẽ phần mềm hắc. Hân Nhi, viễn cổ 8 tộc một trong cổ tộc thành viên, hơn nữa nàng vẫn là cổ tộc tộc trưởng con gái. Nguyên bản nàng là phụng mệnh đến trộm lấy đà xá cổ đế ngọc, kết quả trời đất xui khiến đã yêu Tiêu Viêm. Hân Nhi là cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên con gái, hộ vệ bên cạnh sức mạnh cũng không kém. Ngoại trừ lăng ảnh cái này đấu hoàng ở ngoài, trong nguyên tắc còn ra hiện quá những cường giả khác. Ta hiện tại nếu như động thủ, bắt Tiêu Viêm không chắc chắn lắm. Hơn nữa coi như ta có thể bắt Tiêu Viêm, ta cũng không có nắm kể cả Hân Nhi đồng thời nổ cỏ tận gốc. Một khi Hân Nhi đem hồn tộc đối với Tiêu tộc động thủ sự tình truyền đi, không tốn thời gian dài hồn tộc sẽ tra được trên đầu ta. Tuy rằng hồn tộc đã sớm dự định sẽ đối Tiêu gia ra tay rồi, thế nhưng này cái thứ nhất đối với Tiêu gia người xuất thủ cũng không có thể là ta. Bởi vì, này dạng làm nói, rất có thể sẽ bị hồn tộc hoài nghi ta động cơ. Hơn nữa nếu như ta thất thủ, không có bắt được đà xá cổ đế ngọc, hồn tộc rất có thể sẽ đối với ta sản sinh hoài nghi, cho là ta tư tàng đà xá cổ đế ngọc. Bây giờ ta, còn không có cùng hồn tộc loại này quái vật khổng lồ đối kháng năng lực. Thịt dê ăn không được còn nhạn, chọc cho một thân tao. Chuyện như vậy không thể làm. Diệp Hải trong lòng không ngừng suy tư về. Ở nơi này thế giới, hắn không có nghiền ép hết thể sức mạnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút, từng bước tính toán mới được. Chờ một chút, Già Nam học viện chiêu sinh đội ngũ lập tức liền muốn tới Ô Thản Thành rồi. Đến thời điểm Tiêu Viêm sẽ ở Dược Lao dẫn dắt đi rời đi nơi này, vào lúc ấy chính là ta động thủ thời cơ. Diệp Hải trong lòng suy tư về, trên mặt nở một nụ cười. Tiêu Viêm ngươi chạy không được. Dược Lao ngươi cũng chạy không được. Một tháng sau, Ô Thản Thành ở ngoài. Tiêu Viêm cóng lấy một cái so với hắn thân thể còn muốn rộng lớn to lớn thước đo, từng bước hướng về phía trước đi tới. Cách hắn chỗ không xa, một cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể đấu hoàng cường giả, lặng lẽ theo đuôi Tiêu Viêm. Hắn gọi Lăng Ảnh, là Hân Nhi phái ra bảo vệ Tiêu Viêm. Mà ở Lăng Ảnh mặt sau, một thân hắc bảo Diệp Hải lặng lặng đi lại. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một âm trầm nụ cười. Sắc cơ phân tán. Buổi tối, trên cây to nghiêng người dựa vào một thanh khổng lồ màu đen thước đo, chúng ta vai chính Tiêu Viêm ngồi ở dưới tàng cây, trước mặt để một đống lửa, màu vàng nhạt hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ đằng xa đi tới. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bay qua, hai con mắt nheo lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Một lát sau, một người dáng dấp anh tuấn vô cùng thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút khách khí ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Tiêu Viêm yên lặng đưa tay nắm chặt rồi huyền trọng xích ngược điểm, không chút biến sắc đánh giá trước mắt thanh niên anh tuấn. Diệp Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi xúc động ở Tiêu Viêm trên người đảo qua, cuối cùng một tiếng cười khẽ, không sai. Tiêu Viêm, ba. Diệp Hải nhẹ giọng nói, vốn là mà. Nhìn thấy như thế nỗ lực phấn đấu đồng hương, ta nên kéo ngươi một cái. Đáng tiếc a, chúng ta không phải người cùng một con đường, nhất định là muốn đối địch. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, ngươi hay là đi chết đi. Không hiểu ra sao, đi chết. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, đột nhiên vung vẩy lên trong tay huyền trọng xích. To lớn màu đen thước đo gào thét, mang theo sắc bén tiếng xé gió đập về phía Diệp Hải. Diệp Hải ngẩng đầu khẽ mỉm cười, duỗi ra một con trắng nón như ngọc bàn tay, đang. Diệp Hải nhẹ nhàng đưa tay, liền đem này thế đại lực trầm huyền trọng xích cho ngăn trở. Thấy cảnh này Tiêu Viêm đồng tử, con ngươi co rụt lại, đột nhiên buông ra huyền trọng xích, thân thể hướng về Diệp Hải bắn mạnh mà ra. Bắt cực băng. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, đột nhiên một quyền đánh về phía Diệp Hải. Bi Thiên Truy Bách Luyện trôi qua thân thể mang theo sắc bén kình phong, xảo quyệt tàn nhẫn đánh về phía Diệp Hải con mắt. Diệp Hải cười ha ha, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, vô hình sóng khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Ầm. Từ Diệp Hải trên người thổi ra khí lưu, trực tiếp đem nhằm phía Diệp Hải Tiêu Viêm đánh bay. Nếu không có Dược Lao đúng lúc xuất hiện bảo vệ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thiếu chút nữa đã bị Diệp Hải dùng khí thế ép chết rồi. Thân thể trong suốt ông lão từ Tiêu Viêm trên người hiện lên, phất tay một cổ vô hình lực lượng linh hồn đang tràn ngập, đem Diệp Hải khí thế hết mức đỡ. Dược Lão, năm đó danh chấn đấu khí đại lục Dược Tôn giả, bây giờ chỉ còn dư lại một tia linh hồn tồn tại. Dược Tôn giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Hải, trong miệng khẽ quát, Thất Tinh Đấu Hoàng, người rốt cuộc là ai? Vô hình uy thế từ Dược Lão trên người thả, đủ để sánh ngang đấu tông linh hồn của cường giả sức mạnh ở gồ lên. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái liền có một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay hắn, bi hắn dùng lực đập về phía Dược Lão. Đi ra đi, doanh hộ pháp. Bình ngọc ở tung đi đồng thời nổ tung, màu đen kịt xương mù tràn ngập ra. Nhìn thấy này trận màu đen yên vụ, Dược Lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh kêu lên, hồn điện. Dược Lão sở dĩ sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, ở mức độ rất lớn đều là hồn điện dẫn đến. Hơn nữa ở Dược Lão biến thành linh hồn thể sau khi, hồn điện vẫn chưa từng buông tha đối với Dược Lão đuổi bắt. Dược Lão một mực tránh né hồn điện đuổi bắt, đối với bọn họ rất là kiêng kỵ. Doanh hộ pháp cười khằng khặc quái dị, trong miệng lớn tiếng nói, Dược Trần. Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải ngươi, bản hộ pháp vận may cũng thật là tốt. Thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu đen kịt dây khóa từ khói đen trùng phi ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió đánh về phía Dược Lão. Dược Lão vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lẽo bạch sắc hỏa diễm từ trên người hắn tuôn ra, nên hướng đen nhánh kia màu dây khóa. Doanh hộ pháp cùng Dược Lão chiến đấu cùng nhau, Diệp Hải nhưng là đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Viêm. Hắn cười lạnh, từng bước hướng về Tiêu Viêm áp sát. Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Hải, giống như đầu bị bức ép đến tuyệt cảnh hung thú, lúc nào cũng có thể nổi lên. Ngay vào lúc này, Diệp Hải nhưng là hơi nhướng mày, nặng nề một cước giẫm lên trên đất. Nương theo lấy năng lượng nổ vang tiếng vang lên, một vệt bóng đen từ nơi không xa trên đất nhảy lên, hướng về Tiêu Viêm nhanh chóng vọt tới. Rốt cục không nhịn được phải ra khỏi tay. Đấu Hoàng Lăng Ảnh. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, thiện tay ném ra một cái khác bình ngọc. Bình ngọc nổ tung, toàn bộ hộ pháp thoáng hiện mà ra. Chương 183, bắt được Dược Lão. Toàn bộ hộ pháp từ trong bình chui ra, cười khằng khặc quái dị rết hướng về phía Lăng Ảnh, tràn đầy trời đất màu đen dày khoa đánh tới. Lăng Ảnh một bên chật vật né tránh toàn bộ hộ pháp công kích, một bên ở trong miệng giận dữ hét, hồn điện, các ngươi muốn bước lên cùng cổ tộc chiến tranh sao? Toàn bộ hộ pháp công kích nhất thời liền dừng lại, ngựa khí hơi kinh ngạc nói, cổ tộc người. Lăng Ảnh kiêu ngạo nói, không sai. Các ngươi mau chóng rời đi, chuyện này chúng ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Diệp Hải lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nói rằng, không thể bỏ qua bọn họ, bằng không sớm muộn là cái mầm họa. Chỉ cần làm sạch sẽ một chút, như thế có thể cho rằng chưa từng xảy ra gì cả. Toàn bộ hộ pháp sửng sốt một chút sau khi, tràn đầy trời đất màu đen dây khóa từ khói đen bên trong tuôn ra, mấy chục cây sắc bén mũi mâu đâm về Lăng Ảnh. Hai đại hồn điện hộ pháp tìm khắp đến đối thủ, Diệp Hải cũng đưa ánh mắt tìm đến phía đối thủ của hắn, Tiêu Viêm. Diệp Hải thân hình hơi động, trong phút chốc xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người. Không có dư thừa động tác, Diệp Hải đấu hoàng đơn giản một quyền, liền để Tiêu Viêm cái này nho nhỏ đấu giả hôn mê đi. Một quyền đánh ngất Tiêu Viêm sau khi, Diệp Hải ánh mắt nhìn về phía Liêu Không bên trong hai cái chiến đoàn. Vì để tránh cho đối với đại địa tạo thành tổn thương quá lớn, trên căn bản đến đấu vương cấp bậc cường giả, ở lúc chiến đấu đều sẽ lựa chọn không chung chiến trường. Lúc này Dược Lão chân đạp hư không, màu trắng bệch lạnh lẽo hỏa diễm từ trên người hắn phun trào mà ra, đem vùng trời kia hóa thành trắng xóa hoàn toàn biển lửa. Mà ở hắn đối diện, một mảnh to lớn khói đen bên trong, thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xích sắt va chạm thanh âm của ào 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 vang lên, màu đen kịt dây khóa mang theo sắc bén kình phong, tàn nhẫn mà đâm về đối diện Dược Lão. Màu đen dây khóa ở doanh hộ pháp sự khống chế có vẻ cực kỳ linh hoạt, mỗi một cái màu đen dây khóa cũng giống như là một con rắn độc. Phệ hồn mãng. Doanh hộ pháp quát khẽ một tiếng, màu đen kịt dây khóa run run, trong phút chốc tạo thành một cái dài đến ngàn trượng to lớn hắc mãng. To lớn hắc mãng trương khai miệng rộng, không chút do dự một cái cắn về phía Dược Lão. Dược Lão vẻ mặt nghiêm túc. Hư huyễn thân thể thiêu đốt màu trắng bệnh cốt linh lánh hỏa. Bàn tay của hắn ở trong hư không nhẹ nhàng vô một cái. Một cái ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm cánh tay liền ngưng tụ thành hình, hướng về cái kia màu đen cự mãng tàn nhẫn mà vồ bắt lại đi. Màu đen cự mãng cùng hỏa diễm cánh tay trên không trung đụng nhau, vô hình sóng khí quét ngang. May mà chiến đấu ở cấp bậc này là phát sinh ở không trung, bằng không chỉ là loại này chiến đấu dư âm, là có thể đem một tòa thành trì san thành bình địa. Bây giờ Dược Trần là linh hồn trạng thái, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Doanh Hộ Pháp tuy rằng cũng là linh hồn, thế nhưng màu đen kia yên vụ lại làm cho hắn phát huy ra 100% thực lực. Có điều Dược Trần có cốt linh lánh hỏa giúp đỡ, ngược lại cũng không sợ Doanh Hộ Pháp, song phương đánh cho khó hòa giải. So với Dược Trần, Lăng Ảnh cái này cổ tộc đấu hoàng liền khá là thê thảm. Lúc này mới ngăn ngắn mấy tức thời gian, hắn đã bị toàn bộ hộ pháp hoàn toàn áp chế. Có điều điều này cũng bình thường, dù sao này Lăng Ảnh chỉ là một đấu hoàng mà thôi, tại sao có thể là toàn bộ hộ pháp cái này đấu tông đối thủ. He 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 he. Toàn bộ hộ pháp phát sinh hồn điện người trong mang tính tiêu chí biểu chứng cười quái dị, trong tay công kích càng phát tác liệt. 10 điều dây khóa từ khói đen trung phi ra, vây quanh Lăng Ảnh một trận đánh lung tung. Lăng Ảnh một bên ra sức chiến đấu, một bên không cam lòng quát, hồn điện, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Các ngươi sẽ chờ, ta cổ tộc cùng ngươi hồn tộc toàn diện khai chiến đi. Diệp Hải hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi chỉ là một đấu hoàng, cũng xứng để cổ tộc vì ngươi khai chiến. Nằm mơ đi thôi. Dứt tiếng, Diệp Hải không chút do dự giết tiến vào Lăng Ảnh cùng toàn bộ hộ pháp chiến đoàn. Phệ hồn ấn. Ngay ở trước mặt toàn bộ hộ pháp trước mặt, Diệp Hải tự nhiên không thể sử dụng cái khác võ công, liền hắn dùng một chiêu hồn tộc địa cấp đấu kỹ. Diệp Hải hai tay kết ra một trận khiến người ta hoa cả mắt thủ ấn, màu đen kịt đấu khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Đấu khí màu đen này ở Diệp Hải trước người ngưng tụ, biến thành một to bằng lòng bàn tay màu đen trường ấn. Thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ nơi này thủ ấn thượng truyền ra. Này màu đen thủ ấn ngưng tụ sau khi thành công, Diệp Hải quát khẽ một tiếng, mãnh liệt phải đem nó đánh về phía Lăng Ảnh. Bi Diệp Hải cùng toàn bộ hộ pháp vây công, Lăng Ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tràn đầy trời đất bóng đen từ trên người hắn phun ra. Ảnh độn. Lăng Ảnh thân thể trở nên hư huyễn lên, Diệp Hải thủ ấn dĩ nhiên từ hắn này hư huyễn trên thân ảnh xuyên qua. Lăng Ảnh sử dụng chính mình độc môn độ thuật, muốn mau chóng chạy ra nơi này. Cùng với lưu lại chịu chết, còn không bằng đem tin tức lan truyền ra ngoài càng có ý nghĩa. He 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 he, chạy đi đâu? Toàn bộ hộ pháp một tiếng cười gằn, nương theo lấy hào 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 xích sắt tiếng vang, một sợi dây xích tàn nhẫn mà quật ở cách đó không xa trên mặt đất. Bành! Nương theo lấy cái kia màu đen xích sắt nện ở trên mặt đất, một bóng người từ lòng đất trốn ra, chính là Lăng Ảnh. Lăng Ảnh trong miệng phun ra máu tươi, khí tức trở nên hể vải không ít. Mà toàn bộ hộ pháp một chiêu đắc thủ sau khi, ngay sau đó thừa cơ công kích, sắc bén mũi mâu tàn nhẫn mà đâm về Lăng Ảnh lồng ngực. Lăng Ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, một vệt bóng đen tạo thành bình phong xuất hiện tại trước người của hắn, lại bị màu đen kia mũi mâu trong nháy mắt chọc thủng, sau đó thế đi không giảm đâm thủng Lăng Ảnh lồng ngực. Tiểu thư, Lăng Ảnh muốn mất trước. Nhìn trước mặt này xuyên thấu chính mình lồng ngực màu đen dây khóa, Lăng Ảnh không nhịn được cười khổ một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Hắn muốn tự bạo. Thấy cảnh này, toàn bộ hộ pháp một tiếng cười gằn. Xuyên thấu Lăng Ảnh thân thể màu đen dây khóa bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt phá hủy Lăng Ảnh sinh cơ, ngăn trở hắn tự bạo. He 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 he. Chỉ là một đấu hoàng, cũng muốn ở đấu tông trước mặt chơi tự bạo. Buồn cười. Toàn bộ hộ pháp quái tiếu, khói đen yên vụ nhanh chóng áp sát Lăng Ảnh. Một luồng dị dạng sức hấp dẫn từ khói đen bên trong thả ra ngoài, ngay sau đó này Lăng Ảnh sát chết bên trên, liền có một cái trong suốt bóng người bay ra. Đây là Lăng Ảnh linh hồn thể, bi toàn bộ hộ pháp rút ra. He 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 he. Đấu hoàng linh hồn của cường giả, đây chính là một thật tốt thu hoạch. Toàn bộ hộ pháp cười lên quái dị. Diệp Hải nhưng là thúc giục, đừng nói nhảm, mau mau liên thủ bắt Dược Trần. Là. Toàn bộ hộ pháp vội vàng đáp một tiếng. Hắn thu hồi Lăng Ảnh linh hồn, cùng Diệp Hải đồng thời giết hướng về phía Dược lão. Đối mặt Diệp Hải ba người liên thủ công kích, Dược Trần hoàn toàn không phải là đối thủ. Nguyên bản chỉ có Doanh Hộ Pháp một đối thủ thời điểm, Dược Trần còn có thể dựa vào trong tay cốt linh lánh hỏa đỏ sức 1, 2. Thế nhưng hiện tại đối mặt ba người liên thủ công kích, Dược Trần nhanh chóng rơi vào rồi hạ phong. Nương theo lấy hỏa diễm bàn tay lớn bi hai cái màu đen dây khóa tạo thành cự mãng xé nát, Dược Trần khí tức lập tức hể vải không ít. Ao ào ào thanh âm của vang lên, màu đen dây khóa đột nhiên áp sát Dược Trần, lập tức đem hắn buộc chặt lên. He 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 he. Dược tôn giả Dược Trần. Đây chính là điện chủ điểm danh muốn thu đi linh hồn A. Doanh hộ pháp cười ha hả, ngữ khí rất là kích động. Toàn bộ hộ pháp cũng là cười khẳng khặc quái dị, nghe tới rất là hưng phấn, bởi vì Dược Trần là bọn hắn liên thủ bắt lại. Nắm lấy Dược Trần, đối với bọn họ tới nói nhưng là một cái công lớn A. Chương 184, truyền thuyết kết thúc. Diệp Hải suy tư một trận, chậm rãi mở miệng nói, Dược Trần linh hồn, các ngươi có thể mang đi. Bất quá hắn trên người dị hỏa còn có hắn nạp giới, phải đứng lại cho ta đến. Dị hỏa là đấu khí đại lục trên một loại thần vật, có sức mạnh to lớn cùng các loại bất khả tư nghị thần uy. Dược lao trên người, có đấu khí đại lục trên xếp hạng thứ 11 dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Này đoàn hỏa diễm sinh ra vào nơi cực hàn, ẩn chứa cực hàn cùng vô cùng nhiệt hai loại tuyệt nhiên bất đồng năng lượng, uy lực vô cùng. Mà dược trần nạp giới bên trong, chứa đựng hắn một đời tích trữ, là một bút làm người thèm nhỏ dãi của cải. Đối với Diệp Hải đề nghị, hai cái hồn điện hộ pháp tự hoàn toàn cho phép. Đối với bọn hắn tới nói, bụi mù linh hồn mới phải có giá trị nhất gì đó. Cho tới những thứ đồ khác, đối với bọn họ tới nói giá trị không lớn. Huống chi Diệp Hải thân phận đặt tại nơi đó, coi như bọn họ lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Doanh hộ pháp hỏi, vậy chúng ta hai cái hiện tại liền đem dược trần trong cơ thể dị hỏa rút ra. Hồn điện hộ pháp màu đen dây khóa, đối với linh hồn có cường đại sức áp chế. Bi màu đen dây khóa trói lại dược trần, hiện tại liền tự bạo dị hỏa đều không làm được. Nếu như doanh hộ pháp muốn lấy ra trong cơ thể hắn dị hỏa, cũng không phải không làm được. Diệp Hải chỉ hơi trầm ngâm sau khi, lắc đầu nói, ta bây giờ còn không có làm tốt nuốt chửng dị hỏa chuẩn bị, trước tiên đem dị hỏa ở lại trong cơ thể hắn đi. Nuốt chửng dị hỏa không phải là một chuyện dễ dàng, không làm được muốn đáp cái tính mạng đi vào. Đang không có vẹn toàn chuẩn bị trước, Diệp Hải không chuẩn bị nuốt chửng cốt linh lãnh hỏa. Huống chi dược trần đã bị bắt, tương đương với cá nằm trên thất thịt, còn có thể để hắn bay hay sao? Nói qua, Diệp Hải lần thứ hai từ trên người lấy ra hai cái kèn sạc sạ phồn bình ngọc, đối với hai cái hồn điện hộ pháp nói, được rồi, nên về rồi. Doanh hộ pháp cùng toàn bộ hộ pháp trong lòng thở dài, mới thông khí thời gian ngắn như vậy, liền lại phải về đi không? Bất quá bọn hắn coi như là trong lòng không vui cũng không có biện pháp. Quan lớn một cấp đẻ chết người. Trừ phi bọn họ muốn bi hồn điện truy sát đến chết, bằng không bọn họ chỉ có bé ngoan phục tùng Diệp Hải mệnh lệnh. Những này hồn điện hộ pháp thân là linh hồn thể nhưng trợ trụ vi ngược, trợ giúp hồn điện chung quanh bắt lấy linh hồn, khẳng định không phải cái gì người có cốt khí. Vì lẽ đó bọn họ đang chần chờ 2 giây sau khi, liền ngoan ngoãn thu nhỏ linh hồn, về tới bình ngọc bên trong. Diệp Hải ngón tay ở bình ngọc miệng bình trên một vệt, một đạo đấu khi đem bình ngọc niêm phong lại, sau đó đem chúng nó thu hồi nạp giới bên trong. Trước hết để cho hai người bọn họ ở trong bình ngọc đợi đi. Hiện tại, còn không phải để cho bọn họ đem dược trần linh hồn đuổi về hồn điện thời điểm. Đây cũng không phải bởi vì dược trần linh hồn đối với Diệp Hải tới nói trọng yếu bao nhiêu, mà là bởi vì Diệp Hải lo lắng dược trần sẽ tiết lộ phần quyết tin tức. Phần quyết là dược lão năm đó từ một chỗ di tích bên trong cướp được công pháp, cấp bậc là thấp nhất vương giai cấp thấp. Có điều môn công pháp này phi thường thần kỳ, nó có thể thông qua nuốt chửng dị hỏa đến thăng cấp. Trong nguyên tắc tiêu viêm có thể từng bước một trở nên mạnh mẽ, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì phần quyết trợ giúp. Mạnh mẽ như vậy công pháp, Diệp Hải tự nhiên không thể buông tha, nhất định phải biến thành của mình mới được. Diệp Hải lo lắng dược lão bị vồ vào hồn điện sau khi tiết lộ phần quyết tin tức, đến thời điểm đưa tới hồn tộc đối với phần quyết cùng cốt linh lãnh hỏa mơ ước. Muốn giải quyết vấn đề này, cách làm ổn thỏa nhất chính là đem dược trần kể cả hai cái hồn điện hộ pháp đồng thời xử lý xong. Bất quá bây giờ Diệp Hải vẫn không có xử lý năng lực của bọn họ, hắn chỉ có thể tạm thời ổn định hai người này hồn điện hộ pháp, chờ mình có đủ thực lực lại nói. Thu hồi hai cái bình ngọc sau khi, Diệp Hải kích động đấu khí hai cánh, chậm rãi trở xuống mặt đất. Hắn đi tới đã hôn mê Tiêu Viêm bên người, từ trên tay hắn đem một viên cổ điện chiếc nhẫn màu đen hái xuống. Cái này chiếc nhẫn màu đen, chính là dược trần nạp giới. Thân thể bị phá hủy sau khi, dược trần tại đây trong nạp giới ngủ say nhiều năm, mãi đến tận bi Tiêu Viêm tỉnh lại. Diệp Hải đem chiếc nhẫn màu đen cầm trong tay, nhìn đã ngất đi Tiêu Viêm một chút, không chút lưu tình nhất chỉ đưa hắn điểm giết. Viêm đế truyền thuyết, và hôm nay kết thúc. Diệp Hải đem Tiêu Viêm trên người gì đó đều lấy đi, sau đó bàn tay vung lên, đại địa nhúc nhích, đem Tiêu Viêm xác chết nuốt mất tiến vào. Ngay sau đó Diệp Hải đi tới xa xa, lăng ảnh xác chết rơi vào nơi này. Diệp Hải lấy đi lăng ảnh trang bị, sau đó thôi thúc địa khôi ma lực, dùng bùn đất mai táng thi thể của hắn. Làm xong những việc này sau khi, Diệp Hải đạp không mà đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở nơi này thế giới, đạp không mà đi là đấu tông mới có năng lực. Có điều Diệp Hải có ngoài hắn ra hệ thống tu luyện tại người, ngự không mà đi không coi vào đâu. Chỉ có điều ở trước mặt người lúc cần ngụy trang, hắn chưa từng vận dụng năng lực này thôi. Diệp Hải rời đi nơi này sau khi, lại qua nửa giờ, hai đạo tiếng xé gió chính là ở đây vang lên. Trước đám người giao chiến, đã khiến cho Gia Mã Đế quốc cường giả chú ý bọn hắn lúc này, rốt cục khoan thai đến muộn. Một đạo hào quang màu vàng đất cùng một đạo hào quang màu xanh từ hai cái phương hướng bay tới, một lát sau đứng ở không trung. Lưu quang chậm rãi tiêu tan, lộ ra một lão một nữ hai bóng người. Thân lão nhân xuyên một bộ phổ thông áo vàng, hạt phát đồng nhan răng rấp, cũng rất có vài phần thanh giật cảm giác, con mắt nhìn quét, khá đủ uy nghiêm. Người này là Gia Mã Đế quốc hoàng tộc Lao Đồ Cổ, Gia Hình Thiên, nắm giữ đấu hoàng tột cùng thực lực. Người phụ nữ kia một thân màu vàng nạm tử bó sát người cầm bảo, 3000 thanh ti, vi vãn thành phượng hoàng hí dài hình dáng, mơ hồ lộ ra một phần khó có thể che giấu cao quý. Nàng là Gia Mã Đế quốc siêu cấp tông môn Vân Lam tông tông chủ, vân vân. Hai người kia đều là đứng Gia Mã Đế quốc tột cùng nhân vật, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi là trên là quen thuộc. Nhưng mà bọn họ lúc này gặp lại, nhưng là không có bất kỳ hàn huyên ý nghĩ, lẫn nhau sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Gia Hình Thiên chậm rãi mở miệng nói, Vân tông chủ, trước ngươi cảm ứng được khí thế làm sao? Vân vận trầm mặc một hồi, mở miệng nói, tổng cộng có 4 đạo tuyệt nhiên bất đồng khí thế, trong đó có 1 là đấu hoàng cường giả, còn dư lại 3 cái. Vân vận chần chờ, không có nói ra. Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy phiền muộn, trong miệng chậm rãi phun ra 2 chữ, đấu tông. Đấu tông. 2 chữ này tựa hồ có loại ma lực, để Gia Hình Thiên cùng Vân vận đều trầm mặc. Gia Mã Đế quốc ở ngoài sáng trên mặt không có 1 đấu tông. Mà trước ở đây nhưng là xuất hiện 3 đạo đấu tông khí tức. Điều này làm cho 2 cái Gia Mã Đế quốc đại nhân vật cảm thấy hoảng sợ. Chỉ bằng Gia Mã Đế quốc thực lực bây giờ, 1 đấu tông là có thể quét ngang toàn bộ đế quốc. Mà bây giờ nhưng là lập tức xuất hiện 3 cái đấu tông, điều này làm cho bọn họ làm sao an lòng. Trầm mặc một lát sau, Vân Vận chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ, bọn họ chỉ là đi ngang qua Gia Mã Đế quốc thôi. Gia Hình Thiên cười cợt, chỉ hy vọng như thế đi. Lúc này Diệp Hải hoàn toàn không biết mình cho Gia Mã Đế quốc mang đến lớn đến mức nào sợ hãi. Hắn rời đi một khoảng cách sau khi, liền lẻn vào lòng đất, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Dược lão nạp giới bi hắn cầm trong tay, một tia linh hồn lực từ mi tâm của hắn tuôn ra, muốn đi vào nạp giới bên trong. Kết quả một tầng vô hình cách trở xuất hiện, dược chân ở lại mặt trên linh hồn ấn ký cản trở hắn tiến vào. Diệp Hải hắc một tiếng, càng mạnh mẽ hơn lực lượng linh hồn mãnh liệt mà ra. Diệp Hải lực lượng linh hồn ngưng tụ thành một cái trường mâu, tàn nhẫn mà đụng vào màu đen nạp giới trên linh hồn màng mỏng trên. Liên tiếp va chạm 10 mấy phút, Diệp Hải linh hồn trường mâu rốt cục chọc thủng tầng này linh hồn màng mỏng, tiến vào dược trần nạp giới bên trong. Dược trần ở lại màu đen nạp giới mặt trên linh hồn ấn ký trong nháy mắt nát tan, Diệp Hải nhân cơ hội ở phía trên đánh tới linh hồn của chính mình dấu ấn. Màu đen nạp giới bên trong, giống như một hư không vũ trụ, vô số kẻm lặng lặng lơ lửng. Diệp Hải đem trong nạp giới gì đó xem một lần sau khi, mang theo một viên màu xám tảng đá rời đi. Chương 185, hạt vừng mở cửa. Diệp Hải linh hồn lực từ trong nạp giới rời đi, mang ra đến rồi một viên màu xám hòn đá nhỏ. Nạp linh. Đấu khí đại lục trên nạp giới, sử dụng một loại gọi là nạp, dâng thạch thiên nhiên quặng chế tạo. Mà nạp linh, nhưng là nạp, dâng trong đá tuyệt đối tinh túy, giá trị so với nạp, dâng thạch đến cao 100 lần, 1000 lần. Diệp Hải nặn nặn trong tay màu xám hòn đá nhỏ, vật này cứng, rắn đáng sợ. Diệp Hải mỉm cười lên, này nạp linh là dược trần trong nạp giới có giá trị nhất gì đó, là Diệp Hải luyện hóa dị hỏa then chốt. Diệp Hải càng làm Tiêu Viêm nạp giới cầm tới, từ bên trong nhảy ra đến rồi một khoản quyển sách trên không có tên. Diệp Hải đem quyển sách kề sát tới mi tâm của chính mình trên, một luồng lực lượng linh hồn từ quyển sách bên trong tuôn ra, đem một đoàn thông tin, thông điệp lạc ấn tại Diệp Hải trong đầu. Đây là một thiên tu luyện đấu khí công pháp, hiện nay cấp bậc là vương giai cấp thấp. Thế nhưng chỉ cần tu luyện bộ công pháp kia người luyện hóa dị hỏa, bộ công pháp kia sẽ tùy theo tiến hóa. Tiến hóa năng lực chỉ là phụ, coi như bộ công pháp kia tiến hóa đến thiên giai cao cấp cấp độ, cũng không phải không có công pháp có thể cùng nó sánh ngang rồi. Bộ công pháp kia uy lực thật sự, là để bất đồng dị hỏa dung hợp lẫn nhau, được uy lực càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn mới dị hỏa. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm chiêu kia uy lực vô cùng Phật nộ hỏa liên, cũng phải là tu luyện qua phần quyết người mới có thể triển khai. Trọng yếu nhất chính là bộ công pháp kia là đấu khí đại lục trên cái cuối cùng đấu đế, đà xá cổ đế tu luyện qua. Muốn thu được đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa, do đó lên cấp đấu đế, tu luyện phần quyết dung hợp dị hỏa là một rất có cần thiết quá trình. Biết được tất cả những thứ này Diệp Hải, đương nhiên sẽ không từ bỏ đối với phần quyết tu luyện. Diệp Hải khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể có màu đen kịt đấu khí đang chạy xuôi, tình cờ có thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết từ đấu khí bên trong truyền ra. Diệp Hải điều khiển này màu đen kịt đấu khí, chậm rãi đem nó hoàn nguyên, sau đó dựa theo phần quyết vận chuyển con đường bắt đầu vận công. Không biết qua bao lâu, Diệp Hải trong cơ thể đấu khí màu đen đã hết mức biến mất, thay vào đó là một đoàn màu vàng nhạt đấu khí. Này đoàn màu vàng nhạt đấu khí, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, cùng trước màu đen kịt đấu khí đều không cách nào so với. Có điều này rất bình thường, bởi vì hắn trước công pháp tu luyện vệ hồn quyết tất nhiên cấp công pháp, mà bây giờ phần quyết nhưng chỉ là một bộ vương giai cấp thấp công pháp. Bất kể là đấu khí chất lượng và số lượng, vẫn là khôi phục đấu khí tốc độ, lúc này phần quyết cũng không biện pháp cùng phệ hồn quyết so với, song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Diệp Hải thở dài, có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng bây giờ phần quyết rất đồ bỏ đi, thế nhưng hắn nhất định phải thích ứng trạng thái này phần quyết. Bởi vì hắn nuốt chửng dị hỏa thời điểm, sử dụng chỉ có thể là phần quyết. Hiện tại không sớm thích ứng một hồi, chờ đến nuốt chửng dị hỏa thời điểm lại thích ứng sẽ trễ. Diệp Hải thôi thúc địa khôi ma lực, nhanh chóng rời đi chính mình chế tạo lâm thời cung điện dưới lòng đất. Gia Mã Đế quốc cũng không có thiếu cơ duyên tồn tại, không thể bỏ qua. Thanh Sơn Trấn. Diệp Hải ở gần nhất Ma Thú Sơn Mạch địa phương, tìm được rồi tòa này trấn nhỏ. Bởi vì tới gần Ma Thú Sơn Mạch duyên cớ, tòa này trong tiểu trấn tồn tại đại lượng lấy săn bắn ma thú vì là công tác giao binh. Diệp Hải đi ở Thanh Sơn Trấn trên đường phố, ánh mắt có chút ngạc nhiên chung quanh Trương Dương. Hai bên đường lớn đứng không ít nước bọt tung tóe giao binh, lúc này chính trắng trận không kiêng dè thảo luận nơi nào nữ nhân nhất có mùi vị, nơi nào rượu manh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Ngay khi một thời khắc nào đó, chính đang bàn luận trên trời dưới biển bọn lính đánh thuê đột nhiên yên tĩnh lại, mỗi một người đều trở nên lịch sự không ít. Cùng lúc đó, từng trận hô khe thanh ở đây quần giông binh bên trong vang lên. Hoa, dĩ nhiên là tiểu y tiên. Thật là đẹp, chà chà, này đeo thật tế. Ngớ ngẩn, người muốn chết ta. Thanh Sơn Trấn hơn nửa giông binh, đều bị tiểu y tiên cứu trị quá, cẩn thận bi người khác nghe thấy, cắt cái tên nhà ngươi đầu lưỡi. Đăng nhập HTTP. Đứng Diệp Hải cách đó không xa hai tên nam tử, lúc này chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong khi bên trong một người nói ra có chút lời nói đùa sau khi, đồng bạn của hắn vội vàng đem hắn kéo lấy. Ta nói bậy đây. Kha kha, kha kha. Tựa như cũng là nhận ra được Chu Vi Phong tới ánh mắt không có ý tốt, tên nam tử kia sắc mặt khẽ biến thành bạch, đầy mặt lúng túng bi đồng bạn lôi kéo mau chóng rời đi. Diệp Hải con mắt nhìn bay qua, một người mặc màu trắng nhạt quần áo nữ tử xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cô gái này dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân, hờ hững mỉm cười gò má, tản ra một luồng thanh tân không linh khí chất. Có điều nữ nhân này nhất làm cho người đáng ý, nhưng là bị một cái xanh biếc mang buộc lấy thon thả. Nhìn này không đủ doanh doanh nắm chặt thon thả, Diệp Hải trong mắt lóe ra một vẻ kinh diễm vẻ. 9 phần 10. Diệp Hải trong lòng lời bình nói. Mặc dù nhỏ y tiên dung mạo không tính là tuyệt sắc, thế nhưng nàng xinh đẹp rất có đặc điểm, điểm này liền thuấn sắt những kia nói hùa mặt hàng. Tiểu y tiên mỉm cười với đi ở trên đường phố, một bên cùng những người khác chào hỏi, vừa đi tiến vào một nhà tên là Vạn Dược Trai tiệm thuốc. Tiến vào tiệm thuốc sau khi, tiểu y tiên ngồi ở một phía sau quầy. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, cho tiến vào bệnh nhân xem bệnh. Những kẻ hung hãn vô cùng dòng binh, đối mặt tiểu y tiên lúc giống như là chuột gặp mèo, từng cái vô cùng khéo léo. Diệp Hải chưa từng có đi, rất xa nhìn tiểu y tiên một chút sau khi, liền chuyển thân rời đi. Tuy rằng Diệp Hải là ôm mang đi tiểu y tiên mục đích tới, thế nhưng bây giờ còn không phải là cùng tiểu y tiên tiếp xúc thời điểm. Diệp Hải đi tới Thanh Sơn Trấn ngày thứ ba, tiểu y tiên ở một đám lính đánh thuê bảo vệ cho tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Diệp Hải trong bóng tối theo bọn họ, chờ đợi thời cơ. Nhớ không lầm, trong nguyên tắc Tiêu Viêm chính là vào lúc này cùng tiểu y tiên quen thuộc, hai người đồng thời mở ra một tiền bối lưu lại bảo tàng. Cái kêu bảo tàng là nhỏ y tiên phát hiện, có điều nàng vẫn không có tìm được cơ hội mở ra. Hiện tại Tiêu Viêm không ở, nàng còn có thể như nguyên tắc như vậy đi mở ra bảo tàng sao? Đáp án phải. Sẽ. Tiểu y tiên ở ban ngày hái thuốc thời điểm, một người lén lút đi nơi giấu bảo tàng xác nhận một hồi tình huống. Sau đó ở buổi tối thời điểm lặng lẽ chạy ra ngoài, một người lén lén lút lút đi tới tàng bảo nơi. Nhanh chóng chạy trốn, để cái này thể trạng mảnh mai tiểu nữ tử thở gấp không ngớt, nhưng vẫn là ngoan cường đi tới trên vách đá treo leo. Cầm sớm chuẩn bị xong đạo cụ. Tiểu y tiên nhanh chóng đã làm xong dây thừng, cháo cùng đuốc, sau đó cắn răng một cái trượt xuống dưới. Ai ra ra? Nữ nhân này, bất ngờ kiên cường a. Trong bóng tối Diệp Hải cảm thán không thôi, ngón tay liên tục gảy, bên dưới vách núi vài con ma thú bi hắn lặng yên không tiếng động xóa bỏ. Ở Diệp Hải trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, tiểu y tiên thuận lợi đi tới tàng bảo nơi, sau đó bi một tòa cửa đá chặn lại rồi đường đi. Tiểu y tiên đứng cửa đá trước, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó đi tới cửa đá trước không ngừng lục lọi. Nỗ lực mở ra này phiến cửa đá. Nhưng mà nàng mang hoạt mười mấy phút, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, gấp đến độ trên trán đều toát ra vài giọt đổ mồ hôi. Thật phiền phức. Trong bóng tối Diệp Hải nhẹ nhàng thở dài, quay về cánh cửa đá kia chỉ tay một cái, hạt vừng mở cửa. Chương 186, vật thí nghiệm. Địa khôi ma lực thôi thúc, cánh cửa đá kia ở Diệp Hải điều khiển dưới chậm rãi mở ra. Tiểu y tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ nói chính mình trước tìm tòi. Bất ngờ mò tới mở ra cửa đá cơ quan. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy tư những vấn đề này thời điểm, tiểu y tiên không nói hai lời liền tiến vào cửa đá sau khi sơn động. Diệp Hải thân hình lóe lên, cũng theo tiến vào trong hang núi. Trong hang núi chói lọi, đỉnh khảm nạm đá nguyệt quang thả ra ánh 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 sáng. Nơi này ngoại trừ trồng chất như núi kim tệ ở ngoài, còn có đại lượng dược thảo. Ở phía trước nhất có một đủ ngồi xếp bằng khô lâu, khô lâu trong tay cầm lấy một chuỗi chìa khóa. Mà ở khô lâu này phía trước, nhưng là để ba cái khóa lại hộp đá. Nhìn thấy những dược thảo này, Tiểu Y Tiên không nhịn được một tiếng hoan hô, một mặt nhảy nhót nhảy tới những thuốc kia thảo trước. Nàng từ trong nạp giới lấy ra công cụ, cẩn thận từng ly từng tí một đem những dược thảo này thu lại, sau đó trở về bộ kia khô lâu trước mặt. Tiểu Y Tiên có chút sợ hãi nhìn này khô lâu một chút, nhắm mắt lại đối với này khô lâu xá một cái, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, nhìn ra Diệp Hải có chút buồn cười. Rất khó tưởng tượng, cái này có chút ngốc manh thiếu nữ, tương lai sẽ biến thành một khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thiên độc nữ. Diệp Hải suy tư một lúc, cảm thấy vẫn là thiên độc nữ so với ngốc manh nữ càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tiểu Y Tiên bái, xá xong khô lâu sau khi, liền từ này khô lâu cầm trên tay đi rồi ba thanh chìa khóa. Lần lượt mở ra khô lâu trước mặt ba cái hộp đá. Bảy màu độc kinh. Tiểu Y Tiên một tiếng thét kinh hãi, từ cái thứ nhất trong hộp đá lấy ra một quyển màu sắc rực rỡ quyển sách. Tùy ý nhìn một chút quyển sách trên nói rõ, Tiểu Y Tiên một mặt mừng rỡ đem nó cất đi. Phi hành đấu kỹ. Nhìn thấy chính mình từ thứ hai trong hộp đá lấy ra gì đó, Tiểu Y Tiên khẽ to mày, có chút không rõ ý nghĩa. Tiện tay đem quyển sách thứ hai thu lại, Tiểu Y Tiên lại mở ra quyển sách thứ ba. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng xương âm. Tiểu Y Tiên một mặt mừng rỡ, nàng rõ ràng này khoản đấu kỹ giá trị. Coi như là lấy ra đi bán. Này cuốn đấu kỹ giá trị cũng phải là mấy trăm ngàn kim tệ mới có thể nắm hạ xuống. Ngay vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Không tồi không tồi. Tiểu Y Tiên, ngươi phần lễ vật này ta rất yêu thích. Tiểu Y Tiên biến sắc mặt, vội vàng đưa mắt tìm đến phía nơi cửa. Hơn 10 đạo bóng người, chậm rãi từ cửa đá kia ở ngoài trong bóng tối đi ra. Hướng về trong hang đá đi vào. Quen thuộc cười nhạt thành, ở thạch thất bên trong đắc ý vang lên, ha ha, Tiểu Y Tiên, đa tạ ngươi dẫn đường cho ta rồi. Xem ra ta chiếm được tin tức này, quả nhiên không giả. Một bóng người từ phía sau đi ra, ở đá nguyệt quang chiếu dọi xuống lộ ra chính mình đích thực khuôn mặt, nhìn ra Tiểu Y Tiên biến sắc mặt. Mục Lực. Người thanh niên này tên là Mục Lực, là Thanh Sơn trấn thế lực lớn nhất đầu sói rong binh đoàn thiếu đoàn trưởng, một mực theo đuổi Tiểu Y Tiên. Lần này Tiểu Y Tiên vào núi hái thuốc, Mục Lực xuất lĩnh đầu sói rong binh đoàn cũng là hộ tống nàng một thành viên. Tiểu Y Tiên sắc mặt khó coi nói, ngươi theo dõi ta. Mục Lực một mặt không sao cả nhún vai một cái, mỉm cười mở miệng nói, nói đến, vậy cũng là không lên theo dõi đi. Bởi vì từ lúc mấy ngày trước, ta liền được Tiểu Y Tiên tìm được bảo động đích tình báo. Chỉ có điều bởi vì không biết xác thực vị trí, cho nên mới chỉ hoãn mấy ngày. Có điều may mà trời không phụ người có lòng. Này bảo tàng trung quy là muốn thuộc về ta. Mục Lực mang trên mặt nụ cười đắc ý, ánh mắt ở thạch thất nội bộ mấy chồng vàng chói lọi kim tệ trên đảo qua, trong mắt xẹt qua một vẻ tham lam. Hắn liếm môi một cái, tầm mắt liếc nhìn phiêu này đã bi Tiểu Y Tiên mở ra ba cái hộp đá, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. So với nụ cười sán lạn Mục Lực, Tiểu Y Tiên nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi là làm sao biết được đích tình báo? Chuyện này ta chỉ cùng ta trợ thủ Lệ Phỉ đề cập tới, ngươi. Ngươi đón mua nàng? Tiểu Y Tiên vẻ mặt trở nên phẫn nộ. Mục Lực ha ha cười nói, ha ha. Nay cũng không phải oán ta, muốn trách thì trách người phụ nữ kia quá ngốc. Ta bất quá là tùy tiện một điểm lời chót lưỡi đầu môi, nàng liền ngoan ngoãn đem món đồ gì nói tất cả đi ra. Lẽ nào nàng không biết, nam nhân nói phải không có thể tin sao? Đương nhiên. Mục Lực trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu vẻ, một mặt sủng nịch rất đúng Tiểu Y Tiên đạo, đối với ngươi ngoại trừ. Người tên khốn kiếp này. Tiểu Y Tiên một mặt căm ghét mắng. Xin lỗi. Những thứ đồ này đối với chúng ta đầu sói rong binh đoàn quá là quan trọng, lừa ngươi cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ cần nhờ có những thứ đồ này, chúng ta đầu sói rong binh đoàn liền có thể dễ dàng chiếm đoạt Thanh Sơn trấn hết thể thế lực. Đến thời điểm, chúng ta mới có thể có tư cách cùng thực lực hướng ra phía ngoài phát triển. Ta Mục Lực dạ tâm, không chỉ có riêng hạn chế tại đây nho nhỏ trong trấn. Mục Lực trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn Tiểu Y Tiên cười nói, đem đồ vật giao cho ta đi, Tiểu Y Tiên. Ta đối với ngươi cảm tình, ngươi nên rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi theo ta, ngày sau chờ ta trưởng quản đầu sói rong binh đoàn sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nam mơ. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẻ chán ghét không chút nào thêm che giấu. Mục Lực một mặt ôn hòa cười nói, Tiểu Y Tiên, ngươi cũng thật là đáng yêu a. Ngươi bây giờ, có năng lực nói với ta không sao. Hắn phất phất tay, đầu sói rong binh đoàn các thành viên đều là cười lạnh lên trước áp sát. Tiểu Y Tiên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trên mặt nhưng cường làm chấn định, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu y tiên cả giận nói, các ngươi mỗi người, ta đều cho các ngươi đã chữa bệnh, các ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao? Một dòng binh đại hán cười lạnh nói, tiểu y tiên, những này phí lời cũng không cần nói chứ. Cho chúng ta đã chữa bệnh thì thế nào, những thứ đồ này không phải ngươi có thể chia sẻ. Một cái vóc người nhỏ gầy dòng binh, lúc này càng là một mặt hèn mọn cười nói, thiếu đoàn trưởng. Nay tiểu y tiên nếu không phải thức thời nhi, ngươi chơi xong nàng để chúng ta cũng thoải mái một chút thế nào. Ta nhưng là muốn nàng đã lâu rồi. Chu vi cái khác dòng binh ồn ào cười to, tiểu y tiên nhưng là tức giận đến mặt cười trắng bệnh. Mục Lực khỏe miệng mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu y tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Càng vô liêm sỉ. Tiểu y tiên ngực chập trùng, một mặt tức giận nói. Mục Lực khoát tay háo một cái, trên mặt lộ ra một bộ khống chế hết thể nụ cười, cao ngạo nói, cá lớn nuốt cá bé, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không thích ta thì thế nào? Ta sẽ mạnh mẽ cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Thật sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để Mục Lực biến sắc mặt. Ai? Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy thạch động này bên trong, không biết khi nào xuất hiện một thanh niên mặc áo đen. Ngươi là người nào? Mục Lực trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, người này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi không cùng ta đối thoại tư cách. Có điều, đúng là cái thật tốt vật thí nghiệm. Diệp Hải trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị, quay về Mục Lực đẳng nhân đưa tay chộp một cái, hấp công đại pháp. Diệp Hải đã đối với hấp công đại pháp tiến hành rồi điều chỉnh, để nó có cướp đoạt người khác đấu khí bản nguyên năng lực. Có điều môn võ công này còn chưa đủ hoàn mỹ, cần không ngừng hoàn thiện, cũng cần rất nhiều. Vật thí nghiệm. Chương 187, ta không buộc ngươi. Hấp công đại pháp môn võ công này là có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí ở một ít tiên hiệp trong chuyện xưa cũng có thể tìm tới nó tiến hóa phiên bản. Diệp Hải đối với môn võ công này ôm ấp rất lớn chờ mong, không ngừng đối với nó tiến hành thay đổi cùng tiến hóa. Cương đại sức hấp dẫn từ Diệp Hải trong tay thả, tại này cỗ sức hấp dẫn bên dưới, Mục Lực đẳng nhân cảm giác mình trong cơ thể bản nguyên đấu khí ở không bị khống chế sao động. Bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí toàn đang không ngừng run rẩy, có loại muốn phá thể mà ra cảm giác. Mặc cho bọn họ làm sao trấn áp, cũng không có tế với chuyện. A. Mục Lực đẳng nhân kêu thảm một tiếng, thân thể như là bị một con ma thú lôi kéo như thế, không bị khống chế hướng về Diệp Hải bay qua. Nhìn xông tới mặt Mục Lực đẳng nhân, Diệp Hải bàn tay một vòng, cường đại đấu khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt liền ràng buộc ở Mục Lực đẳng nhân, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ bản nguyên đấu khí. Một lát sau, Diệp Hải bàn tay chấn động. Đấu khí mất hết Mục Lực đẳng nhân bay ngược mà ra, trong miệng phun máu tươi tung tóe, ngã xuống đất không ngừng mà co giật, trong chớp mắt liền đi đời nhà ma. Diệp Hải ma sát một hồi ngón tay, hấp công đại pháp đã thích ứng hấp thu đấu khí bản nguyên rồi. Có điều uy lực của nó, còn cần tăng mạnh. Hay là, ta cần hư vô thôn viêm sức mạnh đến cường hóa nó. Diệp Hải trong lòng yên lặng suy tư về. Một bên tiểu y tiên mở to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, trong lòng thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Phải biết Mục Lực không phải là hạ người vô danh, hắn là Thanh Sơn Trấn tiếng tăm lừng lẫy thanh niên tuấn kiệt, một thân thực lực ở toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều là có tên tuổi. Hơn nữa bên cạnh hắn dòng binh cũng không phải đơn giản mặt hàng, mỗi một thân trải qua bách chiến, mỗi người đều có đấu giả thực lực. Nhưng mà như thế một luồng ở toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều gọi được với phải không yếu thế lực, ở trước mắt cái này thanh niên anh tuấn trước mặt, liền một hiệp đều không có đi qua liền bị thuấn sát rồi. Cường giả. Tiểu y tiên trong lòng trong nháy mắt thì có định luận, đây là một đủ để nghiền ép Thanh Sơn Trấn cường giả. Chỉ có điều cường giả như vậy, vì sao lại đến Thanh Sơn Trấn loại địa phương nhỏ này đây? Tiểu y tiên nghĩ mãi mà không ra. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ điều này thời điểm, tiểu y tiên trong lòng lo lắng là, người cường giả này có thể hay không đánh trong tay mình bảo vật chủ ý. Tiểu y tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sợ hãi hướng về Diệp Hải nhìn sang. Diệp Hải cười khẽ với nàng, nụ cười trên mặt hết sức ôn hòa, trong mắt có một vệt dị thải nẹ qua. Diệp Hải nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng. Ngươi bắt được bảo vật đều là ngươi, ta sẽ không cấp giật. Tiểu y tiên ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong lòng một an. Vốn là lo lắng hết mức tiêu tan, cảm thấy trước mắt người này là có thể tín nhiệm tồn tại. Mê tâm đại pháp. Diệp Hải cũng không có khống chế tiểu y tiên thần trí, cũng không có bóp méo trí nhớ của nàng, chỉ là cho nàng một ám chỉ, làm cho nàng đối với mình sinh ra hảo cảm trong lòng. Dù sao môn võ công này vẫn không có bi triệt để thay đổi, ở nơi này thế giới rất có thể bị phá mổ. Một khi bóp méo tiểu y tiên ý chí, chờ nàng tương lai phát hiện sẽ không tốt. Có điều Diệp Hải nếu là chỉ cho nàng một tâm lý ám chỉ, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Coi như tương lai tiểu y tiên thực lực tăng cường, trở nên đủ để phá giải mê tâm đại pháp, cũng không phát hiện được Diệp Hải đã từng đối với nàng từng dùng tới tâm lý ám chỉ. Tiểu Y Tiên là nhân tài a. Ách nan độc thể, chỉ cần không ngừng nuốt an độc dược là có thể tăng trưởng thực lực, tốc độ tu luyện thật nhanh. Trong nguyên tắc vai chính Tiêu Viêm một đường mở đeo, Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện đều có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau, loại thể chất này mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Diệp Hải dự định mời chào Tiểu Y Tiên, làm cho nàng trở thành chính mình trợ lực. Hồn tộc, hắn không tin được. Hắn đã làm xong cùng hồn tộc cắt đứt chuẩn bị, hắn nhất định phải có sức mạnh của chính mình mới được. Tiểu Y Tiên chính là một rất tốt thành viên nòng cốt. Hơn nữa nàng ở trong nguyên tắc làm qua thiên độc nữ, tuyệt đối không phải cái gì kẻ bá phải, khá là phù hợp Diệp Hải khẩu vị. Tiểu Y Tiên đối với Diệp Hải cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói, như vậy tiền bối, ta có thể rời đi sao? Diệp Hải suy nghĩ một chút, mỉm cười với mở miệng nói, nếu như ta cho ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Tiểu Y Tiên sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hải, một hồi lâu sau mới nói, tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì vẻ thùy mị của mình? Tiểu Y Tiên không tin. Đối với cường giả tới nói, mỹ nữ cái gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống chi Tiểu Y Tiên trong lòng mình rõ ràng, nàng không tính là loại kia họa quốc gương dân mỹ nữ. Nếu không, không có thực lực nàng cũng không thể có thể sống yên ổn sống đến bây giờ, sớm đã bị người cho đoạt đi. Diệp Hải nhẹ giọng nói, bởi vì, ngươi thành công vì là cường giả tiềm lực. Làm bộ hạ của ta làm sao? Ta sẽ để ngươi trở thành cường giả. Trở thành cường giả. Tiểu Y Tiên vẻ mặt kinh ngạc, xanh nhạt ngón tay chỉ mình khuôn mặt, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Bản thân nàng thiên phú tu luyện nàng biết, không có bất kỳ thiên phú tu luyện nàng, làm sao có khả năng sẽ trở thành cường giả. Diệp Hải khẽ mỉm cười, cũng không giải thích. Trong nguyên tắc Tiểu Y Tiên, lựa chọn ách nan độc thể con đường này là trải qua khúc chiết. Diệp Hải nếu như liền cho nàng điểm ra đến, trái lại có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liên Diệp Hải lật bàn tay một cái, từ nạp giới lấy ra một viên mảnh ngọc, đem nó đưa cho Tiểu Y Tiên. Diệp Hải nói, rất nhanh ngươi liền rõ ràng ý tứ của ta, vật này ngươi thu. Phía trên này có ta linh hồn ấn ký, muốn tìm ta lúc liền đem nó bấm nát. Thấy Diệp Hải không có ý giải thích, Tiểu Y Tiên cũng không lại truy hỏi. Thu hồi mảnh ngọc sau khi, liền rời đi nơi này. Diệp Hải nhìn theo Tiểu Y Tiên rời đi, khỏe miệng toát ra nụ cười quái dị. Tiểu Y Tiên tìm tới bảo động tin tức, nên còn có người ngoài biết được chứ. Nói thí dụ như này mục lực lao đa mục xà, hắn không thể một chút tin tức cũng không biết. Hơn nữa coi như hắn cái gì cũng không biết, con trai của chính mình chết rồi hắn há có thể giảng hòa. Tiểu Y Tiên, hai vạ đến nơi. Đến thời điểm Tiểu Y Tiên bất kể là hướng về hắn nhờ vả, vẫn là lựa chọn ách nan độc thể, đối với hắn đều bách lợi mà không một hại. Đều là người khác buộc ngươi, ta cũng không có buộc ngươi. Ngược lại, ngươi có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ ta mới phải đây. Diệp Hải cười ha ha, nhìn trên đất mục lực đám người sát chết như thế, cũng không có xử lý xong ý nghĩ của bọn họ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hang đá khô lâu, quay về hắn một chỉ điểm ra. Một luồng ác liệt đấu khí phá thể mà ra, trong nháy mắt nát tan cỗ hải cốt này, đưa nó đánh thành bột phấn. Mà ở này bột phấn bên trong, một khối tàn đồ bay ra. Thịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Diệp Hải đưa tay trộm một cái, liền đem khối này tàn đồ nắm ở trong tay. Khối này tàn đồ là thu được trong thiên địa xếp hạng thứ 3 dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa then chốt tài kèm, Diệp Hải đương nhiên sẽ không buông tha. Thu rồi tàn đồ sau khi, Diệp Hải thân hình lóe lên rời khỏi nơi này, hướng về Ma Thu Sơn Mạch đi tới. Nhớ không lầm, tại đây Ma Thu Sơn Mạch nơi sâu xa còn có một cọc đại cơ duyên tồn tại, bạn sinh tử tinh nguyên. Ma Thu Sơn Mạch nơi sâu xa. Một tòa to lớn hang đá bên trong, nằm úp sấp một con hình thể ma thú khổng lồ. Ma thú này khắp toàn thân đều bị một loại màu tím tinh thạch bao bọc lấy, xem ra rực rỡ cực kỳ. Đầu ma thú này nằm trên mặt đất, đột nhiên nặng nề hắt hơi một cái. Một loại cảm giác khó hiểu xông lên đầu, để nó sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chương 188, Thử Tinh Dược Sư Vương. Ma thú sơn mạch nơi sâu xa. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, một con hình thể ma thú to lớn phóng lên trời. Đầu ma thú này hình thể cực kỳ khổng lồ, dài 7-8 mét, thân thể to lớn ở bên ngoài, bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Này màu tím kết tinh dưới ánh mặt trời, xem ra vô cùng huyễn lệ. Mà ở ma thú này trên cổ, nhưng là dài ra một viên to lớn đầu sư tử. Phối hợp cặp kia đỏ như máu bên trong mang theo hai con mắt màu tím, xem ra dữ tợn cực kỳ. Thử Tinh Dược Sư Vương. Thử Tinh Dược Sư Vương trên đầu, đầy độc giác phun ra ngọn lửa màu tím. To lớn hai cánh kích động, nửa ngày bầu trời đều bị nó nhuộm thành màu tím. Diệp Hải đứng lơ lửng trên không, chân đạp hư không, rất hứng thú đánh giá đối phương Thử Tinh Dược Sư Vương. Nhìn thấy như vậy huyễn lệ Thử Tinh Dược Sư Vương, Diệp Hải đột nhiên có một loại không nỡ giết cảm giác của nó, miệng nói, Thử Tinh Dược Sư Vương, trở thành ta vật cưỡi làm sao? Tử tinh dược sư vương nhìn chằm chằm Diệp Hải, đỏ như máu bên trong mang theo hai con mắt màu tím bên trong tràn đầy nghiêm nghị, thấp giọng gầm hét lên, nhân loại, ngươi không muốn hơi quá đáng. Diệp Hải mỉm cười nói, quá đáng. Có thể làm ta vật cưỡi là của ngươi vinh hạnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta, ta bảo đảm ngươi ngày sau có thể tăng cấp ma thú cấp 7, trở thành có thể sánh ngang đấu tông cường giả. Tử tinh dược sư vương khinh thường nói, loại này ăn nói xuông nhưng không gạt được ta, ngươi nếu như thật có thể để ta trở thành đấu tông, liền lấy ra thành ý của ngươi đến để ta xem một chút. Diệp Hải sầm mặt lại, hư lạnh nói, tử tinh dược sư vương, ngươi đây là đang theo ta có kẻ mặc cả sao. Xem ra, ngươi vẫn không có trở thành một vật cưỡi giác ngộ a. Diệp Hải thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới tử tinh dược sư vương trước mặt, ngươi đã không có trở thành một vật cưỡi giác ngộ, vậy ngươi hay là đi chết đi. Diệp Hải trên người bùng nổ ra một trận kim quang, trong cơ thể đều là nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí, kim cương bất hoại thần công thôi thúc. Diệp Hải thân thể đã biến thành màu vàng, giống như hoàng kim đúc thiết quyền phảng phất xé rách không khí, mang theo sắc bén tiếng xé gió đập vào tử tinh dược sư vương trên thân hình. Tử tinh dược sư vương cảm giác một trận không thể chống đỡ đại lực từ trên người truyền đến, để thân thể của nó đột nhiên chìm xuống, không bị khống chế hướng về phía dưới rơi mà đi. Tử tinh dược sư vương liều mạng kích động cánh, thân thể to lớn ở trên vùng rừng rậm bàn không toàn một hồi. Lần thứ hai bay lên trên không. Tử tinh dược sư vương cười to nói, ha 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 ha. Nhân loại, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Tuy rằng ngươi có thể đạp không mà đi, thế nhưng ngươi tựa hồ không có đấu tông loại kia thực lực đáng sợ. Tuy rằng đã trúng Diệp Hải một quyền, tử tinh dược sư vương nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Bởi vì Diệp Hải cú đấm kia, để hắn cảm ứng được Diệp Hải thực lực. Nhìn đắc ý tử tinh dược sư vương, Diệp Hải không tỏ rõ ý kiến, ngữ khí thản nhiên nói, thật sao? Nhìn trên người ngươi. Tử tinh dược sư vương quay đầu nhìn lại, to lớn trong hai mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy thân thể của nó bên trên, xuất hiện một to lớn điểm trắng, lít nha lít nhít vết rách bù đắp ở màu tím kết tinh trên. Tử tinh dược sư vương trên người màu tím kết tinh kiên cố cực kỳ, tương đương với một tầng trời sinh áo giáp, là tử tinh dược sư vương mạnh nhất phòng ngự. Nhưng là ở Diệp Hải một quyền bên dưới, này màu tím kết tinh chợt bắt đầu phá vụn. Tử tinh dược sư vương sắc mặt âm trầm, trong cơ thể năng lượng phun trào, phá vụn màu tím kết tinh bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Cùng lúc đó, mãnh liệt ngọn lửa màu tím từ tử tinh dược sư vương trên người xung ra, hóa thành một đạo thông thiên hỏa diễm long cuốn, hướng về Diệp Hải vọt tới. Hỏa diễm long cuốn thông thiên triệt địa, ngọn lửa màu tím ở trong đó cháy hừng hực, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm phong nhận ở trong đó xoay tròn. Như Lai thần trưởng, Diệp Hải trong cơ thể đấu khí chuyển hóa, chân khí lưu chuyển, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn tản ra, to lớn Phật Đà bóng mở phía sau hắn như ẩn như hiện. Từng cái màu vàng vạn chữ từ trong cơ thể hắn bay ra, khi hắn sự khống chế hóa thành một con to lớn bàn tay màu vàng nóng. Bây giờ Diệp Hải đã có thể đối với Như Lai thần trưởng môn võ công này tiến hành linh hoạt biến hóa, không hề câu nệ với chiêu thức rồi. Bàn tay màu vàng nóng che kín bầu trời, mặt trên dấu ấn lít nha lít nhít màu vàng vạn chữ, hướng về ngọn lửa màu tím long cuốn vồ bắt mà đi. Bàn tay màu vàng nóng một chảo sờ một cái, hỏa diễm long cuốn bi đè ép thu nhỏ, sau đó ra sức bành trướng. Song phương rằng co chốc lát, vẫn là bàn tay lớn màu vàng nóng chiếm thượng phong. Chỉ nghe bành một tiếng, hỏa diễm long cuốn liền phá vụn tung bay, trong không khí phiêu đãng thật nhỏ màu tím ngọn lửa, sau đó dần dần tiêu tan. Thử tinh dược sư vương hỏa diễm. Diệp Hải trong lòng hơi động, tay áo lớn vung lên, một đoàn chưa hoàn toàn tiêu tan màu tím ngọn lửa bị hắn vồ bắt mà đến, bao bọc đến trong cơ thể. Cùng lúc đó, càng thêm mênh mông kim quang cùng màu vàng vạn chữ từ trên người hắn bay ra, truyền vào bắt đầu trở nên ảm đạm bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong. Bàn tay lớn màu vàng nóng bổ sung sức mạnh, khí thế hùng hổ hướng về tử tinh dược sư vương vồ bắt mà đi, Như Lai phục ma. Cảm nhận được này con bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong ẩn chứa sức mạnh, tử tinh dược sư vương không dám kinh thường, thân thể bên trên màu tím kết tinh bắt đầu phóng ra hóng ánh tử sắc quang mang. Chân trời liệt nhật rủ xuống vô cùng ánh sáng, sau đó bi này màu tím kết tinh hơn nữa hấp thu, phối hợp tử tinh dược sư vương trong cơ thể cái kia sừng tụng năng lượng kinh khủng, nổi lên đáng sợ công kích. Muốn dùng lá bài tẩy, phong ấn thuật. Nhìn đến tử tinh dược sư vương trên người uy thế, Diệp Hải có chút ngạc nhiên đánh giá nó, nhưng là không có ra tay ngăn cản. Chỉ là một con ma thú cấp 6, vẫn không có để tay hắn bận bịu chân loạn tư cách. Hơn nữa đối với đấu phá thương khung thế giới phong ấn thuật, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tử tinh dược sư vương trên người hào quang rực rỡ, chu vi năng lượng đất trời cũng bắt đầu phát sinh dị động. Phía dưới bên trong vùng rừng rậm, vô số ma thú bắt đầu lao nhanh, muốn thoát đi chung quanh đây. Từ giữa bầu trời truyền tới uy thế, để chúng nó lòng sinh hoảng sợ. Tử tinh dược sư vương trên người ánh sáng màu tím bao phủ vùng thế giới này, nổi lên chỉ chốc lát sau, ánh sáng bỗng nhiên co rút nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, đầy trời tử sắc quang mang chính là áp xúc thành một đạo chỉ có chừng nửa thước màu tím đậm của sáng. Thử tinh phong ấn. Thử tinh dược sư Vương rít gào một tiếng. Màu tím của sáng lấp lóe mấy lần, hóa thành một vệt sáng hướng về Diệp Hải bắn như điện mà đi. Cho mèo, chỉ đến như thế. Nhìn xông tới mặt phong ấn thuật tử quang, Diệp Hải hừ một tiếng, bàn tay lớn màu vàng nóng càng phát tỏa ánh, hướng về màu tím kia cổ sáng vồ bắt mà xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng bắt được màu tím cổ sáng, song phương giằng co chốc lát, màu tím cổ sáng liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng bóp nát. Bóp nát màu tím cổ sáng bàn tay lớn màu vàng nóng, thế đi không giảm đánh về phía Tử Tinh Dược Sư Vương, một cái tát đánh ở Tử Tinh Dược Sư Vương khổng lồ kia trên thân thể. Tử Tinh Dược Sư Vương chật vật bay ra ngoài, trên người màu tím kết tinh bắt đầu rơi xuống. Diệp Hải thừa thắng xông lên, quay về Tử Tinh Dược Sư Vương một cước bước ra. Năng lượng đất trời bạo động, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn chân ảnh. Đạo này chân ảnh xé rách bầu trời, bàn chân tàn nhẫn mà giẫm nát Tử Tinh Dược Sư Vương trên người, đem nó giẫm rơi vào rồi phàm trần. Diệp Hải hạ xuống đi, một cái chân giẫm nát Tử Tinh Dược Sư Vương trên đầu. Một cái chân mà thôi, liền ép nó bỏ không dậy nổi. Hiện tại, ngươi vừa ý dùng. Diệp Hải nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương to lớn hai mắt, trong miệng quát hỏi. Tử Tinh Dược Sư Vương giãy giụa hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nhân loại, ngươi thắng. Tha ta một mạng, ta có thể khi ngươi vật cưới. Diệp Hải nói, thật sao? Vậy ngươi từ bỏ chống lại, để ta ở linh hồn của ngươi trên lưu một linh hồn ấn ký. Đã như thế ngươi nếu như dám phản bội ta, ta liền làm nổ cái này linh hồn ấn ký. Ma thú linh hồn là kém hạng, ta làm nổ này dấu ấn đủ để đưa ngươi giết chết. Tử Tinh Dược Sư Vương sững sờ, to lớn trong hai mắt lộ ra dãy rủa vẻ. Diệp Hải ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không muốn. Vậy ngươi hay là đi chết đi. Vân vân. Ta đồng ý. Chương 189, thôn vệ thú hỏa. Tử Tinh Dược Sư Vương buông tha cho chống lại, bi Diệp Hải ở trên linh hồn để lại một dấu ấn. Diệp Hải hài lòng gật đầu, con này Tử Tinh Dược Sư Vương vẫn tính tức thời. Nếu không, mình cũng chỉ có thể đưa nó xuống địa ngục. Diệp Hải thả người nhảy một cái cơi ở Tử Tinh Dược Sư Vương trên người, phân phó nói, mang ta đi ngươi sơn động. Tử Tinh Dược Sư Vương lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng vẫn là kích động hai cánh của chính mình, mang theo hắn tiến vào sơn động. Trong hang núi, một con tiểu hào Tử Tinh Dược Sư Vương nằm nhoài nơi này, nhìn tiến vào Diệp Hải một mặt kinh ngạc. Đại hào Tử Tinh Dược Sư Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ có hơi không mặt mũi thấy mình hải tử. Đường đường Tử Tinh Dược Sư Vương, ma thú sơn mạch chúa tể một phương, bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới cho người khác làm thú cưới. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này sự tình, Tử Tinh Dược Sư Vương hai con mắt đều có chút chua xót. Diệp Hải nhìn tiểu hào Tử Tinh Dược Sư Vương, nhưng là ánh mắt sáng lên, ha ha nở nụ cười, ngươi còn có một hài tử à? Không tồi không tồi, mua một tặng một kiếm bộ rồi. Nói qua, Diệp Hải mi tâm bắn nhanh ra một luồng lực lượng linh hồn, nhanh như tia chớp đâm vào tiểu hào Tử Tinh Dược Sư Vương trong cơ thể, ở nó trên linh hồn để lại một dấu ấn. Tiểu hào Tử Tinh Dược Sư Vương thực lực quá yếu, không cần nó từ bỏ chống lại, Diệp Hải cũng có thể ở nó trên linh hồn lưu lại linh hồn lạc ấn. Đại hào Tử Tinh Dược Sư Vương than nhẹ một tiếng, trong tròng mắt lộ ra vẻ phức tạp. Xem kẻ nhân loại này cách làm, chính mình hài tử tựa hồ muốn cùng chính mình như thế, bị trở thành người khác vật cưới rồi. Tử Tinh Dược Sư Vương không hề nói gì, không có phản đối Diệp Hải làm như thế. Trừ hắn ra biết mình không tư cách ở ngoài, cũng bởi vì đôi này, chuyện này đối với tiểu hào Tử Tinh Dược Sư Vương có lợi. Bởi vì hắn nếu như theo kẻ nhân loại này đi rồi, con của chính mình cũng chưa có che chở. Hắn tại đây bên trong dãy núi ma thú cũng là có kẻ thù, đến thời điểm những kia kẻ thù nhất định sẽ nắm con của chính mình gì. Bị trở thành vật cưới mặc dù không có tự do, thế nhưng ít nhất an toàn có bảo đảm a. Diệp Hải tự nhiên không biết đại hào Tử Tinh Dược Sư Vương này phức tạp mưu trí lịch trình, ánh mắt của hắn dừng lại ở trong hang núi bộ vị trí trung ương. Nơi đó, một đầy đủ cao hơn 1 mét tử tinh thạch tích lũy, gộp lại thành một mới đài tựa như dáng dấp. Ở tử tinh trên đài đá, một viên đầu lớn nhỏ màu tím hình cầu tròn đồ vật, chính yên tĩnh đặt trong đó, không ngừng có nhiệt lượng từ trong đó tản mắt ra. Bạn sinh tử tinh nguyên. Thứ tốt ra thứ tốt. Diệp Hải cười hì hì, đây là hắn tới nơi này mục đích chủ yếu. Tử Tinh Dược Sư Vương, là một loại thiên phú dị bẩm ma thú. Chúng ma này thú ở sinh sản thời gian, sẽ có cực nhỏ tỷ lệ ở sản xuất tiểu thú đồng thời, cũng sản xuất bạn sinh tử tinh nguyên. Bạn sinh tử tinh nguyên bởi vì ở sư tử vương trong bụng ngốc thời gian thật dài, vì lẽ đó nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng có thể khá là khả quan. Làm Tử Tinh Dược Sư Vương con non khi trưởng thành tới ma thú cấp 4 sau khi, chỉ cần đem bạn sinh tử tinh nguyên nuốt chửng, là có thể trực tiếp trở thành cấp 5 ma thú. Hơn nữa trong cơ thể ngọn lửa màu tím, cũng sẽ so với cái khác không có nuốt chửng quá bạn sinh tử tinh nguyên Tử Tinh Dược Sư Vương càng mạnh hơn. Đây là một loại phi thường quý giá thiên tài địa bảo. Diệp Hải giơ bàn tay lên, ở một lớn một nhỏ hai con tử tinh dược sư vương tha thiết mong chờ nhìn kỹ, giơ tay chém xuống đem vật này cắt xuống, thu nhập trong nạp giới. Quay đầu nhìn hai con tử tinh dược sư vương một chút, Diệp Hải tức giận, đừng xem, vật này ta khả năng có tác dụng lớn. Cho tới này con tiểu sư tử, chờ hắn lên cấp cấp 5 ma thú thời điểm ta sẽ phần thưởng hắn một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Nói qua, Diệp Hải sờ sờ cằm, đối với hai con sư tử nói, các ngươi đã hiện tại đều là ta vật cưới, vậy ta liền cho các ngươi lấy một cái tên đi. Không bằng như vậy, hai người các ngươi đại gọi là đại sư tử, tiểu nhân, nhỏ bé liền cứ gọi làm tiểu sư tử. Hai người này tên thông tục dễ hiểu, đơn giản trực tiếp, hình tượng sinh động, nhận ra độ cao, các ngươi cảm thấy làm sao? Hai con sư tử trầm mặc không nói, không hề có một tiếng động kháng nghị. Diệp Hải hài lòng gật đầu nói, các ngươi đã đều chấp nhận, vậy thì như thế định. Nói qua, Diệp Hải khoanh chân ngồi xuống. Hắn một cái miệng, một đoàn ngọn lửa màu tím bi hắn phun ra ngoài, ở chân khí bao vây cháy hừng hực. Đại sư tử kinh ngạc nói, đây là ta tử hỏa. Diệp Hải đáp, không sai. Đây là ngươi ngọn lửa màu tím, vừa nãy ta góp nhặt một ít. Ta định đem nó bồi dưỡng thành bản nguyên mồi lửa, sau đó luyện hóa nuốt chửng. Trong nguyên tắc vai chính Tiêu Viêm, cái thứ nhất nuốt chửng hỏa diễm chính là tử tinh dược sư vương tử hỏa. Nay tử hỏa cũng không phải là dị hỏa, mà là một loại thú hỏa. Cắn nuốt nó sau khi, phần quyết có thể từ vương giai cấp thấp tiến hóa thành vương giai trung cấp. Diệp Hải cẩn thận khống chế được trong tay ngọn lửa màu tím, đối với đại sư tử nói, ngươi tới phối hợp ta một hồi, giúp ta nuốt chửng ngươi ngọn lửa màu tím. Đại sư tử có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp Diệp Hải, phụt lên ngọn lửa màu tím trợ giúp hắn cô đọng mùi lửa. Có tử tinh dược sư vương hỗ trợ, cũng không lâu lắm Diệp Hải liền ngưng luyện ra một viên ngọn lửa màu tím mùi lửa. Sau đó Diệp Hải một cái miệng, đem cái này ngọn lửa màu tím mùi lửa nuốt xuống. Lấy hắn thất tinh đấu hoàng thực lực, nuốt chửng loại này tử hỏa mùi lửa dễ như trở bàn tay, căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Ngọn lửa màu tím mùi lửa vào miệng, lôi vào, ngay lập tức sẽ bị một đoàn phần quyết đấu khí bao vây. Phần quyết đấu khí bao bọc lấy tử hỏa mùi lửa, dọc theo phần quyết luyện hóa con đường bắt đầu vận chuyển lại. Cũng không lâu lắm, tử hỏa mùi lửa liền bị Diệp Hải dùng đấu khí kéo, dọc theo phần quyết vận chuyển con đường vận chuyển một vòng. Một vòng hạ xuống, tử hỏa mùi lửa bị Diệp Hải luyện hóa, trở nên dịu ngoan cực kỳ. Diệp Hải mở ra bàn tay, tâm thần hơi động, ngọn lửa màu tím từ trên tay hắn mãnh liệt mà ra, khi hắn trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên. Mà ở luyện hóa này tử hỏa sau khi, Diệp Hải phần quyết cũng nhận được thăng cấp, từ vương giai cấp thấp tăng lên tới vương giai trung cấp. Diệp Hải nhìn chằm chằm này đoàn ngọn lửa màu tím nhìn một lúc, đối với một bên đại sư tử phân phó nói, đi tìm cho ta một con có thể thả hỏa diễm ma thú lại đây, thực lực cao hơn một điểm. Đại sư tử lĩnh mệnh mà đi. Hắn là mảnh này ma thú sơn mạch vương, dưới trướng chỉ là đấu vương cấp bậc ma thú thì có 4-5 đầu, lại kém một điểm ma thú càng nhiều. Nhiều như vậy ma thú bên trong, có thể thả hỏa diễm ma thú tự nhiên không ít. Đại sư tử đứng ở chính mình cửa sơn động, dùng sức gầm thét một tiếng. Cũng không lâu lắm, liền có một con ma thú to lớn từ đằng xa chạy trốn mà tới. Từ nơi này đầu ma thú dáng vẻ đến xem, đây cũng là một con mãnh hổ ma thú. Hơi thở của nó rất là cường hãn, là một con có thể so với nhân loại đấu vương cấp 5 ma thú. Con này mãnh hổ ma thú nhanh chóng đi tới tử tinh dược sư vương trước mặt, sau đó bi tử tinh dược sư vương mang theo đi tới Diệp Hải trước mặt. Nhìn ngồi ở trước mặt mình nhân loại, mãnh hổ ma thú cảm giác thấy hơi mộng bức. Tại sao chính mình lão đại trong nhà, sẽ có một kẻ loài người cường giả tồn tại? Giống. Tử tinh dược sư vương bất mãn gầm nhẹ một tiếng, nói cho mãnh hổ ma thú, để nó đem mình hỏa diễm thả ra ngoài, phối hợp Diệp Hải cô đọng mùi lửa. Mãnh hổ ma thú không nghĩ nhiều nữa, phụt lên ra một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Ở mãnh hổ ma thú dưới sự giúp đỡ, cũng không lâu lắm Diệp Hải liền đạt được một viên kim sắc hỏa diễm mùi lửa. Dung hợp dị hỏa là một cái chuyện rất nguy hiểm, đã như vậy không bằng trước tiên dung hợp thú hỏa để luyện tập một hồi. Chương 190, tiểu y tiên cảnh khốn khó. Phần quyết có thể dung hợp dị hỏa, thế nhưng loại dung hợp này là có nguy hiểm. Một sai lầm liền có khả năng dẫn đến hỏa diễm bạo động, hai cỗ hỏa diễm đồng thời nổ tung. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm coi như là mở ra khủng bố như vậy phần mềm hắc, dung hợp dị hỏa trên đường đều đã trải qua không nhỏ nguy hiểm, nhiều lần thiếu một chút bỏ xuống. Diệp Hải không muốn đi đánh cược vận may. Hắn quen thuộc phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thú hỏa cùng dị hỏa so ra không có mạnh mẽ như vậy uy lực, dung hợp độ khó cũng nhỏ rất nhiều. Diệp Hải dự định nắm thú hỏa luyện tập dung hợp bất đồng hỏa diễm thậm chí chế tác Phật nộ hỏa liên. Ngọn lửa màu vàng nóng bi Diệp Hải nuốt vào trong bụng, bi đấu khí bao bọc lấy dùng phần quyết luyện hóa, sau đó hướng về tử hỏa mùi lửa vào tới. Tử hỏa cùng kim hỏa từng người bay ra một tia hỏa diễm lẫn nhau tiếp xúc, ở tiếp xúc trong nháy mắt liền sinh ra nổ tung, bi Diệp Hải dùng đấu khí trấn áp. Diệp Hải dùng phần quyết đấu khí làm điều hòa tể, chậm rãi dung hợp hai loại thú hỏa. Hỏa diễm dung hợp so với Diệp Hải tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, cũng càng thêm phiền phức. Mãi đến tận nửa tháng sau, hỏa diễm dung hợp mới có kết quả. Một đoàn ngọn lửa màu đen ở Diệp Hải trên bàn tay thiêu đốt, đây là tử hỏa cùng kim hỏa này hai loại thú hỏa dung hợp sau sinh ra hoàn toàn mới thú hỏa. Diệp Hải đưa tay lôi kéo, ngọn lửa màu đen đã bị kéo thành màu tím cùng màu vàng hai loại thú hỏa. Hắn bắt đầu nghiên cứu Phật Nộ Hỏa Liên, đây chính là một sát chiêu, là vượt cấp chiến đấu thần khí. Phật Nộ Hỏa Liên nghiên cứu, so với dung hợp thú hỏa đến nhanh hơn không ít. Bởi vì Diệp Hải đã phát hiện, trải qua phần quyết luyện hóa đấu khí, là dung hợp thú hỏa cùng dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên then chốt. Đấu khí tung khắp thú hỏa các nơi, liền có thể đem thú hỏa tùy ý dung hợp hoặc tách ra. Mà đem đấu khí làm bình phong cách ly hai loại thú hỏa, sau đó đem hai loại thú hỏa ngưng hình, liền có thể chế ra Phật Nộ Hỏa Liên. Đến thời điểm tâm thần mình hơi động, đấu khí tiêu tan. Không có đấu khí làm điều hòa tề hai loại hỏa diễm lẫn nhau tiếp xúc, trong đó cùng bạo ước số sẽ trong nháy mắt gây nên nổ tung. Mà ở Diệp Hải vội vàng dung hợp thú hỏa, tu luyện Phật Nộ Hỏa Liên thời điểm, tiểu y tiên tháng ngày nhưng là trôi qua khá là gian nan. Ngày đó cùng Diệp Hải sau khi tách ra, nàng thương phục làm cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ về tới hái thuốc đội ngũ. Ngày hôm sau phát hiện mục lực đẳng nhân không gặp thời điểm, nàng cùng những người khác như thế đối với lần này biểu hiện ra kinh ngạc, đồng thời giả vờ giả vịt phái người tìm một phen, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Sau đó trong đội ngũ liền có người suy đoán mục lực đẳng nhân là chính mình rời đi, cho rằng bọn họ không nên chờ nữa chờ, dù sao ma thu sơn mạch cũng không an toàn. Tiểu y tiên đẳng nhân liền quay trở về thanh sơn trấn, đối ngoại gọi mục lực đẳng nhân là tự ý hành động, không biết đi nơi nào. Câu nói như thế này hay là có thể lừa gạt được những người bình thường kia, thế nhưng là không gạt được mục lực lão tử mục xà. Bởi vì mục xà biết tiểu y tiên tìm được rồi bảo động chuyện tình, mục lực đã từng nói với hắn chuyện này. Không chỉ như thế, mục xà còn biết mục lực lần này theo tiểu y tiên đi hái thuốc, mục đích thực sự chính là cướp đoạt tiểu y tiên tìm được cái kia bảo động. Chiếm được tin tức này, mục xà trực tiếp rớt bể cái ly trong tay, một mặt tức giận gầm hét lên, nhất định là tiểu y tiên, nhất định là nàng hại chết con trai của ta mục lực. Mục xà mang theo chính mình dong binh thủ hạ đi tìm tiểu y tiên tính sổ, muốn đem nàng bắt đi thẩm vấn, kết quả bị vạn dược trai người ngăn cản. Mục xà đầu sói dong binh đoàn mặc dù là thanh sơn chấn mạnh nhất dong binh đoàn, thế nhưng vạn dược trai thế lực sau lưng cũng không so với hắn kém. Huống chi thanh sơn chấn còn có mặt khác hai cái dong binh đoàn cùng lượng lớn tự do dong binh, bọn họ đại thể được quá tiểu y tiên ân huệ, lúc này cũng đều đứng ở tiểu y tiên bên người. Thấy cảnh này mục xà trực tiếp dẫn người rời đi. Sau đó sắp xếp người tay tập trung tiểu y tiên. Hắn muốn ở tiểu y tiên lần sau vào núi hái thuốc thời điểm ra tay, đem tiểu y tiên bắt cóc mang đi. Dù sao tiểu y tiên trên người có bảo động bí mật, thậm chí bảo bên trong động bảo tàng rất khả năng đã bị tiểu y tiên mang đi. Mục xà tuy rằng đau lòng con trai của chính mình, thế nhưng cái chết vốn là vậy, hắn càng quan tâm chính là tiểu y tiên trên người bảo tàng. Nhưng mà để hắn thất vọng là, từ khi lần trước hái thuốc trở về, tiểu y tiên liền bắt đầu ít giao du với bên ngoài. Hái thuốc cũng không theo cùng đi. Biết được tất cả những thứ này, mục xà có chút tan vỡ, đơn giản khiến người ta thả ra tin tức, đem tiểu y tiên được bảo động chuyện tình truyền ra ngoài. Tin tức này truyền đi sau khi, tiểu y tiên tình cảnh lập tức trở nên gian nan lên, rất nhiều dòng binh cũng bắt đầu có ý đồ với nàng. Thậm chí liền ngay cả vạn dược trai chủ nhân Diêu tiên sinh, đã ở đánh những kêu bảo tàng chủ ý, mấy lần ám chỉ tiểu y tiên đem bảo tàng giao ra đây. Tiểu y tiên ứng phó rồi hắn mấy lần sau khi, Diêu tiên sinh dần dần không có kiên nhẫn. Vạn dược trai. Tiểu y tiên ngồi ở trước bàn điều phối thuốc, bên ngoài bảo vệ một đống lớn thị vệ. Từ khi bên ngoài bắt đầu truyền bá nàng lấy được bảo tàng tin tức sau khi, nàng liền bị vạn dược trai chủ nhân Diêu tiên sinh giám thị. Không chỉ như vậy, Diêu tiên sinh còn lấy bảo vệ nàng danh nghĩa, đem nàng cấm túc ở gian phòng của mình. Nếu không Diêu tiên sinh ở cấm túc nàng thời điểm trả lại cho nàng cung cấp dược liệu, tiểu y tiên đã sớm chờ không thể. Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời một người trung niên thanh âm của nam nhân từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu y tiên, ngươi ở đâu? Trong giọng nói tuy rằng mang theo hỏi do ý tứ của, thế nhưng lời còn chưa dứt, ngoài cửa người liền không chút khách khí đẩy cửa mà vào. Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn người tiến vào một chút, đây là một ăn mặc áo dài của nữ người trung niên, giữa hai lông mày mang theo thương nhân giảo hoạt. Hắn chính là Diêu tiên sinh, vạn dược trai chủ nhân. Hắn cười ha ha đi lên trước, không chút khách khí ngồi ở tiểu y tiên đối diện, hứng hờ giọng nói, tiểu y tiên, sự kiện kia ngươi suy tính thế nào rồi? Tiểu y tiên biết. Diêu tiên sinh nói sự kiện kia, chính là làm cho nàng đem lấy được bảo tàng toàn bộ giao ra. Nhưng mà, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tiểu y tiên khẽ thở dài, Diêu tiên sinh, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Những kia đều là lời đồn, ta căn bản cũng không có từng chiếm được cái gì bảo tàng. Diêu tiên sinh sắc mặt lạnh xuống, thử nói, tiểu y tiên, ta nhớ tới ta đã nói với ngươi đi. Đây là một lần cuối cùng, ngươi không muốn theo ta đấu trí. Ngươi nói ngươi không có được quá cái gì bảo tàng, ngươi cảm thấy ta tin sao? Không nói những cái khác, những ngày qua ngươi đang ở đây mua bán lại những dược liệu kia giải thích thế nào? Tiểu y tiên trầm mặc không nói. Nàng xem thu được đến, lần này Diêu tiên sinh là thật không có kiên nhẫn. Muốn như trước như vậy từ chối bay qua, sợ là không thể nào. Giấu ở dưới bàn tay nhỏ một phen, tiểu y tiên từ trong nạp giới lấy ra một mảnh ngọc, sau đó dụng lực bóp nát. Diêu tiên sinh tự nhiên không biết tiểu y tiên những này mờ ám, hắn cười lạnh nhìn gần tiểu y tiên, trầm giọng quát lên, tiểu y tiên, lập tức đem bảo tàng giao ra đầy cho ta. Nếu không, vậy cũng chớ trách ta không nể tình rồi. Xoát người lục xoát nạp giới, ta cũng không tin tìm không ra ngươi lấy được bảo tàng. Tiểu y tiên, ngươi không nên ép ta. Tiểu y tiên không nói một lời, chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Diêu tiên sinh. Thấy cảnh này Diêu tiên sinh không khỏi sầm mặt lại, đứng lên cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tới đây cho ta. Hắn xuề bàn tay ra, hướng về tiểu y tiên tông tới. Chương 191, hắc hỏa đốt địch. Đùng. Một bàn tay vỗ vào Diêu tiên sinh trên bả vai, để thân thể hắn cứng đờ. Ai? Diêu tiên sinh một mặt tức giận chuyển thân, sau đó liền nhìn thấy một người mặc áo đen thanh niên anh tuấn, chính cười híp mắt đứng bên cạnh hắn. Diêu tiên sinh lòng sinh cảnh giác, đột nhiên lùi về sau. Cùng Diệp Hải kéo dài khoảng cách sau khi, Diêu tiên sinh một mặt âm trầm quát lên, ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nương theo lấy Diêu tiên sinh quát khẽ, thị vệ phía ngoài lấy được tin tức, đẩy cửa ra vọt vào, rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Hải mỉm cười nói, ta là người như thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay. Diệp Hải đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu y tiên, khẽ cười mở miệng nói, tiểu y tiên, ngươi tới nói cho hắn biết ta là người như thế nào. Tiểu y tiên bình tĩnh nói, hắn là ta muốn đi theo người, Diêu tiên sinh ngươi đối với đáp án này hài lòng không? Diêu tiên sinh lạnh mặt nói, nguyên lai các ngươi là một phe, vậy ta cũng không cần đối với các ngươi khách khí. Hắn vung tay lên, lạnh giọng nói, bắt lại cho ta. Diêu tiên sinh dứt tiếng, phía sau bọn thị vệ tựa như lang tựa như hổ đánh tới. Diệp Hải mở ra bàn tay, ngọn lửa màu đen bắt đầu bay lên, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Ngọn lửa màu đen hơi nhúc nhích một chút, vài sợi ngọn lửa bay qua, rơi vào những thị vệ này trên người. Trong nháy mắt mà thôi, những thị vệ này bị ngọn lửa màu đen thiêu thành cho tàn. Liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trong chớp mắt liền đã biến thành cho xương. Thấy cảnh này Diêu tiên sinh trừng lớn hai mắt, há to mồm lại nói không ra nói đến, trong nháy mắt có loại cảm giác nghẹn thở. Diệp Hải hỏi do tiểu y tiên nói, người này ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Tiểu y tiên đem mình gì đó thu cẩn thận, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diêu tiên sinh, lắc đầu nói, hắn đã từng đối với ta có ân, có điều gần nhất nhưng là nhiều lần bức bách cho ta. Diệp Hải gật đầu nói, minh bạch, ta cho hắn lưu toàn thây đi. Diệp Hải thân hình hơi động xuất hiện ở Diêu tiên sinh trước mặt. Đưa tay nắm cổ của hắn, răng rác một tiếng liền đem cổ của hắn cho vặn gãy. Tiện tay xử lý xong Diêu tiên sinh, Diệp Hải nhìn về phía lẳng lặng đứng yên tiểu y tiên, thuận miệng nói, còn có cái gì muốn giết người sao? Cùng nhau giúp ngươi xử lý xong. Tiểu y tiên trong mắt lập lòe ra hàn quang, đầu sói dòng binh đoàn không hết lòng gian, ta có hôm nay gian nan tình cảnh đều là bái bọn họ ban tạo. Diệp Hải gật đầu nói, ta biết rồi. Diệp Hải hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, tiểu y tiên vội vàng đuổi tới. Đi ra khỏi phòng không vài bước, liền có một đám thị vệ hướng bên này đi tới, một người cầm đầu trong miệng khẽ quát, đứng lại. Tiểu y tiên, ai cho ngươi đi ra ngoài? Diệp Hải cũng không thèm nhìn tới, trở tay một tia ngọn lửa màu đen bắn tới, trong chớp mắt bên kia liền an tĩnh, trên đất có thêm một tầng mỏng manh cho xương. Có mấy cái tấm gương sau khi, vạn dược trai những người khác rốt cục đã có kinh nghiệm. Nhìn theo Diệp Hải mang theo tiểu y tiên rời đi. Hai người đi ra vạn dược trai, trên đường không ít dòng binh ngay lập tức sẽ đưa ánh mắt đầu lại đây. Diệp Hải vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu đối với tiểu y tiên đạo đầu sói dòng binh đoàn ở nơi nào. Dẫn đường. Tiểu y tiên gật đầu, mang theo Diệp Hải đi đầu sói dòng binh đoàn. Đi rồi không vài bước, liền có một vẻ mặt hung hãn dòng binh ngăn ở trước mặt bọn họ, ác thanh ác khí nói, tiểu y tiên, nghe nói ngươi lấy được bảo tàng, ngươi. Đúng. Chuyện của tôi nét. 300 cân bạc thai lắc tại trên mặt của hắn, người lính đánh thuê này đầu trực tiếp thay đổi 360 độ, thân thể cứng ở tại chỗ. Diệp Hải cùng tiểu y tiên tiếp tục tiến lên. Nguyên bản còn đối với tiểu y tiên bảo tàng có mưu đồ bọn lính đánh thuê, lúc này đều là không hẹn mà cùng ách phát hỏa. không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tiểu Y Tiên mang theo Diệp Hải, một đường đi tới đầu sói giông binh đoàn trụ sở. Trụ sở cửa, mấy cái giông binh buồn bực ngán ngẩm đứng cửa. Hắc. Tiểu Y Tiên. Một giông binh thấy được xa xa đang hướng bên này đi tới Tiểu Y Tiên, không khỏi kêu lên sợ hãi. Cái khác giông binh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ánh mắt hướng về nhìn bên này lại đây. Ta đi báo cáo trung đoàn trưởng. Một giông binh một mặt hưng phấn, vội vội vàng vàng chạy vào trụ sở. Một lát sau, đầu sói giông binh đoàn trung đoàn trưởng Mục Xà vội và chạy ra. Nhìn trước mặt đi tới quần trắng thiếu nữ, Mục Xà trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cắn răng cười lạnh nói, Tiểu Y Tiên, ngươi rốt cục cam lòng từ vạn dược trai phát ra. Mục Xà bên người, đầu sói giông binh đoàn hai đám trưởng cùng tam đoàn trưởng, lúc này đều là ánh mắt tham lam đánh giá phía trước Tiểu Y Tiên. Hai đám trưởng cam mộ là một vóc người nam tử khô gầy, lúc này một mặt hèn mọn cười nói, đại ca. Ta biết ngươi muốn giết Tiểu Y Tiên thay Mục Lực Hiển chất báo thủ, điểm này huynh đệ không ngăn cả ngươi. Có điều ngươi đang ở đây giết nàng trước, để huynh đệ trước tiên nhạc ca không thành vấn đề chứ. Mục Lực Hiển chất luôn luôn ham muốn được Tiểu Y Tiên, đáng tiếc đến chết cũng không có thực hiện. Ta đây cái làm thúc thúc, cũng coi như là thay hắn thực hiện một hồi tâm nguyện. Mục Xà hừ một tiếng, không vui nói, chờ ta hỏi bảo tàng tâm tích, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào nàng. Đúng rồi, phía sau nàng người đàn ông kia là ai? Cam mộ lắc đầu nói, không quen biết. Tam đoàn trưởng hách ngông cười lạnh nói, quản hắn là ai, cùng nhau bắt được chính là. Chỉ cần bọn họ người bị vồ vào chúng ta đầu sói rong binh đoàn, còn sợ vạn dược trai lại đây yếu nhân hay sao? Mục Xà cùng cam mộ đều là gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. Mà cùng lúc đó, Diệp Hải cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Mục Xà đẳng nhân, đối với bên cạnh Tiểu Y Tiên hỏi, đầu sói rong binh đoàn người nên đều ở nơi này chứ? Tiểu Y Tiên ánh mắt ở Mục Xà đẳng nhân trên người đảo qua. Gật đầu nói, nhân vật trọng yếu đều ở. Diệp Hải gật đầu nói, vậy thì tốt. Cũng là vào lúc này, Mục Xà đẳng nhân bạo trùng mà ra, thân thể hướng về Diệp Hải cùng Tiểu Y Tiên bắn như điện mà đến, cuồn cuộn đấu khí từ bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra, hướng về Diệp Hải hành kích mà tới. Diệp Hải một cái miệng, cháy hừng hực màu đen liệt diễm phụt lên mà ra, trong chớp mắt liền tràn ngập ra một mảnh ngập trời biển lửa. Mục Xà ba người đụng đầu mảnh này màu đen biển lửa, trong phút chốc liền hóa thành tro bụi. Ngọn lửa màu đen thiêu chết Mục Xà ba người, sau đó thế đi không giảm đánh vào phía sau bọn họ đầu sói giông binh đoàn trên người mọi người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trước mắt, sau đó liền im bặt đi. Đầu sói giông binh đoàn người kể cả bọn họ trụ sở kiến trúc, bị Diệp Hải một cây đuốc đốt thành tro bụi. Một bên Tiểu Y Tiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Thanh Sơn trấn tối cường giả Mục Xà, lại bị người một chiêu giết chớp nhoáng, trong quá trình Mục Xà liền một điểm ra dáng phản kháng đều làm không được. Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi không ngớt, trong lòng đối với sức mạnh cùng trở thành cường giả khát vọng nhưng là càng ngày càng nặng. Diệp Hải miệng khép lại, màu đen thú hỏa bi hắn thu hồi trong cơ thể. Diệp Hải quay đầu, ở Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên bên trong ôm ở nàng này mềm mại eo nhỏ nhắn, thả người nhảy một cái bay lên, hướng về Ma Thu Sơn mạch đi tới. Không lâu sau đó, Tử Tinh Dược Sư Vương trong huyệt động. Tử Tinh Dược Sư Vương ánh mắt hiền lành nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt tràn đầy đồng bệnh tương liên. Tiểu Y Tiên nhưng là kinh ngạc trong lòng, trước mặt này một lớn một nhỏ hai con ma thú, trên người tản mát ra khí tức làm cho nàng linh hồn đều đang run rẩy. Tiểu Y Tiên hỏi, bọn họ là mấy cấp ma thú? Thử Tinh Dược Sư Vương nói, ta là ma thú cấp 6. Chương 192, Ách Nan Độc Thể. Tiểu Y Tiên. Sẽ nói ma thú. Ma thú cấp 6. Tiểu Y Tiên ba quan bi nát tan một lần lại một khắc cả. Phải biết, Tiểu Y Tiên từ nhỏ sống ở Thanh Sơn Trấn. Tiếp xúc được tối cường giả cũng chỉ là đấu sư mà thôi. Đừng nói là ma thú cấp 6, coi như là một con cấp 3 ma thú, đối với nàng mà nói đều là không thể tưởng tượng tồn tại. Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải, máy móc mở miệng nói, ngươi là thực lực ra sao? Diệp Hải bình tĩnh nói, thất tinh đấu hoàng. Tiểu Y Tiên gật đầu. Lại là một không thể nào tưởng tượng được tồn tại, chẳng trách có thể nhẹ nhõm như vậy nghiền ép đầu sói rong binh đoàn. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên tự hồ bị đả kích, Diệp Hải không khỏi an ủi. Không cần thất lạc. Ngươi là phi thường đặc thù tồn tại, muốn tăng cao thực lực là rất dễ dàng. Tiểu Y Tiên hỏi, ngươi nên đã sớm phát hiện chứ? Ta thể chất đặc thù. Diệp Hải ánh mắt ở Tiểu Y Tiên trên người đảo qua, hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã kích hoạt rồi chính mình Ách Nan độc thể đúng không? Tiểu Y Tiên cười khổ một tiếng, không có phủ nhận. Nàng giải thích, ta ở cái kia tàng bảo thất bên trong tìm được rồi một quyển thất thải độc kinh, phía trên là một ít cùng dùng độc có liên quan đồ vật. Ta đang nhìn quyển sách này thời điểm, thấy được có quan hệ Ách Nan độc thể giới thiệu. Sau đó ta phát hiện, chính mình thật giống chính là Ách Nan độc thể. Thất thải độc kinh trên nói, Ách Nan độc thể có thể nuốt vạn độc mà cường chính mình, liền ta liền điều phối một loại không quá nồng nặc độc dược thử một hồi. Thử tinh dược sư Vương trợn to hai mắt, hỏi, sau đó thì sao? Tiểu y tiên đôi mắt đẹp buông xuống, nhẹ giọng nói, sau đó, thực lực của ta tăng lên 3 đẳng cấp. Ta lại điều phối một loại càng thêm nồng nặc độc dược, thực lực trực tiếp lên cấp đấu giả. Vốn là bằng vào ta thiên phú, đời này đều không thể thăng cấp đấu giả. Thử tinh dược sư Vương tuét miệng nói, đồ giả, tác phẩm dẫm chứ. Diệp Hải khẽ thở dài, rất đáng tiếc. Đây là thật. HTTP. Diệp Hải ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói, ngươi đối với Ách Nan độc thể hiểu rõ bao nhiêu. Tiểu Y Tiên sờ môi, nhẹ giọng nói, nắm giữ Ách Nan độc thể ta, chỉ cần không ngừng nuốt an độc dược là có thể tăng cao thực lực. Thế nhưng phía trên thế giới này không có không làm mà hưởng gì đó, quá dễ dàng có được lực lượng là có đánh đổi. Nương theo lấy ta ăn đi độc dược càng ngày càng nhiều, ta đây trong thân thể hơi ngạt cũng sẽ bị kích thích ra đến. Đến thời điểm chính là ta một kịch độc người mang theo, đụng tới ai sẽ độc trên ai. Mà ta cũng sẽ bị vạn độc phệ tâm, cuối cùng thống khổ mà chết. Tiểu y tiên ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hải nói, ngươi mời chào ta, là muốn được loại sức mạnh này sao? Diệp Hải mỉm cười nói, ngươi hối hận rồi sao? Ngươi là không phải cảm giác mình nếu là không có được những kia bảo tàng, không có được thất thải độc kinh đồng thời được có quan hệ Ách Nan độc thể tin tức, chính mình thì sẽ không mở ra Ách Nan độc thể, sau đó thuận thuận lợi lợi sống hết một đời. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, không thể nào. Ách Nan độc thể chỉ cần trúng độc một lần, loại thể chất này sẽ mở ra. Tiểu y tiên ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể bảo đảm đã biết một đời cũng không trúng độc sao? Tiểu y tiên trầm mặc một lát, sắp nhiên lắc đầu nói, không thể. Diệp Hải nói, chỉ cần ngươi trúng độc một lần, lại không thể có thể ngăn chặn chính mình đối với độc dược khát vọng. Đến thời điểm ngươi sẽ từ từ uống thuốc độc trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đi tới Ách Nan độc thể số mệnh con đường. Tiểu y tiên cười khổ nói cách khác, biến thành một người gặp người sợ quái vật, là của ta số mệnh. Diệp Hải khẽ mỉm cười, lật bàn tay một cái lấy ra một cái quyển trục, đem nó đưa cho tiểu y tiên, nhẹ giọng mở miệng nói, số mệnh, chính là dùng để đánh vỡ. Tiểu y tiên đưa tay tiếp nhận quyển sách này, vẻ mặt có chút ngờ vực. Nhưng mà chờ nàng xem xong rồi quyển sách này sau khi, trên mặt vẻ mặt nhưng là lập tức trở nên kích động lên. Phía trên này nói, có thật không? Tiểu y tiên lắp ba lắp bắp nói, có chút không dám tin tưởng. Diệp Hải mỉm cười nói, đây đương nhiên là thật sự. Tiểu y tiên rất là hưng phấn. Bởi vì, nay quyển sách trên nói, nàng Ách Nan độc thể là có thể bị cáo chế. Chỉ cần nàng có thể tùy ý khống chế chính mình Ách Nan độc thể, nàng kia thể chất liền không còn là một tai nạn, mà là một tuyệt hảo trợ lực. Hưng phấn chỉ chốc lát sau, tiểu y tiên lại nhíu mày, nhẹ giọng nói, ba loại dị hỏa, bồ đề hóa thể nước miếng, cấp 7 thiên độc hạt long thú ma hạch. Những thứ đồ này, thật giống cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được a. Một bên đại sư tử kêu quái dị lên, ba loại dị hỏa. Vật này có thể tìm tới một loại đều là yêu thiên chi hạnh, may mắn, làm sao có khả năng tìm tới ba loại. Còn có bồ đề hóa thể nước miếng là cái gì? Ta đều chưa từng nghe nói. Cho tới ma thu cấp 7 ma hạch. Ma thu cấp 7 có thể dễ dàng diệt mọi người chúng ta được rồi. Diệp Hải tức giận trừng tử tinh dược sư Vương một chút, sau đó nhìn một mặt thất lạc tiểu y tiên một chút, trầm giọng nói, này ba món đồ ta đều chắc chắn thu thập được, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu y tiên, ta nếu dám để cho ngươi đi theo ta, sẽ không sợ ngươi Ách Nan độc thể sẽ hại ta. Ngươi chỉ cần đàng hoàng nghe lời của ta, những chuyện khác giao cho ta là được. Tiểu y tiên trần trờ nói, nhưng là... Diệp Hải bước lên tiểu y tiên cằm, làm cho nàng cùng mình đối diện, trong mắt xẹt qua một đạo quỷ dị ánh sáng. Diệp Hải nói, không có nhưng là... Từ giờ trở đi ngươi chính là ta hầu gái, hiểu không? Đối mặt Diệp Hải hung hăng cùng mê tâm trong lòng ám chỉ, tiểu y tiên không cần phải nhiều lời nữa, ngoan ngoãn phục tùng Diệp Hải an bài. Diệp Hải nhưng là cảm giác thấy hơi tâm mệt, không thể trực tiếp khống chế đối phương tâm trí cũng thật là phiền phức. Như tình huống như thế, chính mình trước đây đều là một mê tâm ném bay qua, trực tiếp khống chế đối phương tâm linh xong việc, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Diệp Hải để tiểu y tiên yên tâm người can đảm sử dụng Ách Nan độc thể, nuốt ăn độc dược tăng trưởng thực lực. Đồng thời hắn để tử tinh dược sư Vương đi tìm thủ hạ của chính mình, đem làm cho dùng hỏa diễm ma thú đều cho hắn mang tới, lại góp nhặt 7 loại mồi lửa. Dung hợp 9 loại bất đồng thú hỏa ở trong cơ thể mình. 9 loại thú hỏa dung hợp thành một đoàn ngăm đen hỏa diễm, sức mạnh cuồng bạo từ trong đó tuôn ra. Sau đó, Diệp Hải ở Tử Tinh Dược Sư Vương động phủ đóng một bát giam. Hắn từ trên người lấy ra hoàng cấp đan, sau đó một cái nuốt vào. Hoàng cấp đan là có thể để đấu hoàng cường giả đột phá vừa đến 2 sao lục phẩm đan dược, Diệp Hải vẫn đợi được chính mình đến thất tinh đấu hoàng đỉnh cao lúc mới đem nó ăn vào. Đan dược vào bụng, quần quận dược lực ở Diệp Hải trong cơ thể chảy xuôi. Nguyên bản cũng đã chạm được bình cảnh tại này cố dược lực trùng kích vào trong nháy mắt phá vụn, Diệp Hải dễ như ăn cháo thăng cấp 8 sao đấu hoàng. Đột phá nhất tinh sau khi, hoàng cấp đan dược lực vẫn hùng hậu, sau đó hung ác hướng về cựu tinh đấu hoàng cấp độ phát khởi xung phong. To lớn dược lực thôi thúc giới, Diệp Hải không nhịn được ngửa mặt lên trời trường khiếu, đấu khí mang theo quần quận dược lực, trực tiếp oanh kích ở cựu tinh đấu hoàng bình cảnh trên. Một hồi, hai lần, ba lần. Liên tiếp oanh kích hơn trăm dưới, thăng cấp cựu tinh đấu hoàng bình cảnh trực tiếp nát tan. Khí thế đáng sợ từ Diệp Hải trên người tỏa ra, vô hình sóng khí đang cuộn trào. Cựu tinh đấu hoàng, xong rồi. Chương 193, chế thuốc. Thăng cấp cựu tinh đấu hoàng sau khi, Diệp Hải cũng không có vội vã rời đi nơi này. Ma thú sơn mạch sản vật phi nhiêu, tử tinh dược sư vương lại là dãy núi này vương giả, không cố gắng lợi dụng một chút sao được. Thời gian mấy ngày, tử tinh dược sư vương cũng đang giúp Diệp Hải cùng tiểu y tiên siêu tập dược liệu. Tiểu y tiên cần dược liệu chế tác độc dược, trợ giúp chính mình mau chóng tăng cao thực lực. Diệp Hải nhưng là cần luyện chế đan dược, phụ trợ chính mình luyện hóa dị hỏa. Hồn ngọc là hỏa thuộc tính, thế nhưng hỏa thuộc tính bên trong không chen lẫn mộc thuộc tính, vì lẽ đó không có trở thành luyện dược sư tư cách. Có điều hồn ngọc mặc dù không có trở thành luyện dược sư tư chất, thế nhưng Diệp Hải có a. Ở đấu khí đại lục trở thành luyện dược sư điều kiện rất là hà khắc, thế nhưng tiên vũ đại lục trở thành luyện đan sư điều kiện cũng rất khoan dung. Không thể dùng đấu khí luyện đan, có thể dùng chân khí luyện đan mà. Diệp Hải đem dược lão thu gom chế thuốc bút ký cùng các loại phương thuốc đều nhìn một lần, gần như liền làm rõ hai loại bất đồng phương pháp chế thuốc trong lúc đó liên hệ. Lửa mạnh hừng hực, tử tinh dược sư vương trong sơn động nhiệt độ cao tràn ngập. Từ nhất phẩm đan dược bắt đầu luyện chế, Diệp Hải ở quen thuộc thế giới này chế thuốc phương pháp. Nhất phẩm đan dược luyện chế thành công. Nhị phẩm đan dược luyện chế thành công. Tam phẩm đan dược luyện chế thành công. Tứ phẩm đan dược luyện chế thành công. Ngũ phẩm đan dược luyện chế thất bại. Ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. Lục phẩm đan dược luyện chế thất bại. Lục phẩm đan dược luyện chế thất bại. Lục phẩm đan dược luyện chế thành công. Diệp Hải trước mặt, từ dược lao trong tay đoạt tới hắc ma đỉnh đặt ở trước mặt của hắn. Lô đỉnh bên trong thiêu đốt màu đen thú hỏa, trong ngọn lửa có một viên màu lam nhạt đan dược ở chìm nổi. Ầm. Sóng năng lượng vô hình từ trong đó khuếch tán. Ngoại giới giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Bên trong dãy núi ma thú vô số ma thú ngẩng đầu lên, tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn về phía Diệp Hải vị trí. Tử tinh dược sư vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, lục phẩm luyện dược sư sao? Nếu là như vậy, theo hắn ngược lại cũng không thiệt thòi. Thầm nghĩ, tử tinh dược sư vương bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Dùng sức gầm thét một tiếng. Nghe thế đạo uy nghiêm tràn đầy rít gào, bên trong dãy núi ma thú bọn ma thú lập tức yên tĩnh lại. Tử tinh dược sư vương phía trước, bọn họ không thể không thu lại chính mình nội tâm tham lam. Ầm. Một viên đan dược từ hắc ma trong đỉnh bay ra, muốn chạy trốn. Lục phẩm đan dược, đã có nhất định linh trí ở đan thành thời gian sẽ chủ động chạy trốn. Đã sớm chuẩn bị Diệp Hải tâm thần hơi động, năng lượng đất trời ngưng tụ, lập tức đem viên thuốc đó cho niêm phong lại, chộp vào trong tay chính mình. Cực hạn sao? Xem ra bằng vào ta bây giờ năng lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Diệp Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong tay mình đan dược. Đây là một viên màu lam nhạt đan dược, cường đại thủy thuộc tính năng lượng từ phía trên tràn ngập ra. Đây là nuốt chửng dị hỏa cần dùng đến đan dược, viên thuốc này tên là Thủy Linh Đan. Đan dược này nội hàm ngậm lấy khổng lồ thủy thuộc tính năng lượng, có thể áp chế dị hỏa nhiệt độ cao. Luân phiên đan dược luyện chế, để Diệp Hải cũng là có chút hề bại. Hắn thu rồi lô đỉnh cùng đan dược, đi ra sơn động. Bên ngoài sơn động, đại sư tử tiểu y tiên đứng cửa động nên tiếp hắn. Diệp Hải bĩu môi, tiện tay móc ra một đại hào bình ngọc, ném cho tiểu y tiên, miệng nói, trong này là có thể tăng cao thực lực đan dược, không có độc. Hắn lại nhìn tha thiết mong chờ đại sư tử cùng tiểu sư tử một chút, phân biệt móc ra hai cái đại hào bình ngọc ném tới. Hai con sư tử miệng rộng một tấm, từng người đem ném về phía chúng nó bình ngọc cắn vào. Sau đó hơi dùng sức đem này bình ngọc cắn nát. Bình ngọc phá vụn, tản ra mùi thơm ngát đan dược liền rơi vào rồi chúng nó trong miệng, bi chúng nó ngửa cổ một cái nuốt xuống. Ma thú thân thể cực kỳ cường hãn, trực tiếp nuốt sống thiên tài địa bảo cùng ma hạch cũng có thể làm đến, nuốt ăn mấy viên đan dược đối với bọn họ tới nói không tính là gì. Đan dược vào bụng, hai con sư tử thực lực đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là đầu kia tiểu sư tử, trực tiếp từ cấp 3 ma thú tiến hóa đến ma thú cấp 4. Tương đương với nhân loại đại đấu sư thăng cấp thành đấu linh. Tuy rằng thực lực kém một chút, bất quá khi một thay đi bộ vật cưỡi cũng đủ rồi. Diệp Hải nhìn chằm chằm tiểu sư tử nhìn qua, trong miệng tùy ý lời bình nói. Đại sư tử ưỡn nghiêm mặt tập hợp lại đây, mặt dày nói, chủ nhân. Nếu không ngươi đem bạn sinh tử tinh nguyên cho nó ăn đi. như vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể trở thành là cấp 5 ma thú, có thể so với nhân loại đấu vương A. Lăn xa một chút nhi. Diệp Hải trợn tròn mắt, tức giận. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Hải vẫn là từ trên người lấy ra bạn sinh tử tinh nguyên, sau đó một đầu ngón tay đâm xuống. Kiên cố bạn sinh tử tinh nguyên, bị hắn dễ dàng đâm một động, năng lượng màu tím từ trong đó chảy ra, Diệp Hải dùng bình ngọc đem chúng nó xếp vào 6 bình, sau đó ném cho tiểu sư tử một bình. Tiểu sư tử rất vui mừng đem nó nuốt xuống, khí tức trên người lần thứ 2 bành trướng một đoạn. Mặc dù không có trở thành cấp 5 ma thú, thế nhưng ở ma thú cấp 4 bên trong cũng là trung đẳng trình độ, gần như tương đương với trong nhân loại 4 sao hoặc là ngũ tinh đấu linh. Một bình bạn sinh tử tinh nguyên là có thể để nó nâng lên ngũ tinh. Diệp Hải sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại. Thăng cấp thứ này, càng về sau càng khó. Xuất phát, đi thắp qua nhĩ sa mạc. Diệp Hải hạ lệnh. Đại sư tử lưu luyến nhìn chính mình vương quốc một chút, sau đó nâng lên Diệp Hải cùng tiểu y tiên, mang theo tiểu sư tử cùng rời đi nơi này. Thắp qua nhĩ sa mạc ở vào Gia Mã Đế quốc biên cảnh, là một mảnh mênh mông vô bờ đại sa mạc. Nơi này không chỉ môi trường tự nhiên ác liệt, trong sa mạc càng là sinh sống hung tàn xà nhân tộc. Xà nhân tộc vương giả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, càng là hung tàn cùng xinh đẹp đại danh tử. Nàng dùng chính mình không thua gì bất kỳ đế vương thủ đoạn sắc máu, chấn nhiếp chu vi mấy đại đế quốc cường giả, giữ gìn giả tháp qua nhị sa mạc căn bình. Dị hỏa, tiến hóa sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Nơi này thật là tốt đồ vật không ý ta. Nhìn xuất hiện tại trước mắt đại sa mạc, Diệp Hải không nhịn được cười ha ha. Diệp Hải dưới trướng tử tinh dược sư vương một bên kích động hai cánh, một bên tàn nhẫn mà khịt khịt mũi, cảm khái nói, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng phi thường sung túc, đặc biệt thích hợp chúng ta bộ tộc tu luyện, ta nên sớm một chút nhi tới nơi này. Tử tinh dược sư vương trên người tử tinh có thể hấp thu liệt nhật năng lượng, đem chuyển hóa thành cung chính mình tu hành năng lượng. Nay trời nắng chang chang thắp qua nhị sa mạc, là chúng nó tu hành động thiên phúc địa. Diệp Hải nói, các ngươi hình thể quá lớn, không tiện tiến vào nhân loại thành thị, thì ở phía trước trên sa mạc dừng lại đi. Diệp Hải cùng tiểu y tiên rời đi, tử tinh dược sư vương cùng tiểu sư tử bi hắn ở lại trên sa mạc tu hành. Các ngươi liền ở ngay đây tu hành, đừng chạy quá xa, có chuyện ta sẽ dùng linh hồn thông tấn gọi các ngươi. Tử tinh dược sư vương cùng tiểu sư tử nằm nhoài trên sa mạc, bắt đầu hưởng thụ tắm nắng. Cực nóng sáng rỡ chiếu vào chúng nó trên người, màu tím kết tinh ở sáng lên lấp lóa. Nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng bị chúng nó hút vào trong cơ thể, luyện hóa hấp thu. Mà Diệp Hải nhưng là mang theo tiểu y tiên rời khỏi nơi này, hướng về phụ cận sa mạc thành thị đi tới. Chương 194, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Diệp Hải cùng tiểu y tiên hướng về trong sa mạc thành thị đi đến, trên đường gặp được không ít bóng người. Những người ở nơi này ăn mặc đều rất mát mẻ, nam tử đa số để trần cánh tay, lộ ra tháo vắt thân thể. Nữ tử cũng chỉ là ăn mặc áo ngực giáp da cùng váy ngắn, lộ ra bắp đùi thon dài cùng tràn ngập tính da eo thon nhỏ, xem ra cực kỳ gợi cảm. Diệp Hải ánh mắt ở xung quanh người đi đường trên người đảo qua, nhưng trong lòng thì đang suy tư một ít đồ ngổn ngang. Ở trong sa mạc rốt cuộc là khoác cái áo bào trắng mát mẻ, vẫn là mặc hở hang mát mẻ. Nghe nói áo bào trắng tử có thể phòng ngừa ngày sưởi phong sa. Bất kể là Diệp Hải vẫn là tiểu y tiên, kỳ thực đều dùng không được những thứ đồ này. Diệp Hải cửu tinh đấu hoàng đích xác thực lực, đủ khiến hắn ở dưới hoàn cảnh cực đoan bình thường sinh hoạt, chỉ là sa mạc không đáng nhắc tới. Mà tiểu y tiên trên người nhưng là đeo một viên thuộc tính băng cấp 4 ma hạch, mát mẻ năng lượng không ngừng từ ma hạch bên trong thả ra ngoài, làm cho nàng chu vi nhiệt độ hợp lòng người. Tháp qua nhĩ sa mạc phụ cận thành thị cũng không nhiều, Diệp Hải tìm tòi một trận sau khi, liền đi tìm mục tiêu của chính mình. Mạc Thành, một nhà cổ điển bản đồ trong điếm. Một tóc trắng xóa ông lão ngồi ở phía sau quầy, trong tay nắm một cây bút, tập trung tinh thần vẽ ra một bộ bản đồ. Túng năm tụm ba khách nhân ở chọn bản đồ, cùng cái khác bản đồ trong cửa hàng náo nhiệt bận rộn bầu không khí so với, cái này bản đồ điếm bầu không khí xem ra rất là quẩn cung ẽ. Diệp Hải mang theo tiểu y tiên đi vào, ánh mắt nhìn về phía cái kia chính đang vẽ bản đồ ông lão. Ông lão này thực lực, ở toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều là có tên tuổi. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Đã từng đấu hoàng cường giả, thế nhưng bởi vì trêu chọc phải xà nhân nữ vương Mỹ Đô Toa, kết quả bị đối phương phong ấn thực lực, hiện tại chỉ có thể phát huy ra đấu linh cấp bậc sức chiến đấu. Có điều dù vậy, hơi thở của hắn ở tháp qua nhị sa mạc phụ cận, cũng như là trong bóng tối tháp đèn bình thường làm người khác chú ý. Diệp Hải ở đi tới nơi này tòa thành thị sau khi, ngay lập tức sẽ nhận biết được hắn, sau đó mang theo tiểu y tiên đã tới. Ở Diệp Hải ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt, Hải Ba Đông tựa hồ phát ra, ngẩng đầu lên cùng Diệp Hải ánh mắt đối diện. Diệp Hải khẽ mỉm cười. Một tia khí tức như có như không toát ra đến, để Hải Ba Đông biến sắc mặt. Hải Ba Đông phất phất tay, trầm giọng nói, ngày hôm nay sớm đóng cửa, nắm lấy đồ vật đi nhanh lên đi. Nghe nói như thế, bản đồ trong cửa hàng cái khác khách hàng không nhịn được nhíu mày. Một thể trạng đại hán khôi ngô trừng mắt lên, Trùng Hải Ba Đông hét lên, lao đầu nhi, lao tử còn không có tìm tới chính mình muốn mua bản đồ đây. Chờ một chút, chờ ta tìm tới chính mình muốn tìm bản đồ ngươi lại đóng cửa. Hả? Hải Ba Đông hai mắt nhắm lại, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vẻ tác liệt vẻ. Một luồng mênh ngông hàn khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, đáng sợ uy thế từ trên người hắn tràn ngập ra. Cảm nhận được luồng khí lạnh kia cùng Hải Ba Đông trên người đáng sợ uy thế, lúc trước cái kia một mặt hung ác đại hán sắc mặt cứng đờ, chảy mồ hôi ròng ròng rất đúng Hải Ba Đông bồi tội nói, lao tiên sinh bao dung, tiểu nhân, nhỏ bé vậy thì rời đi. Nói qua hắn xoay người rời đi, cùng Bi Lang đuổi tựa như, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Những khách nhân khác cũng đều ngoan ngoãn rời đi, chỉ có Diệp Hải cùng Tiểu Y Tiên còn đứng ở tại chỗ. Hải Ba Đông vung tay lên, bản đồ điếm cửa lớn đóng. Sau đó hắn tấm kia lạnh lùng nét mặt giả nua bên trên, chính là lộ ra mấy phần lấy lòng nụ cười. Hải Ba Đông đối với Diệp Hải chắp tay nói, vị này tiểu ca, chẳng lẽ trước đây gặp ta? Hải Ba Đông nhận ra được Diệp Hải là một đấu hoàng cường giả, cảm thấy Diệp Hải trước đây khả năng gặp hắn, cho nên mới có câu hỏi này. Nếu không, hắn thực sự không nghĩ tới có lý do gì, có thể làm cho một đấu hoàng cường giả chạy tới nơi này thấy hắn. Diệp Hải hờ hững lắc đầu nói, không có, ta là mộ danh mà tới. Nói qua, ánh mắt của hắn quét qua, bàn tay quay về bản đồ điếm nơi nào đó hư không nắm chặt, một tấm tàn phá bản đồ hướng về hắn bay tới, bi hắn vụ một cái ở trong tay. Thịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Nhìn thấy tấm bản đồ này, Hải Ba Đông sắc mặt biến đổi một hồi, phun ra một hơi nói, nguyên lai ngươi là vì nó mà đến. Diệp Hải nhìn một chút tấm kia bi chính mình cầm vào tay bản đồ, đối với Hải Ba Đông nói, tấm bản đồ này nguyên bản bi chia ra làm tứ, ngươi lấy được 1/4 đúng không? Sau đó ngươi đem này 1/4 bản đồ chia ra làm hai, đây chỉ là trong đó một nửa, nửa kia ở nơi nào? Hải Ba Đông trầm giọng nói, tấm bản đồ này, là ta ở trong sa mạc ngẫu nhiên đoạt được. Tuy rằng ta không biết nó rốt cuộc là cái gì, thế nhưng ta có thể khẳng định trong đó chôn giấu một bí mật lớn. Nếu không phải vì tấm bản đồ này, ta cũng sẽ không tốt đẹp đỗ toa nữ vương người phụ nữ kia giao thủ, cuối cùng bi nàng phong ấn thực lực, rơi vào bây giờ kết cục. Ta chiếm được bản đồ này sau khi, liền đem nó chia ra làm hai. Một nửa bi ta để ở chỗ này, nửa kia bi ta giấu đi. Nếu là ta không nói, ai cũng không cách nào tìm tới nó vị trí. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói, vì lẽ đó ta muốn là muốn được này một nửa bản đồ, nhất định phải thay ngươi khôi phục thực lực đúng không? Những năm này ngươi tìm được rồi một loại có thể loại bỏ phong ấn đan dược, thế nhưng cần một nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư giúp ngươi luyện chế có đúng hay không? Hải Ba Đông trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao ngươi biết, ngươi điều tra ta. Diệp Hải hờ hưng nói, điều tra ngươi. Ngươi nghĩ có thêm. Ta có thể thay ngươi loại bỏ cái kia phong ấn, có điều ngươi cần đem tấm bản đồ kia cho ta, đồng thời thay ta làm một chuyện. Có thể. Hải Ba Đông sảng khoái đồng ý, đồng thời có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là một nắm giữ dị hỏa luyện dược sư. Vẫn là nói ngươi nhận thức một nắm giữ dị hỏa luyện dược sư bằng hữu. Đối với Diệp Hải là một nắm giữ dị hỏa luyện dược sư chuyện này, Hải Ba Đông kỳ thực không có ôm cái gì chờ mong. Có điều Diệp Hải thực lực để hắn nhìn thẳng vào, hắn cảm thấy có Diệp Hải giúp hắn tìm kiếm nói muốn so với chính hắn tìm kiếm muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Hải cần trong tay hắn bản đồ, sẽ không dễ dàng giết hắn, đây mới là hắn dám để cho Diệp Hải giúp một tay dựa vào. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Tại sao thực lực của hắn bị hao tổn sau khi, rùa rụt cổ ở đây không chịu đi tìm trước đây bằng hữu hỗ trợ? Còn không phải bởi vì lòng người khó dò mà. Diệp Hải nói, dị hỏa. Ta chẳng mấy chốc sẽ có thứ đó, có điều loại bỏ ngươi phong ấn căn bản chưa dùng tới thứ đó. Diệp Hải quay về Hải Ba Đông ngây tay, Hải Ba Đông nhất thời không bị khống chế hướng về hắn bay qua, bị hắn một cái đè xuống đầu, màu đen thú hỏa trào vào trong cơ thể hắn. Coi như là Mỹ Đô Toa nữ vương xuất hiện ở đây, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Bất quá là nàng lưu lại một phong ấn mà thôi, loại bỏ lên nơi nào cần phải phiền phức như vậy. Diệp Hải trong cơ thể màu đen thú hỏa, bá đạo vô cùng trào vào Hải Ba Đông trong cơ thể. Hải Ba Đông thân thể đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, tấm kia giả nua khuôn mặt cũng đột nhiên căng thẳng lên. Khi hắn nơi chán vị trí, u màu xanh năng lượng quỷ dị cấp tốc ngưng tụ. Một lát sau, này đoàn năng lượng dĩ nhiên tạo thành một cái u thanh bé nhỏ năng lượng xà vân. Chương 195, dị hỏa tin tức. U năng lượng màu xanh xà vân xoay quanh ở Hải Ba Đông trên trán, đưa hắn này một thân mênh mông đấu khí gắt gao phong ấn lại. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn. Diệp Hải lông mày nhíu lại, lửa nóng hừng hực hướng về cái kia u năng lượng màu xanh xà vân vọt tới. Ngọn lửa màu đen cùng u thanh xà vân ở Hải Ba Đông cái chán vị trí gặp gỡ, sau đó liền bắt đầu rồi tranh đấu kịch liệt. U màu xanh xả vân trên thả ra một loại âm hàn năng lượng, muốn đem Diệp Hải ngọn lửa màu đen đồng thời đóng băng. Mà Diệp Hải ngọn lửa màu đen bên trong nhưng là phát sinh từng trận rít gào, phảng phất có hung mãnh ma thú ở trong đó gào thét. Liệt diễm hừng hực, muốn đem u màu xanh xả vân hết mức thiêu hủy. Hai loại năng lượng thả ra thanh hắc hai loại ánh sáng, để Hải Ba Đông sắc mặt lúc thì xanh một trận hắc, xem ra đặc biệt khó coi. Hơn nữa này hai loại năng lượng chiến trường là não bộ cái này vị trí then chốt, làm ra tạo nên kịch liệt đau đớn cũng là cực kỳ mãnh liệt, để Hải Ba Đông sắc mặt một trận vặn mèo. Màu xanh mặt, màu đen mặt, hơn nữa trên mặt hắn này vặn mèo vẻ mặt. Lúc này Hải Ba Đông, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đứng ở một bên Tiểu Y Tiên, không nhịn được rút lui hai bước, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Hải Ba Đông. Diệp Hải thú hỏa cháy hừng hực, ngọn lửa màu đen đem này u màu xanh xả vân vây kín mít. Này u màu xanh xả vân, nói cho cùng cũng chỉ là Mỹ Đô Toa nữ vương bày ra một đạo phong ấn mà thôi. Bên trong năng lượng không ngừng tiêu hao, nhưng không ai vì nó bổ sung, rất nhanh sẽ trở nên khô cả lên. Nhận ra được tình cảnh này, Diệp Hải khẽ mỉm cười, màu đen thú hỏa càng thêm hung mãnh bắt đầu cháy rừng rực. Đùng. Rốt cục, này u màu xanh xả vân không chống đỡ nổi, lập tức phá vụn ra. Chợt hóa thành một trận khói xanh, lượn lờ tiêu tan. Phong ấn phá vụn. Hải Ba Đông mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất một loại hết sạch từ trong đó bắn mạnh mà ra. Cùng lúc đó một luồng khí thế hung hãn, như thức tỉnh sư tử giống như vậy, từ Hải Ba Đông này bị đè nén vài chục năm thân thể bên trong dâng trào mà ra. Ha ha! Đây nên chết phong ấn rốt cục cổn đản. Lao phu lại trở thành đấu hoàng rồi. Hải Ba Đông trên khuôn mặt đầy giấy vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được ngẩng đầu lên lên tiếng cười lớn. Kịch liệt sóng âm pha thêm đấu khí, để chu vi làm bằng gỗ cái giá cũng bắt đầu run rẩy, để mặt trên xuất hiện một mảnh vết rách. Câm miệng cho ta! Diệp Hải nhíu mày, một cái tát quất tới. Hải Ba Đông biến sắc mặt, đấu khí hàn băng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một mặt băng lá chắn chống đối Diệp Hải. Diệp Hải sắc mặt bất biến, bàn tay thế đi không giảm đánh vào này diện băng lá chắn bên trên, sau đó này diện đủ để phòng ngự đấu vương cường giả công kích băng lá chắn liền trong nháy mắt phá vụn. Đánh tan băng lá chắn sau khi, Diệp Hải bàn tay đánh vào Hải Ba Đông trên người, như là đánh bị cầu như thế đem hắn đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp va mục nát mười mấy bảy ra bản đồ giá gỗ mới dừng lại. Nhìn từ phế tích bên trong bò lên, có vẻ hơi chật vật Hải Ba Đông, Diệp Hải hờ hững mở miệng nói, thanh tỉnh sao? Còn tiếp tục bành trướng sao? Hải Ba Đông ngượng ngùng cười cợt, trên khuôn mặt già nua có chút không nhịn được. Có điều đang nhìn đến Diệp Hải phía sau Tiểu Y Tiên lúc, hắn cũng minh bạch Diệp Hải vì sao lại nổi giận. Vừa nãy nếu là hắn tiếp tục cười to xuống, chỉ là này pha thêm đấu khí sóng âm, cũng đủ để cho cái này nữ trẻ con bị thương. Diệp Hải nhìn Hải Ba Đông, trong miệng phun ra hai chữ, bản đồ. Chờ một hồi. Hải Ba Đông than nhẹ một tiếng, ở trong điếm của mình tìm kiếm một trận, sau đó đem một tấm Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ giao cho Diệp Hải. Nhìn tấm này Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, Hải Ba Đông trong mắt tràn đầy không muốn, thế nhưng là cũng không dám nuốt lời. Dù sao Diệp Hải thực lực hắn đã cảm nhận được, cựu tinh đấu hoàng thực lực đã không thua gì Mỹ Đô Toa Nữ Vương, hắn cũng không phải đồng ý lại trêu chọc nhân vật như thế. Lúc trước bởi vì, nay tờ đồ, ta bi Mỹ Đô Toa Nữ Vương truy sát phong ấn. Hiện tại ta hay bởi vì bức tranh này, bị ngươi giải trừ phong ấn. Nên nói như thế nào thật đây? Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua tràn đầy cảm khái. Diệp Hải kiểm tra một chút Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ sau khi, Tiếu A A mở miệng nói, không biết nói thế nào đừng nói là, hiện tại nói cho ngươi biết ta cần những chuyện ngươi làm. Hải Ba Đông nghiêm mặt, nói, ngươi nói. Diệp Hải chỉ bên cạnh Tiểu Y Tiên, đối với Hải Ba Đông nói, ta cần ngươi làm một quãng thời gian bảo tiêu, ngươi phải bảo vệ người chính là nàng. Hải Ba Đông ngạc nhiên nói, bảo tiêu. Có ngươi đang ở đây bên người nàng, còn cần ta làm bảo tiêu. Tiểu Y Tiên cũng là một mặt kinh ngạc, có điều thông minh nhanh trí nàng rất nhanh sẽ minh bạch Diệp Hải ý tứ của, không khỏi nói, ngươi muốn đơn độc rời đi. Diệp Hải bình tĩnh đích sắp nói, không sai. Có một ít sự tình, ta cần chính mình đi xử lý. Ở ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, liền từ Hải Ba Đông đến bảo vệ ngươi an toàn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hải Ba Đông, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hải Ba Đông miệng đầy đồng ý, không thành vấn đề, túi ở trên người ta. Dù sao Diệp Hải nếu như rời đi, bản thân không có bao nhiêu thực lực Tiểu Y Tiên rất có thể sẽ gặp phải phiền phức. Bởi vì đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, Tiểu Y Tiên sắc đẹp cũng coi như là hoài bích kỳ tội rồi. Tử Tinh Dược Sư Vương tuy rằng cũng có thể bảo đảm Tiểu Y Tiên an toàn, có điều như vậy cũng rất phiền phức. Bất kể là Tiểu Y Tiên ở trong sa mạc sinh hoạt, vẫn để cho Tử Tinh Dược Sư Vương vào thành, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Để Hải Ba Đông bảo vệ Tiểu Y Tiên, cũng coi như là vật tận dụng. dù sao Hải Ba Đông chút thực lực này, căn bản không giúp được Diệp Hải bao nhiêu bận điệu. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải đối với Hải Ba Đông nói, theo ta được biết, ngươi đã điều tra dị hỏa chuyện tình đúng không? Hải Ba Đông chần chờ gật gật đầu, nói rằng, không sai. Dù sao ta này loại bỏ phong ấn đan dược, cần dùng dị hỏa mới có thể luyện chế. Diệp Hải mỉm cười nói, không chỉ có như vậy, ngươi còn đem khả năng ẩn giấu dị hỏa địa phương vẽ vào, đúng không? Cho ta nhìn một chút. Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu nói thật, ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Tìm dị hỏa, vẽ bản đồ những chuyện này chỉ có chính ta biết, ngươi là từ nơi nào biết được. Diệp Hải thuận miệng qua loa nói, đoán. Hải Ba Đông ngạc nhiên nói, đoán. Diệp Hải bình tĩnh nói, ở trên thế giới này, chân tướng chỉ có một. Vì lẽ đó chỉ cần có một chút manh mối, ta là có thể đem kết quả cho suy lý đi ra. Ngươi đã loại bỏ phong ấn cần dị hỏa, ngươi làm sao có khả năng không hỏi thăm dị hỏa tin tức. Hơn nữa ngươi ở nơi này vẽ nhiều năm như vậy bản đồ, không đem tự mình biết vị trí vẽ ra đến mới là lạ chứ. Diệp Hải miệng đầy nói hưu nói vượng, Hải Ba Đông nghe xong nhưng cảm giác có lý có chứng cứ, hắn tin. Từ Hải Ba Đông nơi đó lấy đi ghi chú dị hỏa khả năng tồn tại vị trí bản đồ, Diệp Hải liền bắt đầu tìm kiếm dị hỏa. Hắn biết dị hỏa đã bị Mỹ Đô Toa Nữ Vương cho lấy đi, thế nhưng chỗ đó lưu lại gì đó đồng dạng trọng yếu.